Chương 1, Miêu Tiêu, Tỳ Hảo, chương 1, Miêu Tiêu, Tỳ Hảo, Trích Biên Bộ. Mưa vẫn rơi. Hôm nay là ngày thứ 33. Mưa to cuối cùng là ít đi một chút. Bộ lạc chi chủ Hỏa Đường sắc mặt ưu sầu nhìn qua trắng xóa thiên địa, thở dài một tiếng vẫn là mở miệng nói, thừa dịp lũ ông thế nhỏ, A Sơn các ngươi lại đi ra vớt hoang thú, mang thượng bộ thông minh người trẻ tuổi cùng nhau a, chung quy phải lịch luyện một chút. Núi ở giữa rậm rạp chẳng chị sơn động san sát, theo tiếng kêu, trên trăm đạo thân ảnh từ trong sơn động đi ra, lên nhảy như vượn đồng dạng hướng về Hồng Thủy phương hướng mà đi. Hồng Thủy cuồn cuộn, va chạm tại núi đá ở giữa, vận đục trên mặt nước bay đầy cỏ cây. Lao ra thân ảnh từng cái cường tráng như gấu đen, một cái nhảy vọt liền vài trượng xa, tại Hồng Thủy bên trong lộ ra trên tảng đá xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm lấy bị lũ ống lao ra thu săn. Phù phù. A Sán bị Hồng Thủy nuốt. Đột nhiên, tại rất nhiều gấu đen đồng dạng thân ảnh bên trong, có một cái tương đối thân thể nhỏ bé thân ảnh lập tức bị bọt nước cuốn vào. Ung ung cục cụ cụ ta không phải tại tăng ca sao, làm sao lại sập nước? Thẩm Sán trong đầu toát ra như thế một suy nghĩ, tiếp lấy liền cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn giống như là thủy triều tràn vào. Tiếp lấy liền cảm giác chính mình bị một bàn tay lớn bắt lấy, từ trong nước hao đi ra. Một tháng sau, cơn mưa này không xong. Đứng tại cửa sơn động, Thẩm Sán kinh ngạc nhìn qua mưa to, thật giống như sao trên trời sông vỡ đê một dạng, đập vào mắt thiên địa một mảnh trắng xóa. Xuyên thấu qua màn mưa, còn có thể nhìn thấy bộ lạc võ giả ở ven dòng nước lũ ẩn hiện, vớt lao ra gỗ các thứ. Trường hợp này cũng chỉ có võ giả mới có thể có sức tự vệ, thế hệ tuổi trẻ không phải võ giả đã sớm nấp tại trong sân động. Mưa vẫn rơi, bầu không khí là thật rất không hòa hợp. Ngoại trừ khiến người ta cảm thấy 10 phần bất an bên ngoài, toàn thân còn dính chán rất khó chịu. Một tháng thời gian, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt tự mình tới đến đại hoang sự thật. Đây là một phương mênh mông ngông ngẩn, rất có nguyên thủy thế giới, thiên tai không ngừng, hai thú ẩn hiện. Tựa như trận mưa lớn này đã duy trì liên tục hơn 60 ngày, quần quần lũ ống một mực không có ngừng qua, phương xa trong núi sâu thỉnh thoảng truyền ra kinh lôi đồng dạng thú giống. Không có võ đạo, muốn ở vào tình thế như vậy sinh tồn tiếp, thực sự là khó càng thêm khó. Thẩm Sán sờ lên chính mình cường tráng cơ bụng, không nghĩ tới chính mình 1m83 cao lớn người cũng có yếu đuối một ngày. Trích Viêm bộ lạc tu chính là Quý Ngư Quyền, tộc nhân từng cái mãnh liệt tát thịt, dồn sức đánh quyền, đều dài đến cùng con bê con mở dạng, mà lại hắn là dáng dốc chậm một nhịp. Mới 1m83, A Ngư có thể đánh hắn 10 cái. A Ngư là cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn chơi, vóc người cũng liền 2m khối mà thôi. Một tháng này xuống, Thẩm Sán cũng không có lại đi Hồng Thủy bên trong bất thú săn, liền sợ lại phiền phức tộc nhân với hắn. Thở dài, hắn quay người đi vào trong sân động, đống lửa bên trên nướng một khối thịt thú vật, mùi thịt bao phủ ở giữa lại không có gây nên hắn chút điểm thèm ăn. Có thể đói bụng vẫn là muốn ăn cơm. Thẩm Sán lấy ra một cái bình sứ, bóp ra một đống muối mịn hướng về thịt thú vật vung đi. Nguyên Thủy Man Hoang cảm giác 10 phần bộ lạc lại có muối mịn, là hắn không có nghĩ tới. Lần thứ nhất nhìn thấy bộ lạc có muối mịn thời điểm, Thẩm Sán cảm giác chính mình đau mất một ức, dương danh lập vạn cơ hội cứ như vậy không còn. Găm thịt nướng, nhạt như nước, ánh mắt của hắn rời rạc, suy nghĩ lập tức liền thần du đến chân trời. Nếu là đặt kiếp trước Mông Cổ huynh đệ không được, ta thì tan đủ rồi, ăn chút ít gì người không sai, ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn, lượng đường cao, làm món điểm tâm ngọt, Quảng Đông người anh em cũng được, mỗi ngày uống canh bắt đầu ăn đại bổ, người Sơn Đông nhất định phải làm điểm, mượn một điểm hành vị, Sơn Tây người anh em mượn điểm mùi giấm, tứ xuyên trùng khánh bằng hữu vị tay đủ tương tây không được, không thể ăn nhân viên giao đồ ăn Vân Nam không bao lâu, bẹp. Miệng, mặc sức tưởng tượng minh đệ một nhà thân cảnh tượng Thẩm Sán lập tức liền bị tỉnh lại. Cầu hùng đồng dạng A Ngư đi vào sân động. Sáng ca, Hỏa Sơn thúc để cho ta gọi ngươi đi tổ miếu. Đi tổ miếu làm cái gì? Thẩm Sán do dự, chẳng lẽ hắn mỏ cá bị phát hiện? Một tháng này cái gì cũng không có làm, mỗi ngày liền ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Tổ miếu nằm ở bộ lạc rất nhiều sơn động bảo vệ vị trí trung tâm. Lúc này bên trong sơn động rộng rãi của tổ miếu, một đầu rớt xuống liệt sơn quỷ bị dây mây trói rắn rắn chắc chắc, mới vừa từ trong trận lũ quét vớt lên tới không lâu. Săn bắn trở về dùng thú săn tế tự tiên tổ, chính là bộ lạc chuyển thừa xuống quy củ. Hơn nữa tôn kính tiên tổ thú săn cần miếu thiêu động thủ lấy máu, thịt, xương tôn kính tổ tiên sau đó mới có thể đem thú săn chia cắt phân cho bộ lạc mọi người. Chỉ bất quá gần nhất mưa to liên miên, săn bắn đội chỉ có thể từ Hồng Thủy bên trong vớt thú săn, muốn bắt sống vật cũng không dễ dàng. Đưa tới thú săn săn bắn đội đầu lĩnh Hỏa Sơn không đi, ngược lại cùng chăm sóc tổ miếu miếu thiêu Hàn Huyền. Lao Tốc Túc, ngươi không phải sớm nói tinh thần không tốt, cần người tới chuyển thừa tổ miếu miếu thiêu, ngươi nhìn để A Sán đứa nhỏ này đi theo ngươi như thế nào? Đứa nhỏ này thân thể yếu đuối một chút, mấy lần trước ra ngoài săn bắn liền có chút theo không kịp săn bắn đội ngũ, lần này kém chút bị dìm nước, còn tưởng rằng sống không được. Như vậy yếu đuối thân thể coi như ngâm thú huyết cũng khó mà tiếp nhận thú huyết xung kích, về sau lại cùng đi săn bắn nguy hiểm quá lớn, không bằng liền theo ngươi vậy nước quét nhà tổ miếu, nghĩ đến các vị tổ tiên sẽ không trách tội xuống đây đi. Hòa Hàm trong tay xoa xoa một gốc màu nâu xám dược thảo, cũng không quay đầu lại hồi đáp, đều là chính mình bộ lạc hải tử, tiên tổ làm sao lại trách móc đây. Ta thật sự già rồi, miếu thiêu không thể không có người chuyển thừa tiếp, A Sán đứa nhỏ này nếu là đồng ý liền theo ta đi, săn bắn đội cũng không thiếu hắn một người. Hỏa Sơn nghe xong sắc mặt có chút do dự, trở thành miếu thiêu, mang ý nghĩa ngày sau không cách nào rời đi bộ lạc. Mỗi ngày muốn vẩy nước quét nhà tổ miếu cung điện, trải qua mỗi ngày lặp lại thời gian. Bộ lạc thế hệ tuổi trẻ hỏa khí lớn, đều không vui lòng đến bảo hộ tổ miếu, càng muốn đi ra săn bắn đại hoàng, như thế mới có thể biểu hiện ra chính mình vũ dũng, ôm vào mông lớn nương môn. Hắn trước đây không phải không cho A Sán nói qua, đều bị quật cường cự tuyệt. Thẩm Sán đi tới tổ miếu chỗ sơn động, còn không có đi vào liền nghe được tiếng thú gạo, tiếp lấy liền nghe được Hỏa Sơn tiếng gọi. Hai người các ngươi nhanh lên đi vào. A Sán, đầu còn đau không? Hỏa Sơn nhìn xem hai người tới sau đó, ánh mắt rơi vào Thẩm Sán trên thân. Đã tốt nhiều. Thẩm Sán mở miệng, hướng về Miếu Thiêu Hỏa Hàm hành lễ, nhu thuận kêu một tiếng ra. Không có cách, bộ lạc hắn như vậy lớn một chút người, bao gồm Hỏa Sơn ở bên trong trung niên tu sĩ, đều nếm qua Hỏa Hàm bí chế viên thuốc. Hắn vừa tiến đến sơn động nhìn thấy thân hình cao lớn, lão giả tinh thần quắc thước thân ảnh, liền cùng trong trí nhớ so với bên trên, tiếp theo chính là mạng lớn bị nhét viên thuốc ký ức. A Sán, Hỏa Hàm thúc lớn tuổi, tổ miếu nơi này không thể thiếu người, ngươi tới đi theo Hỏa Hàm thúc chăm sóc tổ miếu đi. Chăm sóc tổ miếu? Thẩm Sán sững sờ, dung hợp phía sau ký ức báo cho hắn tổ miếu chính là bộ lạc tinh thần chỗ, tất cả tộc nhân trong lòng thánh địa. Đương nhiên, hắn trước đây là rất kháng cự tới thủ hộ tổ miếu, như thế sẽ chỉ vây khốn chính mình. Nhưng bây giờ ta nguyện ý thủ hộ tổ miếu. Do dự sau đó, Thẩm Sán đáp ứng xuống. Không có cách, dung hợp ký ức nói cho hắn, đại hoang quá nguy hiểm. Hắn cái này thể trạng lại đi ra săn bắn, rất dễ dàng chết ở bên ngoài. Sơn thúc để cho hắn tới tổ miếu đi theo Hỏa Hàm lao gia tử, cử động này rõ ràng là bảo vệ hắn. Chuyện tìm chết tình cảm vẫn là đừng làm nữa. Đi ra không phải săn bắn mà là đưa cơm, còn liên lụy những tộc nhân khác. Chăm sóc tổ miếu cũng không tính là ăn không ngồi rồi. Nhìn thấy Thẩm Sán đáp ứng, Hỏa Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Thẩm Sán sẽ lại lần nữa cự tuyệt. Xem ra lần này bị dìm nước sau trưởng thành. Lão thúc, tất cả mọi người chờ không nổi, tôn kính xong tiên tổ nhanh phân thịt đi. Hỏa Hàm nhìn xem bên ngoài sơn động lại gần tộc nhân nhẹ gật đầu, "A Sán, ngươi qua đây." Thẩm Sán vội vàng đáp ứng, cứ vậy mà làm một chút trên thân xốc xếp áo choàng, hướng về Hỏa Hàm đi đến. Tổ miếu sơn động rất thâm thúy, tại phần cuối trưng bày từng tòa làm bằng gỗ thân bị, nhìn qua cũng không có bao nhiêu cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Có thể đi gần về sau, Thẩm Sán vẫn là không có từ trước đến nay cảm thấy trang nghiêm. Thân bị đài bên giá gỗ để đó đao cùng đồng tôn, còn có khác một chút đồ đồng. Đao chuôi nắm mang nô lên thành trạm giống hình cầu, bên trong có đồng bóng, cầm trong tay sẽ phát ra thanh thúy linh âm. Đây chính là tôn kính tiên tổ lấy thị thời điểm chuyên dụng luôn đao. Đồng tôn mặt ngoài tối như mực, có đỉnh ba chân hình, đã sớm không biết khô cạn bao nhiêu tầng thú huyết. Giờ phút này, Hỏa Hàm đưa lưng về phía Thẩm Sán cầm lên luôn đao. Lần này ngươi tới chủ trì, có dám? Đợt, trông coi điều, tỷ ô, chức trách, chuyên trách thủ hộ đế vương tông miếu, phụ trách tế tự đồ vật đảm bảo, miếu thờ sửa chữa cùng tế tự lễ nghi chuẩn bị. Chu lễ xuân quan năm trông coi thiêu trưởng trông coi tiên vương tiên công miếu thiêu là thế tập chức quan, cần từ tông tộc đích hệ tử đệ đảm nhiệm. Thiêu miếu biểu tượng huyết mạch chính thống, trông coi thiêu người địa vị cao thượng, có thể so với sống sử quan. Chương 2, truyền thừa chương 2, truyền thừa trực tiếp bên trên. Hỏa Hàm lời nói, trực tiếp cho Thẩm Sán làm trầm mặc. Thực tập kỳ đều không cần. Hắn cảm giác có chút nhanh, mới vừa trở thành bộ lạc tổ miếu miếu thiêu, liền trực tiếp chuyển chính thức. Lao đầu cũng quá tính nôn nóng. Không cần sợ, cùng ta học. Hỏa Hàm hai tay phân biệt cầm lên loan đao cùng huyết tôn đặt ở Thẩm Sán trong tay, lại từ trên giá gỗ cầm lên một cái đồng hộ, bên trong có màu đỏ máu chất lỏng sền sệt. Đi theo ta. Thẩm Sán nhu thuận đi theo Hỏa Hàm phía sau. Nhìn thấy Hỏa Hàm động tác, lúc đầu muốn đi Hỏa Sơn ngược lại ngừng lại, còn ra hiệu người ở chỗ này đều an tĩnh lại. Tế tự bước đầu tiên cầu khẩn, tại hai thú bé phủ, ta vẽ ở bên cạnh cho ngươi học. Đối với đi lên liền tiến vào dạy học Hỏa Hàm, Thẩm Sán gật đầu đáp ứng, kỳ thật trong trí nhớ tế tự tổ miếu quá trình, hắn kỳ thật đã sớm nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Câu khẩn chính là tại hoang thú vẽ phủ phía sau bên thai tụng vu sinh chu sinh tuyên phỉ đột, Tư Thịnh Phong bị ý chỉ cầu nguyện bật tế khiết tịnh không vần đủ. Nghe nói tại đại bộ lạc bên trong, tế tự tổ miếu càng thêm rừng già, bắt trở lại hoang thú còn muốn nuôi dưỡng một đoạn thời gian, đút cho dược thảo gột rửa thú dạ dày. Ăn so với Trích Viêm bộ lạc võ giả đều tốt. Tế tự phía trước sẽ còn chọn lựa ra lông một màu, không có tổn thương hoang thú xem như tế phẩm. Liên chứa đựng khí đều có rất nhiều chủng loại. Trích Viêm bộ lạc không có điều kiện này. Hỏa Hàm tuy nói nhìn qua rất lớn tuổi, có thể tính tình lại rất nóng lòng, lấy ngón tay tại trên mặt đất phát họa vu phủ, để cho Thẩm Sán ở một bên luyện tập mấy lần. Không sai, có thể tại thai thú họa vu phủ. Thẩm Sán vẽ phù họa bút họa đố lượng, nhìn qua còn có chút bất lực, nhưng lại lấy được Hỏa Hàm khen ngợi, đồng thời đem chứa đựng huyết sắc dịch thể đồng hộp đưa tới Thẩm Sán trước mặt. Ra hiệu hắn có thể độc thủ. Liệt Sơn quỷ bị trói rắn rắn chắc chắc tại trên mặt đất không ngừng dãy rủa, A Ngư trực tiếp đi tới đem đè lại. "Sáng ca, ngươi yên tâm vẽ phù, ta cho ngươi đè xuống." Có thể A Ngư khí lực vẫn là kém một chút, Liệt Sơn quỷ đem thân thể cùng nhau mang theo lung lay. Đến, đều phụ một tay, A Sán hôm nay lần thứ nhất chủ trì tế tự, bị mất mặt chúng ta trên mặt cũng không có ánh sáng, tiên tổ sẽ chỉ mang chúng ta không đồng lòng. Nói xong Hỏa Sơn cũng hướng về Liệt Sơn quỷ đi đến, độc khẩu xem náo nhiệt tộc nhân cũng cười ha ha đi đến, trực tiếp đem trói gô Liệt Sơn quỷ gắt gao đè xuống. "Các vị thúc bá huynh đệ, A Sán nơi này cảm ơn qua." Thẩm Sán lên tiếng nói cảm ơn, tuy nói là bất đắc dĩ, có thể mọi người đồng lòng, hắn giờ phút này trong lòng ngược lại là không hoảng hốt. Thẩm Sán quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Hàm thần sắc ôn hòa nhẹ gật đầu. "A Sán, buông lòng một chút, chúng ta ấn bền chắc đây." Hỏa Sơn hai tay đặt tại Liệt Sơn quỷ hai cái sừng bên trên, cự lực trực tiếp đem cái này quỷ ấn không thể động đậy, đồng thời đem lỗ thai cho kéo ra ngoài mở. Thẩm Sán lấy tay làm bút chấm đồng hộp bên trong chất lỏng, hướng về Liệt Sơn quỷ lỗ thai rơi xuống, tại hai thú bên trên họa vu phủ so với tại trên mặt đất có chút khó. Tôi mềm lỗ thai để cho hắn ngón tay phát họa phù văn trở nên càng thêm cong như bò sát. "A Sán, đây là ngươi lần thứ nhất tế tự, tiên tổ có linh sẽ chỉ vui mừng có người kế tục, sẽ không trách tội của ngươi." Có Hỏa Hàm lời nói, Thẩm Sán trong tay cũng càng thêm thông thuận, rất nhanh liền tại Liệt Sơn quỷ hai cái trên lỗ thai vẽ đầy vu phù, trong miệng nói lẩm bẩm: "Sinh toàn mật đột, thú, tư lượng phong chuẩn bị." Tụ niệm sau đó, hắn nhận lấy Hỏa Hàm đưa tới loan đao, hai tay nâng quá mức đỉnh, hướng về thần vị phương hướng con người. Sau đó, nắm lên loan đao đi tới Liệt Sơn Quỷ trước người. Đầu này Liệt Sơn Quỷ tuy nói còn không có bảo cấp, vừa vặn bên trên lại sinh ra lân giáp, như một đao đâm vào lân giáp bên trên, lấy hắn liền nhất giai liệt thạch cảnh đều không phải thực lực đến nói, muốn đâm xuyên Liệt Sơn Quỷ cổ rất khó, chớ có nói lấy máu tại đồng tôn. Đến tiếp sau tách rời quỷ thể, lấy hai vai, sườn, bệ dâng cho tổ tiên liền càng đừng nghĩ. Đâm nơi này. Sau đó, lại có tộc nhân mở miệng. Thẩm Sán xem xét, phát hiện có bàn tay lớn đã tạo ra Liệt Sơn Quỷ chỗ cổ lân giáp, lộ ra lân giáp giao nhau vị trí cho hắn. Một màn này, Hòa Hàm cũng để ở trong mắt. Mấy chục năm trước, hắn lần thứ nhất đâm sinh hiến cho tiên tổ thời điểm, tộc nhân cũng là dạng này dẫn hắn. Một đời lại một đời, hắn cũng già rồi. Tiếp xuống, chính là tay nắm tay truyền xuống. Không rảnh cảm kích tộc nhân tương trợ, Thẩm Sán nắm chặt loan đao đâm đi xuống. Phất một tiếng, theo loan đao linh âm, lưỡi đao đâm vào Liệt Sơn Quỷ trong cổ. Giờ phút này, Thẩm Sán đột nhiên cảm giác hai mắt một trận đỏ tươi, chỉ cảm thấy trước mắt trong huyết quang có một tia trực tiếp bị hắn thu nạp, hắn theo bản năng muốn lau nhuộm đỏ hai mắt. Lại cảm giác một tia suy nghĩ tại trong suy nghĩ hiện ra, một cái linh lung tiểu đỉnh bà chân cũng xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong, phản phất cùng huyết đục dung hợp ở cùng nhau. Tế chủ, Thẩm Sán cảnh giới võ đạo, không vào cấp. Tế khí, tế đỉnh gen luyện pháp, quý ngưu quyền, kém, công pháp, không võ đạo thần thông, không thuộc tính, tế tự trọng khí, hấp thu thọ nguyên của tế phẩm, có thể hộ thể, có thể nuôi thần, có thể diễn võ. Tế chủ cướp đoạt tế phẩm Liệt Sơn Quỷ thọ nguyên 33 năm giờ khắc này, phía trước quý ngưu quyền, kém, phía sau nhiều ra, có thể tôi diễn, ba chữ. Bộ lạc duy nhất võ đạo truyền thừa phương pháp tu hành bị phán định là kém phẩm, Thẩm Sán vẫn là thật ngoài ý liệu. Môn quyền pháp này tại hắn xuyên qua tới phía trước, nguyên chủ liền đã tu luyện qua, hơn nữa đều tu luyện hơn 10 năm. Đơn giản đến nói, ăn thịt thú vật luyện quyền pháp, đem thân thể của mình luyện đến cây gậy, đợi đến thể phách rèn luyện không sai biệt lắm liền có thể ngâm thú huyết, hoàn thành sau cùng tiến giai bán bọn. Loại này ngâm quá trình Thẩm Sán cũng nhìn qua, chính là ngâm tại rãnh máu bên trong, tùy ý thú huyết xung kích bản thân, cách một hồi liền từ rãnh máu bên trong nhảy ra, bắt đầu thi triển quỷ ngưu quyền. Dạng này lần lượt lặp đi lặp lại ngâm đánh quyền, mãi đến chính mình nhịn không được, hoặc là thành công tiến giai. Rất thô ráp tiến giai phương thức. Lần trước niên tế thời điểm, 11 vị ngâm thú huyết tộc nhân, người thành công chỉ có 3 người, trong đó 2 người đã sớm ngâm qua một lần thú huyết, thuộc về khôi phục ngâm. Tỷ lệ thành công thấp, thụ thương dẫn đầu giá cao không hạ. Không nói bộ lạc những người khác tu luyện tình huống, nhìn xem chính Thẩm Sán tình huống này, luyện hơn 10 năm, khoảng cách tiến giai bắn bọn vẫn như cũ xa xa vô hạn. Kém phẩm quyền pháp, quý như quyền thật đúng là có chút thực chí danh quy, đối với thú huyết năng lượng hấp thu quá thấp. Giờ phút này cửa thấp kém quý như quyền hiện ra có thể thôi diễn tình huống, để cho Thẩm Sán một cái giật mình liền phản ứng lại. Há không nói, chỉ cần thọ nguyên đầy đủ, quý như quyền liền có thể thôi diễn đến càng cao phẩm giai. Mà thọ nguyên một lần tế tự liền thu được 33 năm, mà bộ lạc mỗi lần săn bắn trở về đều sẽ tiến hành hiến tế tổ miếu. Giống. Lỗ hai bị tiếng gầm gừ chấn động đến vang lên ong ong, đem Thẩm Sán giật mình tỉnh lại. Ngao. Liệt Sơn Quỷ bị đau kịch liệt giằng co, có thể bị người gắt gao đè xuống không nhúc nhích được. Dựa theo tế tự tiên tổ quy củ, đâm sinh lấy máu, cần thú huyết không tung tóe mới là thượng thừa. Hoàn hồn phía sau Thẩm Sán nhanh chóng lấy ra đồng tôn bắt đầu tiếp Liệt Sơn Quỷ máu, trong quá trình này mặc cho Liệt Sơn Quỷ dãy rủa như thế nào đều bị bàn tay lớn gắt gao đè lại, không có một giọt thú huyết bắn tung tóe mà ra. À, xem ra A Sán là cái có người có đại khí vận, đầu này Liệt Sơn Quỷ đều không thế nào vùng ấy. Lúc này, Hòa Sơn mở miệng, hắn cảm thấy đè xuống Liệt Sơn Quỷ dãy rủa động tác chậm lại xuống. Tại đại gia trợ giúp bên dưới, hắn cuối cùng là hoàn thành bước thứ 2 lấy máu, hai tay ôm lấy đồng tôn, tại hỏa hàm chỉ dẫn hạ chiều thần vị đi đến. Thú huyết cần bôi lên tại cửa miếu, miếu trụ, chống đá, còn có tổ miếu bên trong tế khí bên trên, còn lại mới sẽ đưa vào tổ miếu bên trong. Đáng tiếc trước mắt mưa rào xối xả, bộ lạc dưới chân núi kiến trúc đã sớm vỡ tung, cả tộc di chuyển đến trên núi tránh hồng thủy, tế tự cũng biến thành đơn giản một chút. Thẩm Sán đem thú huyết bôi lên tại trong sơn động bày ra của đá, chống đá bên trên, cuối cùng đem đồng tôn đặt ở trên tế đài. Sau khi làm xong, tiếp xuống chính là phân thịt. Thú săn tiên tổ chức sử dụng, cần đem tế thu phân ra 7 đại bộ phận, sống lưng, hai vai, hai bên sườn, hai bễ, để tại đồng trên bàn có đưa vào tổ miếu làm tế. Trong đó vai trái chỗ thịt muốn trước hết nhất hiến cho tổ tiên. Làm xong này hết thảy liền có thể phân còn lại thịt để mọi người cùng nhau sử dụng. Tại tộc nhân trợ giúp bên dưới, Thẩm Sán hoàn thành đối với Liệt Sơn Quỷ chia cắt, tuy nói trình tự chậm chạp, đứt quãng, có thể trung quy là hoàn thành tế tự. Một lần tự mình thực chiến, có thể so với diễn luyện mười mấy lần kết quả. Làm Thẩm Sán đem đồng án đặt ở cống trước bàn thời điểm, cùng đi tới tùy thời chuẩn bị phụ một tay hỏa hàm ở miệng. A Sán, tại thật lâu phía trước, nhân tộc ta ngoại trừ tế tự tổ tiên bên ngoài, sẽ còn tế tự thiên địa, hai thú, khẩn cầu an ổn. Kỳ thật không cần hỏa hàm mở miệng nói, Thẩm Sán trong trí nhớ liền có những thứ này tương ứng nghe đồn, đây là bộ lạc nhiều đời truyền miệng sự tình. Giờ phút này, hắn yên tĩnh nghe lấy hỏa hàm mở miệng. Lấy thu son, đầu thú phần đốt tại của chồng, hơi khói chủ thiên, làm thế ngày. Hợp còn thừa thú thể vùi sâu vào khảm huyệt, huyết thực bể, làm thế. San vật sống tại bò, là vì tế thú. Có thể ăn tộc ta cung phụng, lại đều không che chở chúng ta. Thiên lôi, động đất, hai thú ra, xích địa vạn dặm, hồng hải đại dương mênh mông, cho nên nhân tộc ta tiền bối không còn tin thiên địa, không còn kính hai thú, chỉ dựa vào chính mình một đôi tay, từ đại hoang lấy ăn cầu sống. Những thứ này thần vị không phải bất chết, là bảo vệ ta Trích Viêm bộ lạc 300 năm truyền thừa tinh phách chỗ, ngày sau bộ này gánh lao phu liền giao cho ngươi. Chương 3, tế đỉnh, cầu theo đọc, chương 3, tế đỉnh, cầu theo đọc, sau này lão phu cũng có thể có thời gian sắp xếp lại kinh nghiệm vui y nhiều năm qua, nếu ngươi không học, ta sẽ chọn thêm vài người trong bộ lạc để truyền lại. A Sán nguyện học. Thẩm Sán không hề nghĩ ngợi mà nhận lời ngay. Học thêm chút tay nghề vẫn tốt hơn. Trong ký ức, vu của thế giới đại hoang cũng không có bao nhiêu thần dị chi thuật, ít nhất là tại bộ lạc Trích Viêm của bọn hắn và những bộ lạc lân cận đều thiên về hướng chữa bệnh trị thương. Ngay cả cái này cũng là lúc quản lúc không, vu y ở chỗ hỏa hàm thể hiện chính là viên thuốc, nước thuốc. Ngoại trừ chữa bệnh, vu y còn đảm nhiệm trách nhiệm trung hòa khí tức bạo ngược trong thú huyết. Còn về các phương diện khác của vu y thì Thẩm Sán cũng không rõ ràng, cũng có thể là do tầm mắt của hắn quá hẹp, không cách nào hiểu rõ nhiều hơn. Dù sao tộc chủ mạnh nhất của bộ lạc Trích Viêm cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới thứ 3 của võ đạo là thiên mạch cảnh. Phương pháp tu hành võ đạo cũng quá mức đơn sơ. Tại bộ lạc Trích Viêm, muốn trở thành võ giả nhất giai liệt thạch cảnh thì phải ngâm máu hoang thú nhất giai, ăn thịt hoang thú, tập luyện pháp rèn thể, để tinh hoa hoang thú dung nhập vào bản thân. Muốn trở thành võ giả nhị giai khai sơn cảnh, phải ngâm thú huyết nhị giai, ăn thịt hoang thú, tập pháp rèn thể. Võ giả tam giai, ngâm thú huyết tam giai. Vì sao đều phải ngâm thú huyết? Bởi vì phương thức ăn thịt thú vật và đánh quỷ như quyền hàng ngày căn bản không cách nào giúp tộc nhân phá vỡ cực hạn bình cảnh. Tộc nhân khi tới gần ngưỡng tấn thăng liệt thạch cảnh, khai sơn cảnh, chỉ có ngâm thú huyết, mượn nhờ huyết lực cường hành của hoang thú mới có cơ hội cưỡng ép đột phá. Pháp môn rèn thể của bộ lạc Trích Viêm chính là Quỷ Ngư Quyền, là pháp môn mô phỏng liệt sơn quỷ mà khai sáng ra. Chỉ có điều sau khi trở thành võ giả tam giai thiên mạch, pháp môn rèn thể liền không còn tác dụng, cần phải có công pháp võ đạo chân chính mới được, mô phỏng sự vận hành huyết khí trong cơ thể hoang thú. Nhưng tập tính động tác của hoang thú thì dễ bắt trước, còn sự vận chuyển huyết khí trong cơ thể thì không phải chỉ nhìn một cái là ra được. Tộc chủ bộ lạc Trích Viêm có thể tấn thăng tam giai thiên mạch là nhờ ngâm thú huyết tam giai để cưỡng ép đột phá, không có công pháp tiếp theo nên cũng bị kẹt lại. Bởi vì tộc chủ cũng căn bản không biết huyết khí trong cơ thể hướng về chỗ nào, chỉ biết thiên mạch cảnh là phải mở thiên mạch. Tuy nhiên bộ lạc Trích Viêm truyền thừa 300 năm, đã trải qua hơn 10 vị tộc chủ, lịch đại tộc chủ lấy thân làm vật thí nghiệm, ngược lại cũng thử ra được vị trí của một đường thiên mạch. Những thứ này cũng không phải bí mật gì, trong ký ức của Thẩm Sán đều được nghe vào lúc bộ lạc truyền thụ Quý Ngư Quyền. Quý Ngư Quyền ngoại trừ là pháp môn tối thể, còn là pháp môn đoán thể trước khi ngâm thú huyết. Trẻ con trong bộ lạc từ 8-9 tuổi sẽ được truyền thừa Quý Ngư Quyền, sau đó căn cứ vào tình huống mỗi năm mà tuyển ra những người trẻ tuổi rèn luyện đạt yêu cầu để tiến hành ngâm máu hoang thú nhất giai. Hỏi vì sao ai nấy đều lớn lên cường tráng to lớn như gấu chó, thì là do ngày ngày ăn thịt hoang thú, đánh Quý Ngư Quyền, tiêu chuẩn thể phách tăng lên là rất bình thường. Kích thước thể phách là tiêu chí đơn giản nhất phản ánh sự cường tráng của bản thân. Cho dù là như vậy, xác suất võ giả bộ lạc Trích Viêm có thể thành công tiến giai nhất giai liệt thạch cảnh cũng chỉ có 4/10, đôi khi thậm chí chỉ có 1-2 phần. Suy cho cùng vẫn là do thú huyết quá mạnh, lúc đột phá ngoại trừ việc bản thân có chống đỡ nổi hay không, còn phải xem vật khí. Chính thứ võ đạo đổi mệnh như vậy đã đánh xuống một mảnh đất sinh tồn cho nhân tộc. Ngoại trừ nguy hiểm trong quá trình đột phá, võ giả tu hành do luyện hóa tinh hoa hoang thú chịu xung kích, cộng thêm ám thương tổn lưu khi chém giết với hoang thú, cũng sẽ khiến rất nhiều võ giả chết giữa đường. Bằng không, bộ lạc Trích Viêm 300 năm cũng sẽ không trải qua hơn 10 vị tộc chủ, những tộc chủ này không có một hai chết giả yên lành. Thẩm Sán chỉ có thể nói sống ở đây không dễ, bởi vì không biết ngày nào tai họa sẽ giáng lâm, động đất, hồng thủy lại càng thường xuyên. A Ngư chính là được sinh ra vào thời điểm phát hồng thủy. Hắn đời này giáng sinh vào lúc động đất, khi đó bộ lạc tổn thất nặng nề, phụ mẫu cũng trầu trời. Nếu mà so sánh, trận mưa to mới kéo dài hơn 60 ngày này căn bản không tính là gì. Trong lịch sử hơn 300 năm của tộc Trích Viêm từng ghi chép lại, lần mưa to dài nhất kéo dài trọn vẹn 1 năm rưỡi, trong đó còn kèm theo động đất. Trích Viêm cũng không tính là bộ lạc lớn, tộc ký của những bộ lạc truyền thừa ngàn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm kia, nghĩ đến sẽ càng thêm rung động. Đây chính là đại hoang, có vô vàn nguy hiểm. Vẫn là làm miếu trúc tốt, không cần ra khỏi bộ lạc. Chỉ cần tộc nhân có thể đúng hạn dâng lên cống phẩm cho tổ miếu, hắn liền có thể liên tục không ngừng cướp đoạt thọ nguyên thu săn. Liệt sơn quỷ săn giết được rất nhanh đã chia cắt xong, gia thú, thú cốt, nội tạng các loại phân biệt bị phụ nhân trong bộ lạc lấy đi. Gia thú chế tạo giáp da, những bộ phận thú cốt cứng rắn dùng để mài giũa thành mũi tên, nội tạng cũng sẽ được rửa sạch rồi ăn hết. Sau sự việc bất đắc dĩ hôm nay, Thẩm Sán cũng thành công dọn vào ở tổ miếu, trở thành miếu trúc dự bị đời kế tiếp của bộ lạc. Giờ chỉ chờ xem lão gia tử hỏa hàm lúc nào thì ra ban. Dọn dẹp cái nhĩ động phía tây rồi vào ở đi. Sau khi trở thành miếu trúc thì ăn ở đều phải ở lại tổ miếu, đây cũng là nguyên nhân vì sao những người trẻ tuổi khác trong bộ lạc đều không tình nguyện làm. Tế tự nào có sướng bằng ra ngoài săn bắn. Trong ký ức, trước khi xuyên qua A Sán cũng rất không tình nguyện trở thành tế tự, nếu không cũng sẽ không cắn răng đi theo đội săn bắn ra ngoài. Hiện tại, suy nghĩ của Thẩm Sán tự nhiên có thay đổi. Cái chức miếu trúc này, làm. Không chỉ muốn làm, hắn còn chuẩn bị làm đến cùng. Làm miếu trúc có gì không tốt, hắn thích nhất là quét dọn vệ sinh cho các vị tổ tiên. Thanh tịnh. Lúc săn bắn trở về làm săn tế, niên tế, 10 năm tế, thậm chí 100 năm đại tế, tộc chủ sẽ còn đích thân ra tay, dẫn theo đội săn bắn săn giết một con hoàng thú tam giai. Có trời mới biết thọ nguyên của hoàng thú tam giai nhiều bao nhiêu. Thẩm Sán vừa suy tư, vừa dọn dẹp nhĩ động phía tây. Đơn giản là nhà đá giường đá. A Sán ca, chăn đệm của ngươi ta đưa tới cho ngươi đây. A Ngư vắt chăn đệm đi vào nhĩ động, ném chăn đệm lên giường đá. Sau đó, A Ngư đứng tại chỗ do dự một hồi lâu, nhanh chóng nói một câu rồi cũng rảo bước đi ra khỏi nhà đá. A Sán ca, sau này ta trở thành võ giả, săn giết hoang thú cũng có một phần của ngươi. Thẩm Sán đang trải đệm giường bằng da thú sững sờ, quay đầu lại chỉ thấy được bóng lưng rời đi của A Ngư. Gia hỏa này, đáng tiếc, A Sán ca ban đầu của ngươi đã tan trong nước rồi. Trải xong đệm giường, Thẩm Sán vốn định xem kỹ bàn tay vàng của mình một chút, nhưng nghĩ vẫn là đứng dậy đi về phía nhĩ động phía đông. sư phụ, buổi tối tổ miếu còn cần quét dọn không? Nhìn thấy cái đầu thò vào ở cửa động, Hỏa Hàm đang ngồi bên bàn đá lật xem ghi chép ra thú ngầm thừa nhận xưng hô của Thẩm Sán, trên mặt giả lộ ra ý cười. Buổi tối, đèn không tắt là được rồi, sáng sớm mai ta dẫn ngươi đi một lượt. Đúng rồi, nếu đói thì có thể lấy thịt trên bàn cùng xuống ăn một chút. A, nghe được lời Hỏa Hàm, Thẩm Sán sững sờ. Miếu trúc nào mà không ăn bụng cống phẩm, tiên tổ đều là thần bị, ngươi không giúp tiên tổ nếm thử hương vị sao được? Nghe vậy, trong lòng Thẩm Sán càng thêm thoải mái. Bàn tay vàng của hắn cướp lấy thọ nguyên hoang thú, cũng coi như là trộm cống phẩm của các tổ tông đi. Từ chỗ sư phụ Hỏa Hàm trở về, Thẩm Sán nằm trên giường đá, cuối cùng cũng có thời gian xem xét bàn tay vàng của mình. Tế đỉnh. Trong cảm giác, thứ này ở trong cơ thể hư ảo vô cùng, ba chân miệng tròn, ngược lại rất giống với huyết tôn lượng thú huyết. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, trong đầu lại lần nữa hiện ra tin tức. Tế chủ, Thẩm Sán cảnh giới võ đạo chưa nhập cấp. Tế khí, tế đỉnh pháp rèn luyện, uy ngưu quyền, kém, có thể thôi diễn, công pháp, không võ đạo thần thông, không thọ nguyên, 33 thôi diễn kiểu gì. Trong lòng Thẩm Sán toát ra suy nghĩ, lập tức liền cảm thấy chiếc tế đỉnh ba chân hư ảo trong cơ thể lóe lên một cái. Hắn vậy mà phát hiện mình có năng lực nội thị nhìn thấy trong không gian hoàn toàn mông lung bên trong tế đỉnh có một đạo thân ảnh mơ hồ nổi lên. Khí linh. Nhìn thấy biến hóa như vậy, Thẩm Sán không đội bắt đầu, cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi một tiếng, nhưng cũng không nhận được đáp lại. Hệ thống. Tổ tông. Cũng không có đạt được đáp lại. Tuy nói không thu hoạch được đáp lại, nhưng hắn cảm giác tế đỉnh ba chân hẳn là vật dẫn để số liệu xuất hiện trong đầu. Ta dùng một năm thọ nguyên nếm thử mặn nhạt trước được hay không? Thoáng chốc, theo suy nghĩ của Thẩm Sán biến hóa, hư ảnh bên trong tế đỉnh đưa tay ra chính là thức mở đầu của Quỷ Ngưu Quyền. Chiêu thứ nhất của Quỷ Ngưu Quyền gọi là Khai Sơn, quyền ra như Quỷ Ngưu húc đầu. Khi hư ảnh trong tế đỉnh có động tác, Thẩm Sán đột nhiên cảm giác trong đầu lại có tin tức diễn sinh mà ra. Luyện quyền một năm, quyền thức của ngươi cứng ngắc, gân cốt bất động, không biết biến báo, ngu ngốc như bản thạch. Mẹ kiếp, thứ này sao lại chửi người? Lại thêm 2 năm. Luyện quyền 3 năm, quyền thức của ngươi vẫn cứng ngắc, không biết biến báo ở đâu, ngu ngốc như bao cỏ. Luyện quyền 10 năm, ngươi vẫn không nộ ra được đạo lý gân cốt chuyển động theo quyền, đúng là đồ bao cỏ thất khiếu mới thông lục khiếu. Chương 4, thuế biến cấp độ Quỷ Ngưu Quyền, cầu theo đọc, chương 4, thuế biến cấp độ Quỷ Ngưu Quyền, cầu theo đọc, ngươi vùi đầu khổ luyện Quỷ Ngưu Quyền thứ 15 năm, cả ngày lẫn đêm bền bỉ, thậm chí có chút tẩu hỏa nhập ma, thế là ngươi ngừng tu luyện, trầm tư suy nghĩ biến báo chi pháp. Thứ 17 năm, ngươi đột nhiên linh cơ khẽ động, Quỷ Ngưu Quyền mặc dù là quyền pháp, có thể tu luyện lại cần kéo theo toàn thân mà đi. Quỷ Ngưu chính là đại hoang thai thú một trong, độc đủ mà đứng, động như kinh lôi, dần dần ngươi ngộ. Thứ 21 năm, ngươi cuối cùng từ Quỷ Ngưu một chân kình thiên bộ dạng bên trong, thể ngộ đến chân trái mà đứng khí phát ra nắm tay phải, xoay eo chuyển hồng, quyền ra như Quỷ Ngưu và chạm tinh nghĩa. Thứ 25 năm, ngươi thật giống như thật sự khai khiếu, lại lĩnh ngộ được Quỷ Ngưu dậm chân tụ lực, quyền theo đi bộ huyền diệu. Sau đó 8 năm, ngươi nghĩ tiến thêm một bước lĩnh hội Quỷ Ngưu tinh nghĩa, đầu lại biến thành bản thạch trạng thái. Tiêu hao 33 năm thọ nguyên, ngươi thành công đem kém phẩm Quỷ Ngưu quyền pháp tăng lên tới hạ phẩm cấp độ, lúc tu luyện có thể kéo theo toàn thân ba thành gân cốt huyết đục cùng chuyển động. Trong màn đêm phòng xá bên trong, Thẩm Sán thân thể co lại, giống như là tại mộng đồng dạng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, đột nhiên mở hai mắt ra, toát ra một vẻ đủ rũ. Đại mộng 33 năm, vẫn rất chân thật. Tu luyện quyền pháp tất cả ký ức giờ phút này đều trong đầu hắn, thật giống như chính mình thật sự tại một mảnh trong không gian kín khổ tu đồng dạng. Hạ phẩm Quỷ Ngưu quyền, chẳng lẽ ta là thiên tài? Từ trên giường đá ngồi xuống về sau, Thẩm Sán đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Trích Viêm bộ lạc Quỷ Ngưu quyền theo bộ lạc thành lập liền truyền thừa xuống, nhiều năm như vậy không phải là không có tiến hành cải tiến, cũng không có một cái có thể thay đổi đến hắn trình độ như vậy. Hắn mới dùng hơn 30 năm thời gian, liền hoàn thành một lần thuế biến thức cải tiến. Kéo theo toàn thân ba thành máu xương cùng chuyển động, tuy nói không biết phía trước kém phẩm thời điểm kéo theo bao nhiêu, nhưng bây giờ nhìn qua thật đúng là có chút lợi hại. Không phải thiên tài là cái gì? Nghĩ đến cái này, hắn hạ giường đã bày ra trong ngọc lĩnh hội Quỷ Ngưu quyền thức mở đầu. Quỷ Ngưu quyền tổng cộng có 3 chiêu, theo thứ tự là Quỷ Ngưu Khai Sơn, Quỷ Trấn Tứ Phương, Quỷ Ngưu Kinh Lôi. Hắn chỉ cải tiến một chút phía trước 2 chiêu, liền để quyền pháp này phẩm chất tăng lên một cái cấp độ. Giờ phút này, Thẩm Sán lên tay vừa mở, liền cảm giác cánh tay, chân cơ bắp liền sinh ra cực mạnh lôi kéo cảm giác, tiện thể bắt tay vào làm xương, xương đùi cũng dẫn đến cổ sống đều có rõ ràng động tác. Đây là trong trí nhớ tu luyện Quỷ Ngưu quyền không có trải qua. Bộ lạc rèn luyện chi pháp chủ đánh chính là thông qua ăn thịt thú vật, ngâm thú huyết về sau, đem những năng lượng này luyện vào trong cơ thể. Tự nhiên kéo theo trên thân gân cốt huyết nhục số lượng càng nhiều, luyện vào năng lượng trong cơ thể tự nhiên là càng nhiều. Mấy cái động tác xuống, cảm giác tự thân có chút khô nóng xuất hiện, đồng thời càng thêm mãnh liệt. Không quá nửa khắc, Thẩm Sán đột nhiên một cái lảo đảo. Quỷ Ngưu quyền mấy cái động tác xuống, hắn đột nhiên cảm giác chính mình có chút đói. Có hiệu quả. Cảm giác được đói bụng, Thẩm Sán không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cảm giác đói nói rõ trong cơ thể hắn xuất hiện tiêu hao, bởi vậy có thể thấy được cải tiến phía sau Quỷ Ngưu quyền hiệu suất thật sự là tăng lên không ít. Tuy nói để cao hiệu quả luyện hóa dẫn đầu không hề đại biểu giảm xuống đột phá nguy hiểm, có thể đột phá nguy hiểm hoàn toàn có thể tại cải tiến phía sau Quỷ Ngưu quyền hạ xuống thấp. Thậm chí Quỷ Ngưu quyền luyện hóa dẫn đầu để cao về sau, không cần ngâm thú huyết, chỉ cần có thể đem mỗi ngày ăn thịt thú vật tinh hoa đều hoàn mỹ hấp thu, chưa hẳn không thể đạt tới liệt thạch cảnh tiêu chuẩn. Đến mức như thế nào phán đoán có hay không vào thăng nhất giai liệt thạch cảnh, liền nhìn có thể hay không đánh nát hắc nguyên thạch, đây là đại hoang bên trong một loại phổ biến tảng đá. Thành năm bình thường hoang thú đều nắm giữ đem hắc nguyên thạch đụng nát khí lực. Nhất tộc võ đạo chính là từ hoang thú trên thân phát triển mà đến, cho nên lấy liệt thạch là võ đạo tu hành cảnh giới thứ nhất chi danh. cũng chính là nói, nắm giữ một hoang chi lực chính là liệt thạch cảnh võ giả. Dưới góc nhìn của Thẩm Sán, loại này cấp độ phân chia thực sự là có chút thô ráp, rất dễ dàng xuất hiện khác biệt võ giả sẽ có khác biệt hoang chi lực tình huống. Đương nhiên trước mắt cái này đều không phải hắn quan tâm sự tình, hắn hiện tại nhất quan tâm hẳn là như thế nào trộm các vị tổ tiên công thịt. Nếu là không có trận mưa lớn này lời nói, bộ lạc thường thường liền sẽ ra ngoài săn bắn, mỗi lần trở về đều sẽ tận khả năng mang về một đầu sống hoang thú, hắn liền có thể tiếp tục cướp đoạt hoang thú thọ nguyên. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có khả năng đem Quỷ Nưu quyền thôi diễn đến trung phẩm, thậm chí thượng phẩm. Nhưng bây giờ, cái này đáng chết mưa to. Ta có thôi diễn chi pháp, không nên chỉ nhìn sớm chiều sự tình, tế phẩm sẽ có bình phục tâm tình về sau. Thẩm Sán lên hướng ngoài cửa hang nhìn thoáng qua, tùy theo đi ra nhĩ động. Sư phụ nói trộm điểm tế phẩm không tính trộm. Hắn bên này vừa ra tới, Đông Nhĩ động bên trong hỏa hàm cũng bén lên màn cửa đi ra. Nhìn thấy hỏa hàm cũng dậy sớm như thế, Thẩm Sán biết trộm là không có cách nào trộm, vẫn là quang minh chính đại cầm đi. Nhìn thấy Thẩm Sán đã thu thập xong đi ra, hỏa hàm nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng. Không nói những cái khác, thái độ rất tốt. Sau đó, Thẩm Sán đi theo sau hỏa hàm bắt đầu quét dọn tổ miếu trong ngoài, bao gồm lao thần bị, cống bàn, quét dọn bầy nước đi bụi các loại. Cuối cùng, hỏa hàm đem cung phụng tại cống bàn tế phẩm cầm xuống một khối. Cái này một khối chúng ta nấu cơm, còn lại phân cho bộ lạc tiểu gia hỏa. Tế tự sau đó thịt gọi là tạc thịt, cũng kêu phúc thịt, tượng trưng cho tiên tổ chúc phúc. Mỗi lần săn bắn đội trở về ngày thứ nhì, trong bộ lạc hải tử liền sẽ đến, muốn thu hoạch được tiên tổ chúc phúc. Trước đây hồi nhỏ chính Thẩm Sán cũng tới tổ miếu lấy qua, vì chính là muốn thu hoạch được tiên tổ chúc phúc, trở thành chân chính võ giả. Nói trắng ra, đây chính là một cái tinh thần nhậm nghĩ. Thùng thùng. Không bao lâu, tổ miếu bên ngoài có xốc xếp tiếng bước chân vang lên, từng cái quỷ gối tại đầu cầu. Người đi đem thịt cho đại gia phân một chút. Hòa hàm sớm đã thành thói quen, thời điểm trước kia chuyện này đều là hắn làm. Thẩm Sán bưng tạc thịt hướng đi cửa động đám trẻ con. A Sáng ca, ngươi thật thành miếu tiêu, vậy ngươi về sau liền không đi ra săn bắn sao? Nhìn xem Thẩm Sán đi ra, tổ miếu chỗ cửa hang mười mấy cái tiểu gia hỏa đồng loạt ngẩng đầu nhìn tới, hỏa nguyên quỳ xuống đất hai đầu gối làm chân liền hướng về Thẩm Sán bỏ tới. Tổ miếu nơi này đều yên tĩnh một điểm. Thẩm Sán lúc này để cho hỏa nguyên im miệng, tiểu gia hỏa này miệng bá bá đồng thời đi, những hải tử khác xác định cũng sẽ bá bá. Đến lúc đó lại hỏi hắn vì sao tan trong nước, còn quá xấu hổ. Đến, một người một khối, tiên tổ chúc phúc. Hỏa nguyên muốn, trông mong nhìn Thẩm Sán, bất quá cũng không có đi lên cướp, mà là ngoan ngoan chờ xếp hàng. Cuối cùng một khối vai trái vị trí tạc thịt bị Thẩm Sán đặt ở hỏa nguyên trong tay. A Sáng ca, ngươi về sau liền không trở về nhà ở sao? Thẩm Sán sờ lên cái này nơi ở phụ cận bé con đầu. Về sau ngươi mỗi lần tới lấy tạc thịt, liền có thể gặp ta. Trở về à? Tiên tổ ban cho tạc thịt tan xong, sau này liền có thể trở thành cường đại võ giả. Sáng ca ngươi đừng lén lút khóc, chờ ta trở thành cường đại võ giả, săn giết liệt sơn quỷ để cho A Sáng ca tới chủ trì tế tự tiên tổ. Hỏa nguyên ôm tạc thịt ngao ngao hướng nhà chạy đi. Đối với tóc trái đào tiểu nhi lời nói, Thẩm Sán khịt mũi coi thường. Hắn sẽ khóc. Hắn hiện tại chỉ muốn làm tốt miếu tiêu, là bộ lạc bảo vệ cẩn thận tổ tông. Chỉ cần thời tiết trời quang mây tạnh, bộ lạc khôi phục bình thường hoạt động, tuổi thọ của hắn liền có thể tới. Hắn cũng không tin cái này mưa còn có thể hạ cái 2 năm dưới. Dỗ dành xong hài tử về sau, Thẩm Sán ngửi thấy mùi thì nói, hỏa hàm cũng tại thịt nướng, nếu không có đứa nhỏ tại, hắn đói thật muốn nuốt sống tạc thịt. Đi tới thần vị trước mặt, nhìn thấy huyết tôn bên trong chứa đựng thú huyết còn có hơn phân nửa tôn. Mắt thấy hỏa hàm cũng không đến, hắn hướng về thần vị bái một cái, cẩn thận sờ về phía đỉnh ba chân hình dáng huyết tôn. Tả chuyên năm, tự rõ ràng ngày, ban tặng về công khanh. Chương 5, khí lực đề thăng, vũ đạo cũng có thể thôi diễn, cầu theo đọc. Chương 5, khí lực đề thăng, vũ đạo cũng có thể thôi diễn, cầu theo đọc. Đừng hiểu lầm, hắn không phải chỗ máu, mà là cảm giác cái này miệng huyết tôn tạo hình cùng trong cơ thể hư ảo tế đỉnh rất giống, để cho hắn không nhịn được liên tưởng. Đáng tiếc bắt đến huyết tôn sau cũng không có phản ứng gì. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Thẩm Sán từ bỏ. Nhìn một chút huyết tôn bên trong thú huyết, có thể hắn suy nghĩ một chút tạm thời vẫn là nhịn xuống trọng tâm. Tất nhiên Quỷ Nưu quyền có thể để thăng phẩm chất, dẫn động càng nhiều gân cốt huyết đủ, như vậy vì lớn nhất tăng lên hiệu suất, hắn hoàn toàn có thể chờ đem Quỷ Nưu quyền tăng lên tới trung phẩm, thậm chí thượng phẩm sau lại tiến hành để thăng. Ở trong quá trình này, chỉ ăn thịt thú vật như vậy đủ rồi. A Sán ăn cơm, ăn qua cơm về sau, cùng ta học tế tự vũ trụ cùng vũ phủ. Thẩm Sán đi tới phía đông nhĩ động, liền thấy hỏa hàm đã đem nấu xong tạc thịt phân tốt, cho hắn bình sứ bên trong đều là tinh thịt, còn có 2 khối rách ra xương, bên trong cốt tủy phun trào. Mà chính hỏa hàm bình sứ bên trong, chỉ có đơn giản một chút thịt nát. Ra, răng lợi không tốt, ngươi còn trẻ tu võ vẫn là có hy vọng, thử nhìn một chút, không cần đủ rũ. Vương chính mình bình sứ, hỏa hàm về tới chính mình thạch án giật bên dưới, lực chú ý lại rơi vào vụ án bên trên gia thú sách bên trên. Tu võ trọng yếu nhất chính là ăn, nhưng người cùng người khác biệt rất lớn, có ít người hấp thu tốt thể phách tự nhiên là càng tốt hơn, tại đột phá trở thành võ giả thời điểm, có thể kháng trụ thú huyết xung kích, nhất cổ tác khí trở thành võ giả. Điểm này Thẩm Sán nhỏ người lùn liền rõ ràng kém rất nhiều. Hỏa hàm cũng không có đả kích Thẩm Sán, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là dạng này. Thẩm Sán bưng chính mình bình sứ về tới phía tây nhĩ động, cúi đầu ăn lấy ăn để, cuối cùng liền canh uống không còn một mảnh. Sau đó thừa dịp dòng nước cấm tại dạ dày, hắn đánh lên quỷ ngư quyền. Tộc nhân mở bên cạnh nhĩ động rất lớn, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, đầy đủ hắn thi triển quyền pháp. Phía đông nhĩ động, nghe được phía tây động tĩnh hỏa hàm cũng không có lên tiếng ngăn cản, liền biết Thẩm Sán không hề từ bỏ võ đạo tu hành. Một khắc đồng hồ sau, Thẩm Sán đình chỉ động tác, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một dòng nước cấm tại du tẩu, có thể cảm giác trên thân khí lực có chỗ tăng lên, đáng tiếc không có khí cụ cân nhắc cụ thể tăng lên chỉ số. Điều này nói rõ cải tiến phía sau Quỷ Ngưu Quyền, tại hiệu suất bên trên đúng là có chỗ để thăng. Ta nếu có thể đem Quỷ Ngưu Quyền tăng lên tới thượng phẩm, nói không chừng căn bản không cần ngâm thú huyết, đơn thuần dựa vào hàng ngày ăn thịt thú vật đánh Quỷ Ngưu Quyền liền có thể trở thành võ giả. Thẩm Sán trong lòng mặc sức tưởng tượng một chút, sau đó đứng dậy hướng về Đông Nhĩ động mà đi, đem hỏa hàm ăn cơm ra hỏa thu ở cùng nhau, đi ra mượn nước mưa quét quét. Đây là bộ lạc mấy đời vô ý truyền xuống, ngươi xem một chút. Đông Nhĩ động bên trong, hỏa hàm đem một quyển loang lổ quyển gia thú đưa cho Thẩm Sán, có không hiểu ký tự hỏi ta. Trên sách gia thú nội dung cũng là không khó lý giải, bởi vì là tranh minh họa bản, các loại dược thảo, đất đá đều có bức họa. Nhĩ động bên trong yên tĩnh lại, hỏa hàm lông mày nhíu chặt lật lên một quyển gia thú, thỉnh thoảng còn đi sau lưng trên kệ xem xét một chút. Lúc thì sẽ còn nhìn đang tại lật quyển gia thú Thẩm Sán. Có cái gì không hiểu sao? Giờ phút này liếc nhìn quyển gia thú Thẩm Sán, kỳ thật thì là đang nghĩ, cái này Vu Y chi thuật có thể hay không tôi diễn. Trích Viêm bộ lạc Vu Y chi thuật, hắn cũng là người bị hại một trong. Đương nhiên, cái này cũng không trách Hỏa Hàm, mà là bộ lạc chuyển thừa có hạn, muốn khai thác sáng tạo cái mới, bộ lạc cũng không có cái năng lực kia. Lại không dám mạo muội sáng tạo cái mới, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dẫn tới bộ lạc bị thương nặng. Chỉ có thể dựa vào tổ tiên truyền xuống Vu Y sách nghiên cứu. Hỏa Hàm sư phụ am hiểu nhất chính là đoàn biến thuật. Bệnh gì chính là cho một viên viên thịt. Đến mức viên thuốc phối phương nhưng là thiên kỳ bách quái, có cây chi căn thân thuộc về bình thường phạm vi, mái hiên cho, hoang thú lông các loại đều có. Theo Thẩm Sán lòng vừa nghĩ, trong suy nghĩ hiện lên. Tế chủ, Thẩm Sán cảnh giới võ đạo, không vào cấp. Tế khí, tế đỉnh gen luyện pháp, Quỷ Ngưu Quyền, hạ phẩm, vũ đạo, Trích Viêm bộ vũ y địa pháp, kém, vũ thuật, không, công pháp, không võ đạo thần thông, không phạm nguyên, không nhìn thấy suy nghĩ tin tức biến hóa, Thẩm Sán liền hiểu được, vũ y cũng có thể thôi diễn. Thậm chí vũ y chỉ là vũ đạo trong tu hành một cái chi nhánh. Tiếp xuống hơn nửa tháng bên trong, Thẩm Sán toàn diện tiếp nhận tổ miếu vẩy nước quét nhà, mà Hỏa Hàm tâm tư rơi vào chỉnh lý nhiều năm làm nghề y vu y thuật phía trên. Thẩm Sán mỗi ngày vẩy nước quét nhà tổ miếu, học tập vu thuật, chính là luyện quyền. Mưa to hạ cái không ngừng, săn bắn đội không có sống mới tế phẩm, hắn cũng sẽ không làm chờ chút đi. Hạ phẩm Quỷ Ngưu Quyền rèn luyện hiệu suất đã có rõ ràng để thăng, tăng thêm mỗi ngày đều bao no thịt thú vật. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình mỗi ngày khí lực đều đang gia tăng. Tây Nhĩ động bên trong, nhiều một khối một thước rơi cao hắc nguyên thạch, hắn muốn thử một chút lúc nào có thể đem đánh nát. A Sán đang cơm. Hỏa Hàm đem tràn đầy một hũ nổi bật thịt thú vật đưa cho Thẩm Sán, được lượng so với mấy ngày trước đây nhiều gấp đôi. Không đủ còn có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Thẩm Sán do cuốn mây tan đồng dạng đem thịt thú vật ăn sạch sẽ, ngay tại nhĩ động nội luyện lên Quỷ Ngưu Quyền, nhiệt lưu tại toàn thân bơi lội, phồng lên gân cốt huyết đủ. Hô, quyền xong, hắn thở phào một hơi, hướng ngoài cửa hang đi đến. Vừa mới đánh Quỷ Ngưu Quyền thời điểm, liền nghe được tiếng cãi vã, bên ngoài hình như có việc phát sinh. Nồng đậm hơi nước xông vào động khẩu, Thẩm Sán tâm tình không tốt, đáng chết mưa. Chân núi, quần quần hồng thủy đông chạy mà đi. Bọt nước đập tại trên sơn nham, rung động ầm ầm một khắc không ngừng. Không có thu săn, thật chậm trễ hắn tế tự tiên tổ. Hơi nước mông lung ở giữa, hắn nhìn thấy đặt chân tại hồng thủy bên ngoài hơn 10 đạo thân ảnh, dẫn đầu chính là bộ lạc chi chủ Hòa Đường, còn lại cũng đều là bộ lạc bên trong nhị giai khai sơn cảnh võ giả. Nhìn qua tại vớt cái gì? Quần quần mưa to hạ lâu như vậy, Trích Viêm bộ lạc tổn thất rất lớn, núi hạ bộ rơi kiến trúc, mở ra tới khối nhỏ đồng ruộng đều không còn không nói, tộc nhân cũng tổn thất hơn trăm. Tổn thất tộc nhân cũng phần lớn là tại vớt hồng thủy bên trong vật tư rơi nước mất tích. Thẩm Sán bị đồng tộc vớt lên đến, đúng là may mắn. Bước lên lũ ống mất vật tư cũng là chuyện không có cách nào khác, không có ai biết lũ ống sẽ kéo dài bao lâu, vì sinh tồn chỉ có thể tận khả năng nhiều dự trữ vật tư. Mà đến hiện tại, trong núi có thể cuốn đi vật tư cũng đều bị cuốn đi, liền hư thối hoang thú thi cốt đều không còn, có thể xuất hiện vật tư càng ngày càng ít. Đây là xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, lại nổi lên một cái. Có mắt sắc tộc nhân chỉ vào phía dưới hô to. Hồng thủy bên mở. Hòa Đường đứng tại chỗ cao, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía, mười phần cảnh giác. Bên cạnh tán loạn tộc nhân riêng phần mình nắm lấy buộc lấy dây thừng móc câu cong đại đường, đánh ra quần quần bọt nước hồng thủy. Một người trong đó, câu thương câu ở một gốc cự mục, đông nhiên lôi đến trên bờ. Viên này cự mục chính giữa có một cái lỗ thủng, hai đầu bị dây leo quấn quanh, lỗ thủng bên trong khảm một vị đã sớm không còn hình dáng, bị nước ngâm phát người. Tộc trưởng, đây là cái thứ ba. Hỏa Sơn cẩn thận kiểm tra một phen về sau, mở miệng, vẫn là không có chứng minh thân phận, không cách nào phân rõ là thuộc bộ lạc nào. Quân quân hồng thủy bên dưới, đục mục là thuyền, còn không phải một người, chỉ có một cái khả năng, đó chính là những người này bộ lạc xảy ra chuyện. Đội vàng thoát thân, chỉ có nâng bộ gặp nạn. Hỏa Đường nhìn một chút về sau, phân phó nói, tiếp tục vớt, nhìn xem còn có hay không lao xuống. Các tộc cứng đối hồng thủy sớm có định chế, chính là tuyển chọn kiên cố cao lớn chi sơn là chỗ ở, mưa to hạ hơn 80 ngày. Lúc này mới bị hồng thủy lao ra, đã nói lên gặp nạn bộ lạc cũng không phải là vừa bắt đầu liền bị hồng thủy tách ra, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Có thể là hoang thú. Không sợ quần quận hồng thủy hoang thú, có thể hủy diệt cái khác bộ lạc, điều này nói rõ cũng có thể phá hủy hắn Trích Viêm bộ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, bộ lạc nơi này lần lượt lại vớt lên 4 cố không còn hình dáng thi cốt, đều là đục mục là thuyền, muốn liều một phen ngập trời hồng thủy. Hắn bộ gặp nạn cũng để cho Trích Viêm bộ nội khí phân trở nên có chút tiến lặng. Tất cả mọi người minh bạch, có thể phá hủy cái khác bộ lạc nguy cơ, đoạn nhất đi tới Trích Viêm, cái này lội nước mà chạy liền có khả năng là bọn hắn. Vương gần nửa ngày về sau, sóng lớn cuộn, một tiếng như chó sủa gào thét ở phía xa vang vọng mà lên, trực tiếp kinh sợ tất cả mọi người. Liên tại tổ miếu bên trong đối với tổ tông đánh quyền Thẩm Sán đều ngừng quyền cước. May mắn, sợ bóng sợ gió một tràng. là một đầu nhị giai đại hoang dị chủng quái ngư, không phải cái gì cao giai hoang thú. Chương 6, mọi người tốt mới là thật tốt, cầu theo đọc, chương 6, mọi người tốt mới là thật tốt, cầu theo đọc, Trích Viêm Bộ phương đông 5.000 dặm có một đầm lầy, tên là Đại Giá Trạch, bên trong có quái ngư, một bài mười thân, tiếng như chó sủa. Đại Giá Trạch bên trong quái ngư xuất hiện ở bộ lạc bên ngoài, hiển nhiên Hồng Thủy Lan đến gần đầm lầy, mới có thể làm cho quái ngư đi ngược dòng nước. Nghe được là một đầu nhị giai quái ngư, từng cái trong sơn động các tộc nhân thở dài một hơi. Từ khi Hồng Thủy bên trong bay tới thi cốt, trong bộ lạc ngoại trừ đứa nhỏ bên ngoài, đại gia tâm tình đều rất thấp vọng, liền sợ đột nhiên toát ra kinh khủng hoang thú. Đại hoang thai họa căn bản không có quy luật chút nào có thể nói, người nào cũng không biết lúc nào đụng tới. Đối với không biết vốn là sợ hãi, tăng thêm chính mình thực lực không đủ, vậy thì càng thêm sợ hãi. Thẩm Sán cũng thế. Suy nghĩ lung tung nguyên nhân chỉ có một cái, chính là sức mạnh không đủ. Thật sợ tới một đầu tam giai hoang thú, không cho hắn trưởng thành thời gian. Rất nhanh trong bộ lạc liền bận rộn, từng khối thịt thú vật bị tộc nhân lấy ra, đưa đến bên bờ khai sơn cảnh tộc nhân trong tay. Một đầu nhị giai quái ngư, là mấy ngày liền mưa to đối với Trích Viêm bộ lạc tốt nhất quà tặng. Nhị giai thú huyết càng là tiến giai nhị giai khai sơn cảnh nhất định phải tài nguyên, trong tộc cũng đã nhiều năm không có sinh ra mới khai sơn cảnh võ giả. Tại phát hiện quái ngư về sau, Hỏa Đường lúc này phân phó tộc nhân bắt đầu săn giết đầu này quái ngư. Nhân tộc có thể ở trong đại hoang cầu sống sót, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, mặt khác chính là thiện dùng công cụ cùng phối hợp với nhau. Ít nhất tại đi săn tam giai phía dưới hoang thú thời điểm, vẫn là rất hữu dụng. Hỏa Sơn đám người đem thịt thú vật thả vào lũ lụt. Hồng thủy chảy xiết, thịt thú vật vừa mới ném vào liền sẽ bị hồng thủy cuốn đi. Mọi người cũng không có dừng lại. Vương cuối cùng, lại một tiếng giống như chó sủa tại hồng thủy bên trong vang lên. Vân đu hồng thủy bên trong, một đầu toàn thân đen nhánh quái ngư từ hồng thủy bên trong nhảy lên lên. Công kênh dính liền cùng một chỗ thân thể tròn vo, giống như là rất nhiều con cá thân dính vào cùng nhau. Soạn. To bằng cái thất miệng một cái đem rơi xuống thịt thú vật nuốt lấy, hồng thủy theo miệng khe hở chút xuống, lại ném. Thấy thế, trên bờ tộc nhân lại lần nữa ném rơi thịt thú vật, dẫn quái ngư đến gần. Bán. Hiu hiu hiu. Làm quái ngư tới gần bên bờ không đủ 3 trượng thời điểm, câu thương phá không đâm vào quái ngư trong cơ thể. Ầm ầm. Căn bản không cho quái ngư phát lực dễ rủa cơ hội, toàn bộ liền bị từ hồng thủy bên trong quăng bay đi lên, trùng điệp đập vào trên núi. Sau khi lên bờ, quái ngư cái đuôi lạch cạch vết đá, phát ra ầm ầm lôi âm, trên thân bị ghim chúng vị trí, thú huyết quần quần tuôn ra. Mau mau tiếp lấy, những thứ này máu cá không thể lãng phí. Thẩm Sán cũng không có thấy rõ ràng cụ thể động thủ cảnh tượng, có thể cổng cảnh quái ngư đập vào hắn tầm mắt, thật lớn cái bộ dạng. Núi nghèo nước khôi phục nghi không đường à, vốn cho rằng muốn khổ đợi mưa to kết thúc, không nghĩ tới liền muốn đến cơm. Khai sơn cảnh quái ngư, không biết thọ nguyên bao nhiêu. Quái ngư rất nhanh liền bị đẩy vào tổ biếu. Bên ngoài sơn động, chật ních to to nhỏ nhỏ đầu người. Là biểu thị đối với nhị giai hoang thú tôn trọng, Thẩm Sán đã sớm nuốt lên chính mình áo gai, làm tốt vào cương vị phía trước sơ bộ chuẩn bị. Sư phụ, để cho ta tới. Nhìn xem Hỏa Hàm hướng đi bày ra huyết tôn cùng loan đao giá gỗ, Thẩm Sán vội vàng mở miệng. Giống như lần trước, quái ngư bị tộc nhân hung hăng đè lại. Chỉ bất quá đè lại quái ngư võ giả so với lần trước càng mạnh, tất cả đều là trong bộ lạc nhị giai võ giả. Hắn dám đâm nhị giai quái ngư, sức mạnh nơi phát ra ngay ở chỗ này, có tộc nhân cho hỗ trợ. Kỳ thật đổi lại Hỏa Hàm sư phụ tới cũng đồng dạng, Hỏa Hàm lúc còn trẻ là liệt thạch cảnh võ giả, có thể theo niên kỷ tăng lên khí huyết đã sớm suy bại. Cho nên, mỗi một lần bộ lạc săn bắn đến lợi hại thú săn, tộc nhân đều sẽ đi trước để lại, để cho Hỏa Hàm tới độc thủ. Nhỏ A Sán, ngươi thật đúng là thành miếu thiêu. Lớn mật đâm, A Thúc sẽ không buông tay. Tiên tổ ở bên, tất cả câm miệng. Hỏa Hàm đi theo Thẩm Sán sau lưng, để còn muốn mở miệng tộc nhân đều yên tĩnh trở lại. A Sán, bắt đầu đi. Thẩm Sán nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền sửng sốt. Hai thú họa vũ phủ. Xin hỏi, cá lỗ thai ở đâu? Đi lên liền chuyển chính thức, không có kinh nghiệm chính là không được. Đầu cá hai bên xương vị trí chính là cá thai trong. Một mực đi theo Hỏa Hàm lời nói vang lên. Có sư phụ vạch mặt, Thẩm Sán nhảy tới quái ngư đầu bên trên, tìm đến thai trong vị trí. Nồng đậm mùi tanh rót vào xoang mũi, kém chút để cho hắn trực tiếp một đầu cắm xuống đến, một bên quan tâm Hỏa Hàm sắc mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Lúc trước hắn trở thành miếu thiêu thời điểm, cũng là tại chủ trì qua hơn 2 năm tế tự về sau, mới bắt đầu đụng vào nhị giai hoang thú tế phẩm, Thẩm Sán đi theo hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn nửa tháng mà thôi. Càng cường đại hoang thú tự thân khí tức liền càng mãnh liệt, Thẩm Sán hắn cắn răng lấy huyết tôn bên trong thú huyết làm mực, tại đầu cá cắn câu xiết. Dãy rủa cái gì, thu ngươi tới. Trong miệng nói lẩm bẩm. Sinh toàn mập đột, thú, tư lượng phong chuẩn bị. Quái ngư toàn thân xương cốt lân giáp kiên cố, may mắn hàm dưới vị trí có chút nổi bật, Thẩm Sán cầm loan đao, sử dụng ra sức lực toàn thân. Phốc. Cuồn cuộn quái ngư máu chảy trôi mà ra, rót vào huyết tôn bên trong. Tế chủ cướp đoạt tế phẩm nhị giai đại hoang dị chủng huyết mạch Hà La ngư thọ nguyên 370 năm theo loan đao đâm vào, Thẩm Sán trong suy nghĩ hiện lên một đạo ý niệm. Đó lấy, lúc đầu kịch liệt dãy rủa Hà La ngư dãy rủa cường độ lại giảm. Đâm máu sau chính là chia cắt quái ngư thịt. Cùng lần trước phân chia liệt sơn quỷ khác biệt, lần này tộc nhân mang tới máng bằng đá, đem quái ngư máu đều thu nạp lên, chọn vẹn được ra 3 máng bằng đá máu cá. Phía trước để lại quái ngư khai sơn cảnh võ giả, nhìn qua máng bằng đá bên trong quái ngư máu, từng cái lộ ra nóng rực ánh mắt. Cái này ánh mắt Thẩm Sán kỳ thật rất quen thuộc, đã từng hắn cũng là dạng này nhìn chằm chằm nhất giai thú huyết. Chờ lao phu điều phối tốt dược thảo, liền có thể dùng để ngâm. Hòa Hàm mở miệng, đem mọi người lực chú ý từ máng bằng đá bên trên kéo lại. Thú huyết bạo ngược, mỗi một lần ngâm phía trước đều cần bỏ vào một bộ phận dược thảo tiến hành trung hòa, tuy nói hiệu quả giải rác, có thể mỗi một tia rớt xuống cũng có thể để một người thành công. nhị giai quái ngư toàn bộ bị phân giải xong, thiên đô sắp sáng. Những thứ này nhị giai thịt đại bộ phận đều là nhị giai võ giả khẩu phần lương thực, một bộ phận cũng sẽ để lại cho nhất giai võ giả, đến mức bình thường tộc nhân gần như liền không có phần. Cho dù là dạng này, một đầu to khoảng 10 trượng quái ngư, đối với nắm giữ 13 vị khai sơn cảnh võ giả Trích Viêm bộ lạc đến nói, cũng ăn không được bao nhiêu ngày, là vì số không nhiều có thể để thăng lực lượng tư lương. Tôn Tính Tiên tổ tạc thịt, cũng đưa tới tộc nhân cầu lấy. Chỉ bất quá lần này không còn là trong bộ lạc đứa nhỏ, mà là trong bộ lạc liệt thạch cảnh võ giả, còn có một bộ phận dự bị tiến giai liệt thạch tộc nhân, trong đó liền bao gồm A Ngư. Xem như Miếu Thiêu, Thẩm Sán chọn một khối huyết khí rất đủ bộ phận cho A Ngư. Chia xong thịt, Thẩm Sán vốn định trở về tiếp tục thôi diễn quỷ ngư quyền, nhìn thấy Đông Nhĩ động bên trong ánh nến còn tại nhảy lên, hỏa hàm trên trán nếp nhăn đều chất thành núi. Thạch trên bàn nhiều ba chồng dược liệu, là chuẩn bị dùng để trung hòa thú huyết bạo ngược khí tức. Đây là tổ tông truyền xuống phối phương. Hỏa hàm cau mày, xem như bộ lạc vui ý, hắn chuyện muốn làm nhất một trong chính là cải tiến trung hòa phương thuốc, giảm xuống thú huyết bạo liệt trình độ. Ngọc Tỷ Lan, Bồ Liên Tử, Sơ Tâm Thổ Thẩm Sán lấy ra bình uống, chuẩn bị đem ba phần dược liệu phân biệt chứa vào. Đầu tiên chờ chút đã, lão phu lại suy nghĩ một chút. Hỏa hàm đem trong đó một phần dược liệu bên trong Sơn Tâm Thổ lấy ra một bộ phận, có thể lắc đầu lại bỏ vào. Trung hòa dược thảo phương thuốc là bộ lạc nhiều năm qua thí nghiệm mà đến, nhị giai thú huyết kiếm cung dễ, mạo muội cải biến vô cùng có khả năng để ngâm thú huyết tộc nhân càng bị thương nặng, tạo thành bộ lạc khai sơn cảnh võ giả tổn thất. Mỗi lần điều chế thú huyết phía trước, hỏa hàm đều rất xoắn xuýt, lo trước lo sau mấy chục năm. Mắt thấy dạng này, Thẩm Sán không có lại quấy rầy hỏa hàm, hắn yên tĩnh đứng ở xó xỉnh bên trong. Trích Viêm bộ khai sơn cảnh thú huyết trung hòa vu dược phương, thôi diễn. Dung hợp một thế này ký ức, Thẩm Sán có thể rất minh bạch. Trích Viêm bộ tốt, hắn mới có thể tốt. Lặng lẽ sao sao tăng lên bộ lạc thực lực, chờ trong bộ lạc võ giả càng nhiều, săn bắt hoang thú đương nhiên cũng càng nhiều, đây là một cái song hướng bổ sung quá trình. Vạn nhất bộ lạc nhịn không được, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Huống chi, bộ lạc tộc nhân đều rất tốt. Để thăng bộ lạc tộc nhân thực lực, chính là cho chính mình để thăng bảo an cấp bậc, việc này phải làm. Tiên tổ phù hộ, đừng cho hắn trước thời hạn chơi chết. Trong cơ thể hư ảo ba chân tế đỉnh bên trong, nho nhỏ người xuất hiện lần nữa, lần này không còn là lên tay đánh quyền, mà là cùng ngồi đàm đạo, trầm tư suy nghĩ bộ dạng. Mới bảo Vu Y Chi đạo ngươi, lòng cao hơn trời, lựa chọn nhị giai Vu Y phương thuốc mà tu tập, muốn đem cải tiến, vui đầu khổ nghiên 10 năm, khổ tâm tạo nghệ từ soạn cải tiến phương. Tộc nhân dùng, đều là tốt, tử tướng mãnh liệt, như nước sôi hâm nấu, mùi thơm phiêu dật, không đành lòng nhìn thẳng. 13 năm, sửa một lương phương, tộc nhân dùng, chết không toàn thây. Lại 15 năm, nhập ma ngươi từ soạn lương phương ăn vào, tốt. Chương 7, thượng phẩm quý ngư quyền, cầu theo đọc, chương 7, thượng phẩm quý ngư quyền, cầu theo đọc, 16 năm, ngươi một lần nữa bắt đầu so với dược liệu, phát hiện nếu đem trong đó hắc cô thảo lấy ra, trung hòa hiệu quả có một ít đề thăng. 33 năm, ngươi đem 11 vị dược tài giảm đến 8 vị, tộc nhân dùng, bạo thể. Bạo thể. 79 năm, phương thuốc dược liệu số lượng giảm đến 7 vị. Thứ 80 năm, 7 vị cải tiến sau phương thuốc trung hòa thú huyết, 3 vị tộc nhân dùng, đều là thành công tấn thăng khai sơn cảnh. 85 năm, lại có 3 vị tộc nhân thử nghiệm, 2 người tiến đến giai, 1 người thất bại. Sau đó hơn 10 năm, vô luận ngươi làm sao điều chỉnh phối trộn đều không thể lại có hiệu quả. Ngươi ngộ, minh bạch chính mình là lưu manh, vu y căn cơ nông cạn, như trên không lầu cát, trong cát xây tháp, cuối cùng vẫn là muốn theo cơ sở học lên. A Sán. Thẩm Sán mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy Hỏa Hàm đang nhìn hắn. Có phải là bị bệnh hay không, tinh thần vì sao như vậy rã rời? Hỏa Hàm nói xong từ trên giá gỗ bình gốm bên trong lấy ra một cái viên thuốc. Có anh hải nắm đấm lớn như vậy. Sơn đen nha đen, mặt ngoài xù xì thô ráp, mấu chốt còn không viên. Tới ăn hắn. Nồng đậm tanh khô vị từ viên thuốc bên trên truyền ra, để cho Thẩm Sán một chút liền tinh thần, không biết thế nào liền nghĩ lại tới uống thuốc viên ký ức. Sư phụ, ta không có việc gì, có thể là luyện quyền có chút mệt mỏi. Hắn không nói không ăn, mà là đem viên thuốc tiếp nhận nhét vào trong ngực. Vu Ý nhất định phải cải tiến, cái này viên thịt hắn tình nguyện làm cậu cũng sẽ không lại ăn. Sư phụ, còn lại ta tới đi. Thẩm Sán nói xong liền muốn đi mang bình uống, chuẩn bị lặng lẽ động thủ giảm bớt một chút lượng thuốc. Có thể Hỏa Hàm trực tiếp lấy đi trong đó một cái đổ vào thạch ép bên trên, dược liệu phân lượng cũng không có giảm bớt, Hỏa Hàm cuối cùng vẫn là không dám động. Đợi đến phần thứ nhất dược thảo ép thành phấn hình dáng thời điểm, Thẩm Sán vội vàng nói, sư phụ, đập thuốc việc này ta có thể làm. Hỏa Hàm nhẹ gật đầu, đựng tốt thuốc bột đi ra nhĩ động. Thẩm Sán nhìn ra ngoài một cái về sau, bắt đầu ra bên ngoài chọn dược liệu. May mắn tôi diễn gần 100 năm thời gian bên trong luyện thành nhanh nhẹn thủ pháp, bằng không thật đúng là không có cách nào nhanh chóng làm thành việc này. Hắn cầm đến đi ra dược liệu, phân loại thả trở về. Trước mắt hắn còn không có biện pháp giải thích, tạm thời vẫn là giấu giếm đi. Tại Hỏa Hàm mở miệng phía trước, hắn liền đem ép tốt thuốc bột đổ vào hai cái danh máu bên trong, đồng thời dùng đồng côn bẫy. Hỏa Hàm sang đây xem thời điểm, thuốc bột cùng thú huyết đều đã hòa làm một thể, căn bản nhìn không ra hắn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Quấy thời điểm, thú huyết giống như là bị đun sôi đồng dạng. Kéo dài hơn nửa canh giờ về sau, vừa rồi trở về đến tương đối bình tĩnh trạng thái. Từ hoang thú trong cơ thể lấy ra thú huyết, tính đưa một đoạn thời gian cũng có loại bỏ bạo ngược khí tức tác dụng, có thể tính đưa thời gian càng dài, hiệu quả ngược lại sẽ hạ xuống. Vì cam đoan hiệu quả, Trích Viêm bộ lạc sẽ chỉ tính đưa một đêm. Quấy xong sau đó, Thẩm Sán phát hiện Hỏa Hàm sư phụ trở lại nhĩ động, lại nắm lấy quyển gia thú đang trầm tư. Trên sách gia thú đều bị bắt quan quái kinh, rõ ràng là bị lật xem số lần quá nhiều gây nên. Trầm tư một chút về sau, Hỏa Hàm bắt đầu biết, xem ra lại có mới ý nghĩ. Cuốn gia thú này là ghép lại, toàn bộ mở ra sau phải có dài một trượng. Phía trên rậm rạp chẳng chịt văn tự tăng thêm phối đồ, vậy mà đều là có quan hệ Trung Hòa Vu Dược Phương cải tiến ghi chép. Từ cuốn bài bắt đầu, đến bây giờ Hỏa Hàm biết bộ phận, chọn vẹn ghi chép 13 phần cải tiến phỏng đoán. Hỏa Hàm lại từ phía sau trên giá gỗ lấy xuống hai cuốn gia thú, đồng dạng là có quan hệ Trung Hòa Vu Dược Phương cải tiến ghi chép. Chỉ bất quá bút tích khác biệt, hẳn là bộ lạc trước đây Miếu Thiêu biết. Những thứ này cải tiến phối phương, toàn bộ đều lưu lại tại trên giấy. Mỗi một lần cải tiến đều là phỏng đoán. Không dám động a. Hỏa Hàm thở dài một tiếng. 200 năm trước, Tất Sơn bộ ra một vị Vu Y, cải tiến bộ lạc bên trong cùng phương thuốc, bộ lạc liên tục 2 lần chủ trì khai sơn cảnh tiến giai đều thất bại. Lúc đầu xem như nắm giữ thiên mạch võ giả bộ lạc, cái này cũng không tính là cái gì tai họa ngập đầu, có thể tại ngày này thai hoành hành đại địa, Tất Sơn bộ kém như vậy một chút vật khí. Bộ lạc khai sơn cảnh võ giả liên tiếp vẫn lạc, đến tiếp sau không vá lại được, cuối cùng đưa đến toàn bộ lạc tán loạn tại không có chuẩn xác miêu tả tỷ lệ thành công đại hoang, muốn nhìn một chút cải tiến pháp có tốt hay không dùng, là cần nhiều lần thí nghiệm mới có thể làm ra phán đoán. Mà lại thú huyết cũng không dễ dàng thu hoạch, mỗi một lần đều cần một đoạn thời gian tích lũy, như nhiều lần thí nghiệm đều gây ra rủi ro, liền sẽ ảnh hưởng trước sau hơn 10 năm. Lại đụng tới một điểm thiên tai, đối với bộ lạc đến nói đó chính là tai họa ngập đầu. Hiện tại phối phương tuy nói hiệu suất kém, thế nhưng ổn định bộ lạc 300 năm truyền thừa. Tựa như lần này Thẩm Sán lặng lẽ cải tiến Vu Dược Phương, tộc nhân có thể thành công hay không, kỳ thật còn liên lụy đến Quỳnh Như quyền rèn luyện, thậm chí còn cần một phần vật khí. Thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới, cũng không dám nói có 100% tỷ lệ thành công. Chớ đừng nói chi là, thời khắc này Trích Viêm bộ lạc còn kinh lịch thiên tai, hư hư thực thực còn có cường đại hoang thú xuất hiện hoàn cảnh khó khăn. Hòa Hàm tại gỗ trên kệ tìm kiếm, lại lấy ra một quyển rơi lông gia thú. Tổ tiên ghi chép, đại thai sau đó có đại dịch, ôn trùng hoành hành. Trận mưa này hạ như thế này, không biết có bao nhiêu sinh linh bị chết đuối, trở thành ôn trùng chất dinh dưỡng. Rất nhanh, Thẩm Sán trước mặt liền trồng lên 7-8 cuốn gia thú. Hòa Hàm lại còn tại trên giá gỗ tìm kiếm, tựa hồ muốn rất nhiều thứ thừa cơ hội này, một mạch đều nhét vào sọ não của hắn bên trong. Cái này khiến hắn có chút bừng tỉnh, xuyên qua phía trước liền tăng ca, tới đây còn tăng ca, có loại trắng xuyên qua cảm giác. Từ từ xem, Vu Y cần thời gian mới có thể nhập môn. Thẩm Sán không nghĩ nhập môn, hắn chỉ muốn bất hắc, đại hoang cái này hoàn cảnh, không phải là treo bức không thể khiêng. Nếu là bộ lạc tộc nhân mỗi cái đều là thiên mạch cảnh võ giả liền tốt, mỗi ngày đâm tam giai hoang thú, vậy hắn cái này Miếu Thiêu không được sướng chết. Tuy nói Hỏa Hàm muốn một mạch đem Vu Y truyền thừa đều nhét vào Thẩm Sán đầu bên trong, có thể cuối cùng còn có một phần lý trí tồn tại. Sau nửa đêm, vẫn là đuổi Thẩm Sán về nghỉ ngơi. Trở lại Tây Nhĩ động Thẩm Sán, tinh thần có một chút xíu phấn khởi, không kịp chờ đợi lại bắt đầu thôi diễn. Cái này chim hoàn cảnh, thật một điểm cảm giác an toàn đều không có, vẫn là muốn mau chóng trở thành võ giả. Thọ Nguyên, hai bậc cấp đoạt Hà Lang Ngư Thọ Nguyên, thôi diễn nhị giai Trung Hòa Vu Dược Phương dùng hết 598. Lúc ấy thôi diễn thời điểm, Thẩm Sán cũng không có nghĩ quá nhiều, đã cảm thấy việc này phải làm. Tiếp tục thôi diễn Quỷ Ngư Quyền, trực tiếp tới 200 năm. Theo suy nghĩ toát ra, tiểu đỉnh ba chân bên trong hư ảnh nổi lên, lên tay một cái Quỷ Ngư xung chẳng thức. Ngươi đầu nhập 200 năm Thọ Nguyên tu luyện Quỷ Ngư Quyền. Một con lợn sống 200 năm cũng có thể nuôi ra điểm linh quang, ngươi cúi đầu đánh quyền 40 năm, theo đụng trên cây, ngươi đụng heo bên trên, thật đúng là để cho ngươi ngộ ra được một điểm môn đạo. Quỷ Ngưu quyền thức thứ 3 tại ngươi lơ đãng dưới tình huống không chế. Quỷ Ngưu quyền phẩm chất tăng lên tới trung phẩm, luyện quyền quá trình bên trong kéo theo toàn thân gân cốt, huyết nhục đạt tới 6 thành. Tiến giai trung phẩm Quỷ Ngưu quyền ngươi vẫn là không hài lòng, vui đầu khổ luyện ngươi lâm vào ma trướng. Ngươi cử chỉ điên rồ, mỗi ngày bỏ họ. Bỏ họ. Tiêu to. Một năm sau, ngươi cuối cùng khôi phục lại, không còn ngưu tê. Thứ 108 năm, ngươi đang luyện quyền thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng cùng loại xương vang lên động tĩnh từ trong cơ thể vang lên, tuy nói rất nhỏ, ngươi lại nhạy cảm bắt lấy loại này biến hóa, đồng thời đem mệnh danh là Quỷ Ngưu lôi âm. Ngươi cầm chặt lấy lôi âm không thả, chậm rãi khống chế, ngươi Quỷ Ngưu quyền phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm. Lúc tu luyện có thể kéo theo toàn thân 8 thành trở lên gân cốt, huyết đục cùng chuyển động. Ngươi mơ hồ trong đó cảm giác lôi âm có càng lớn huyền diệu, có thể ngươi quá mệt mỏi, lần này thôi diễn kết thúc, tổng tiêu hao thọ nguyên 117 năm, còn thừa thọ nguyên trả lại, thọ nguyên tổng còn thừa 155 năm. Trên giường đá, mở mắt ra Thẩm Sán cảm giác đầu tiên không phải kích động, mà là bỏ họ. Lúc này che miệng lại, hai mắt sững sờ nhìn xem sơn động đỉnh thật lâu, làm ta là ai ta ở đầu trong lòng suy tư về sau, vừa rồi bừng tỉnh. Đầu đau. Sờ về phía trong ngực, thổ mùi canh viên thịt nhét vào bên miệng gặm. Hòa Hàm sư phụ đoàn viên thuốc, hương vị là khó ăn một chút, hiệu quả có lẽ còn là có chút. Dù sao nằm rất lâu về sau, Thẩm Sán cảm giác chính mình đầu không phải đau như vậy, tinh thần đủ rũ cũng khôi phục một chút. Thượng phẩm Quỷ Ngư quyền. Hắc hắc go go go, Thẩm Sán nằm ở trên giường đá cũng không có đứng dậy, công pháp phẩm chất đề thăng nhưng không cách nào trực tiếp chuyển hóa thành hắn thực lực. Bất quá vấn đề không lớn, Miếu Thiêu có thể ăn trộn. Trích Viêm bộ lạc tuy nói không lớn, có lẽ không khổ tiên tổ. Có tiên tổ một miếng ăn, liền có hắn một chậu. Ngày mai có tộc nhân ngâm thú huyết, quyền pháp này chương 8, tổ tông hiển linh, thành công tiến đến giai, cầu theo đọc, chương 8, tổ tông hiển linh, thành công tiến đến giai, cầu theo đọc, Thẩm Sán híp mắt nhìn xem đỉnh động. Cải tiến vương thuốc đều cho, có nguyên bộ cải tiến rèn luyện quyền pháp, tiến giai xác suất mới sẽ càng cao. Ta cũng không trắng trộn các ngươi tế phẩm, các ngươi cũng nên hiển linh. Hắn trước hướng phía đông nhĩ động nhìn một chút, Hỏa Hàm còn tại nghỉ ngơi, lặng lẽ đi ra ngoài. Trở về thời điểm, trong tay đã nhiều vài miếng phiến mỏng hình dáng thạch phiến, còn có tế tự dùng luôn nào. Trung phẩm vẫn là hạ phẩm. Thẩm Sán lâm vào xoắn xuýt bên trong. Tại Trích Viêm bộ bên ngoài 3.000 dặm có một bộ, tên là Thượng Hoàng, trong tộc có nhiều vị thiên mạch cảnh võ giả. Thượng Hoàng Bộ bên trong có một môn không hoàn chỉnh võ đạo công pháp, nghe nói có thể đem thiên mạch cảnh tu hành đến cựu mạch chi cảnh, bộ lạc tối thể chi pháp liền có 3 môn, Quý Nưu quyền chính là thứ nhất. Thượng Hoàng Quý Nưu quyền hiệu quả so với Trích Viêm tốt hơn nhiều, đến mức là hạ phẩm vẫn là trung phẩm, Thẩm Sán cũng không rõ ràng. Hắn đoán chừng hơn phân nửa là hạ phẩm. Cầm xuống phẩm Thẩm Sán có chút không cam tâm, đến mức thượng phẩm, hắn còn không có làm chuyện ngu ngốc. Tộc nhân có thể không phân biệt được trên dưới phẩm chất, có thể hiệu quả sẽ không đạt người, tin tức bạn nhất truyền đi. Không nắm chắc được đồ vật, dễ dàng cho bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Xoắn suýt một lát sau, Thẩm Sán tay trái cầm đao bắt đầu tại thạch phiến bên trên khắc vẽ lên tới. Phía trước kém phẩm Quý Nưu quyền, nguyên nhân chân chính ở chỗ chi tiết phương diện thiếu hụt. Lớn chừng bàn tay thạch phiến rất mỏng, tổng cộng 3 thước, hắn cũng bất quá dùng 5 khối thạch phiến. Tuy nói là dùng tay trái, có thể tu võ sau đó khí lực đủ, vẽ thời điểm tay không hề run rẩy. Vẽ xong sau đó, Thẩm Sán hướng đi tổ miếu sơn động chỗ sâu. Trích Viêm Bộ tổ miếu bên trong thần vị đông đảo, chư thần bàn thờ bảo vệ ở giữa là một tòa cao 3 thước thần khám không chữ. Điện thờ không phải Trích Viêm Bộ xây bộ tổ tiên, mà là đại biểu cho khai sáng võ đạo nhân tộc tiên hiền. Đại hoang tất cả bộ lạc tổ miếu bên trong đều có. Vì sao là không có chữ? Chính Thẩm Sán suy nghĩ hẳn là sáng tạo võ đạo tu hành tiền bối quá nhiều, danh tự cũng đều giật tàn đi. Tiên tổ, tiên hiền che chở, phù hộ, cho bắn kỷ dục thời gian. Câu đừng làm. Đứng tại thần vị bên ngoài, Thẩm Sán cong lưng về sau, lập tức liền nhảy lên thần đài. Dùng loan đao đem thần khám không chữ cậy mở một cái khe hở. Không có cách, phóng nhãn thần đài, liền không có chữ tiên hiền thần vị lớn nhất. Hòa Hàm sư phụ nói qua, tổ tiên làm sao lại trách móc tiểu bối đâu? Cũng là vì sống sót. Đón lấy, Thẩm Sán liền đem quyền thạch mảnh nhét vào thần vị khe hở bên trong. Bộ lạc truyền thừa tiếp, mới có thể hàng năm tế tự, vĩnh ăn tế phẩm, các vị tổ tiên chớ có trách ta à. Hạ thần đài, Thẩm Sán trước đơn phương cho mình tiêu tan tiêu nghiệt, nhìn một chút chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Sư phụ, không tốt rồi. Tổ tông rách ra. Tổ tông rách ra hậu quả rất lớn. Lập tộc 300 năm, tổ tông còn là lần đầu tiên rách ra. Tộc chủ đều tới. Hòa Đường nhìn qua rách ra thần vị không chữ, lông mày nhíu chặt. Mưa to liên miên, tổ tông giận nức, có chút chẳng lành. A Thẩm Sán khoảng cách gần nhìn xem tộc chủ, lông mày bên trên nếp nhăn quá chặt, khuôn mặt thô lệ hiện đen, trải qua gian nan vất vả. Hòa Hàm thúc. Hòa Hàm thân hình có chút còng xuống, hắn chăm sóc tổ miếu vài chục năm nay đều không có đi ra được rẽ. Hôm nay, viên thuốc này A Thẩm Sán nhìn ra Hòa Hàm là có chút bị kinh sợ, trong lòng có điểm hối hận qua loa. Nghe được Hòa Đường vị tộc chủ này lời nói, Hòa Hàm cũng phản ứng lại. Phía trước bởi vì Hồng Thủy lao ra tộc khác thi cốt sự tình, trong bộ lạc liền có chút bất an, hiện tại tiên tổ thần vị rách ra, đại gia bất an trong lòng sẽ chỉ tăng lên. Phản ứng lại Hòa Hàm, lúc này liền thẳng lên thân thể. Không có chữ tiên hiền thần vị sớm lao phu tại năm ngoái liền phát hiện có chút rạn nứt, một mực không có thời gian cải tạo, A Sán vừa tới không lâu không biết việc này. Là ta giản nên hồ đồ rồi, đã sớm nên vì tiền bối cải tạo thần vị. Mắt thấy Hòa Hàm còn muốn mở miệng ôm trách nhiệm, Thẩm Sán vội mở miệng, sư phụ, hình như có đồ vật. Hắn cái này nói chuyện, lại lần nữa đem mọi người ánh mắt lại lần nữa dẫn hướng thần vị không chữ. Rất nhanh, thần vị liền bị lấy xuống, rách ra khe hở bên trong mấy khối thạch phiến lộ ra. Một bên trong dấu thạch. Đây là cái gì? Cái này tựa như là Quý Nưu quyền pháp a. Quyền pháp này chiêu thức hình như cùng chúng ta tu luyện hình như có chút không giống a. Thạch phiến tại Hòa Đường, Hòa Hàm, còn có mấy vị khác khai sơn cảnh võ giả trong tay truyền lại, một cái liền phân biệt đi ra. Hòa Hàm kinh ngạc nhìn rách ra thần vị không chữ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hòa Đường thô ráp bàn tay lớn vuốt ve thạch phiến, ánh mắt để người có chút nhìn không đấu. Luyện một chút. Những tộc nhân khác liền không có thâm trầm như vậy, lúc này liền luyện. Thật đúng là không giống, vụ này tay quyền cùng chúng ta luyện hơi có chút sai lầm. Ai ai, có cảm giác. Quý Nưu quyền ở đây tộc nhân cái nào không phải luyện mấy chục năm, dựa theo thạch phiến bên trên chiêu thức một luyện, lúc này liền phát giác biến hóa. Thẩm Sán kỳ thật vẫn là lo lắng lộ tẩy, thạch phiến cổ phát trình độ cũng không phải thời gian ngắn có thể giả tạo đi ra. Có thể nhìn lại mình một chút thân thể nhỏ bé, 1m83 tiểu cao cái, tại bình quân 2m trở lên tộc nhân trong nhóm là yếu nhất người. Thạch phiến có thể hiện tạo, quyền pháp còn có thể hiện sửa. Trích Viêm 300 năm đều không có sinh ra loại này thiên phú tới. Hắn hiện tại nói là hắn làm, cũng phải có người tin a các tộc nhân mở luyện về sau. Hỏa Đường nghĩ kiểm tra thạch phiến ý nghĩ liền nhạt. Thật chẳng lẽ là tiên tổ năm đó đặc biệt giấu ở thần vị bên trong? Chẳng những là Hỏa Đường trong lòng có ý nghĩ, Hỏa Hàm cũng đồng dạng, tổ tiên truyền xuống quyển gia thú cũng không có ghi chép việc này a thần vị không chữ lập tộc thời điểm liền chế tạo hoàn thành. Nếu là thần vị không xấu, truyền võ phiến đá chẳng lẽ còn muốn giấu đi? Tộc trưởng, quyền pháp này thật hữu dụng, ta cảm giác điều động huyết đục cùng gân cốt càng nhiều, đều có chút đói bụng. Ta cũng thế. Tiên tổ hiển linh, ban cho quyền pháp. Đông Nhĩ động bên trong. Ngoài động, tộc nhân còn tại tu hành cải tiến phía sau quyền pháp, không có gấp ngâm thú huyết. Trong động, Hòa Hàm tại chữa trị thần bị, Thẩm Sán hỗ trợ đỡ thần bị. Bộ lạc tiền bối đem quyền pháp giấu ở thần bị bên trong, có phải là giấu có chút quá chặt chẽ? Giờ phút này, Hòa Đường ngược lại là cảm thấy thạch phiến giấu ở thần bị bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, vết tích nhìn qua có chút mới tựa hồ cũng nói còn nghe được. Nhiều năm qua, bộ lạc vẫn luôn đang nỗ lực cải tiến Quỷ Ngư quyền, tộc nhân chỉ cần có ý tưởng đều có thể tới nói cho Miếu Thiêu. Chỉ bất quá cũng không có cải tiến bao nhiêu. Liên bộ lạc hiện nay những người này, cái nào có năng lực sửa? Cho dù có ý nghĩ, cũng không dám mở miệng đi sửa, sợ hãi xảy ra vấn đề. Ngoại trừ là tổ tông lưu lại, nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hòa Hàm vớt ve thần vị, trầm ngâm mở miệng, không biết tiền bối phần này lưu lại Quý Ngư quyền, cùng Thượng Hoàng Bộ so ra cái nào càng tốt hơn. Lần này, Hòa Đường không nói. Thượng Hoàng Bộ thực lực cường đại, phạm vi săn thú rộng, có đôi khi liền sẽ tới đến Trích Viêm bộ phụ cận săn bắn. Cùng là nhân tộc, theo đạo lý đến nói là nên giúp đỡ lẫn nhau đỡ, có thể đạo lý nếu là thật có thể được phải thông, đại gia liền sẽ không tu võ, lại càng không có nhiều như thế lớn nhỏ bộ lạc. Trích Viêm thành lập thời điểm, thượng hoàng đều tồn tại hơn 200 năm, lập bộ tiên tổ có lẽ liền cân nhắc đến điểm này. Rất nhanh, Hỏa Đường đi ra nhĩ động mở miệng, "Hỏa Ninh, Hỏa Ngọc, Hỏa Nham ba người các ngươi lưu lại, những người còn lại tất cả giải tán. Lần này tiên tổ hiển linh, che chở ta bộ, tất nhiên có thể an ổn vượt qua nạn lụt." Hỏa Ninh ba người chính là lần này tuyển ra tới ngâm thú huyết, chuẩn bị tiến giai khai sơn cảnh tộc nhân. Đều là luyện mấy chục năm quyền võ giả, Hỏa Ninh ba người luyện 3 ngày sau liền bắt đầu ngâm thú huyết. Không có cách, tiếp tục trì hoãn thú huyết năng lượng cũng sẽ yếu bớt. Xung kích khai sơn cảnh, vốn sẽ phải mượn nhờ thú huyết lực lượng làm bắn bọn, nhất cổ tác khí hoàn thành tiến giai. Ba người tiến giai liền đặt ở tổ miếu bên trong, Thẩm Sán chú ý tới không có cải tiến phương thuốc cái kia phần thú huyết, bị Hỏa Ngọc cho chọn chúng. Phương thuốc sửa lại, quyền pháp cho, tiếp xuống liền xem bọn hắn vật khí. Đột phá kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nhảy vào thú huyết bên trong ba người, giống như là tiến vào đun sôi canh thang bên trong, cả người bị thú huyết cọ rửa như tô bự. Mỗi người căn cứ tự thân tình huống, cách một hồi liền sẽ nhảy ra đại đỉnh, thi triển quy nhu quyền điều động toàn thân thị xương hấp thu thú huyết năng lượng. Sau đó, lặp lại quá trình này. Nhìn hồi lâu về sau, Thẩm Sán liền mất đi hứng thú. Ba cái đại hán nhỏ giọt len ken, thực sự là không có cái gì để mắt. Mỗi lần đánh quyền thời điểm, toàn thân giống như là hấp mở một cái, quần quần màu đỏ máu mồ hôi thể khí bên trong tràn lan đi ra, đem toàn bộ tổ miếu bên trong tràn ngập tràn đầy. Đây đều là không cách nào hấp thu thú huyết năng lượng, cải tiến phía trước màu đỏ mồ hôi khí tràn lan càng nhiều. Ba vị tấn thăng tộc nhân trước sau kéo dài 3 ngày, tại tổ miếu bên trong Thẩm Sán, cảm nhận được nhiều lần ngọn núi truyền ra tiếng nổ. Khai sơn cảnh, tự nhiên cầm núi đến cân nhắc. Phu cận núi bị lao tội, ngọn núi rách ra bốn lượn vết rách, đại biểu cho mới khai sơn cảnh võ giả sinh ra. Lần này ba vị tộc nhân đều tấn thăng đến khai sơn cảnh, thành công vui sướng xua tán đi bộ lạc phía trước kiểm chế bầu không khí. Bộ lạc cũng liền 13 vị khai sơn cảnh võ giả, còn có 4 vị giàn mua, lập tức nhiều 3 vị trung niên khai sơn, có thể nói thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Tộc nhân thật cao hứng, Thẩm Sán cũng thế. Tiến giai phía sau tộc nhân ngao ngao lại muốn đi hồng thủy bên bờ kiếm chút nhìn, tổ tông hiển linh nhất định phải tế tổ. Chương 9, cực hạn thủy biến, tấn thăng liệt thạch chương 9, cực hạn thủy biến, tấn thăng liệt thạch mưa vẫn rơi. Hồng thủy quần quận như chọc long từ nhiều cái đèo tuôn ra, kích thích tới sóng lớn vô ngọn núi. Các tộc nhân đứng tại bên bờ, muốn phục chế bắt giữ Hà Lang ngư chẳng cảnh. Trong bộ lạc, tổ tông hiển linh sự tình truyền khắp từng cái sơn động, bầu không khí đã khá nhiều. Từ bắt đầu học quyền thiếu niên, đến luyện quyền mấy chục năm liệt thạch võ giả, đều tại tu hành tiền tổ bàn cho cải tiến quỷ ngư quyền. Thẩm Sán cũng đồng dạng. Hòa Hàm đặc phê hắn rời đi tổ miếu, học xong cải tiến quyền pháp trở lại. Làm ra vẻ trang dạng đi theo luyện 2 ngày, Thẩm Sán cảm giác tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục. Màn đêm thâm thúy, ngoài động mưa to lốc buốt, tiếp tục thôi diễn quỷ ngư lôi âm. Lần trước thôi diễn kết thúc, liền bị báo cho quỷ ngư quyền diễn hóa lôi âm dị có càng lớn huyền diệu. Hơn nữa thượng phẩm cấp độ quỷ ngư quyền cũng bất quá có thể kéo theo toàn thân 8 thành gân cốt mà thôi, Thẩm Sán cảm thấy khoảng cách cực hạn còn kém quá xa. Tiểu đỉnh ba chân bên trong hư ảnh có động tác. Luyện quyền 150 người cuối cùng tất khiếu toàn bộ chiến hay, không còn nhất khiếu bất thông. Một năm sau, lôi âm lộ sắc thành pháo nổ 2 lần 30 năm sau, lôi âm lộ sắc thành 7 vang lại qua 20 năm, lôi âm lộ sắc thành 8 vang quỷ ngư bát hưởng về sau, ngươi cảm giác đầu lại biến thành tảng đá, sợ không tới đến tiếp sau môn đạo, chỉ chớp mắt lại qua 20 năm, ngươi lại lần nữa hóa ngưu bỏ họ. Bỏ họ. Bỏ họ tiểu đỉnh ba chân bên trong. Hư ảnh không tách ra miệng bỏ họ. Bỏ họ. Tiêu to, có thể trong tay động tác cũng không ngừng, vì như quyền một lần lại một lần thi triển đi ra, lặp đi lặp lại không có ngừng. Cuối cùng, mới một lần quyền pháp thi triển bên trong, lôi âm vang lên lần nữa, 7, 8, 9 đạo thứ 9 lôi âm vang lên, thi triển quyền pháp hư ảnh toàn thân run rẩy, một cỗ huyền diệu dội thẳng tiên linh. Lại 30 năm, trải qua ngươi cố chấp loại đồng dạng không ngừng tu luyện, vì như lôi âm thứ 9 vang thi triển đi ra quỷ như cửu hưởng, quỷ quyền cực hạn, có thể ngâm toàn thân huyết đủ, gân cốt, phủ tạng chúc mừng ngươi cố chấp loại. Lĩnh ngộ phụ trợ tu luyện thần thông vạn hóa quy nhất trên giường đá, Thẩm Sán mở mắt ra. Tế chủ, Thẩm Sán cảnh giới võ đạo, không vào cấp. Tế khí, tế đỉnh gen luyện pháp, quý ngưu quyền, thượng phẩm, vũ đạo, trích viêm bộ vũ y địa pháp, kém, vũ thuật, không, công pháp, không võ đạo thần thông, vạn hóa quy nhất thọ nguyên, 15 vạn hóa quy nhất, có thể để tế chủ hoàn mỹ luyện hóa hấp thu hàng ngày tu hành tư lương, nắm giữ hải nạp bách xuyên, góp ít thành nhiều công hiệu sau một ngày, hung hăng ăn 3 bữa thịt Thẩm Sán, cảm nhận được vạn hóa quy nhất chỗ tốt. Cái này thần thông quả thực dùng quá tốt. Phụ trợ tu luyện quý ngưu quyền dưới tình huống, ăn vào bụng thịt đều bị hoàn mỹ hóa thành tự thân tăng lên khí lực. Không những không lãng phí, thậm chí Thẩm Sán tại trong bộ lạc tìm một cái làm lá cây ăn, đều cho chuyển hóa. Chỉ cần là hắn vào trong bụng tài nguyên tu luyện, đều phải cho túa ra chút dầu nước đến, kéo đi ra đều là làm khang tạp bã. Dựa theo trường hợp này, Thẩm Sán cảm giác cho dù chính mình chỉ ăn bình thường hoang thú thịt, cũng có thể tiến giai trở thành võ giả, chỗ tiêu phí bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề. Bắt được cốc túa ra dầu, tình cảm hải nạp bách xuyên là như thế cái ý tứ. Liệt thạch cảnh, khai sơn cảnh tu hành đã hoàn toàn đối hắn mở rộng. Tộc nhân cần ngâm thú huyết quá trình, hắn căn bản không còn cần. Đến mức thiên mạch cảnh tựa hồ cũng không còn khó khăn như vậy. Vạn hóa quy nhất môn thần thông này càng về sau, tác dụng phụ trợ mới càng lớn. Góp ít thành nhiều, tập hợp hiện có tài nguyên hoàn thành cao cấp hơn ngày bọn. Trích viêm bộ vì sao chỉ có một vị thiên mạch võ giả, chủ yếu vẫn là tam giai hoang thú khó tìm. Nhị giai hoang thú, chỉ cần không phải rất khó đối phó ra hỏa, bộ lạc liệt thạch cảnh võ giả tập kích, rất dễ dàng liền có thể kéo về bộ lạc. Mà tam giai hoang thú, muốn dựa vào nhị giai khai sơn cảnh võ giả tập kích, tỷ lệ thành công liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Hơn nữa bộ lạc săn giết tam giai hoang thú, cũng là cần xem vật khí. Cũng là Trích Viêm bộ lạc quá nhỏ, cầm thượng hoàng bộ lạc đến nói, nhân ra mấy vị thiên mạch cảnh võ giả, liền có thể phân ra nhân viên cả ngày tại phụ cận đại hoang bên trong tàn bộ, chuyên môn tìm hiểu tam giai hoang thú tình huống. Hoang thú cũng là có tộc đàn lãnh địa phân chia, giữa lẫn nhau chém giết. Tàn bộ tác dụng chính là tìm kiếm tuổi già, bị thương tam giai hoang thú, một khi phát hiện sau tổ chức nhân viên tiến hành săn bắt. Trích Viêm bộ lạc liền hỏa đường tộc chủ một cái thiên mạch, tự nhiên không có cách nào đi ra tàn bộ. Có thể hay không săn giết được tam giai hoang thú, đều dựa vào vật khí. Có thể vận khí loại này đồ vật, mấy chục năm cũng chưa chắc đụng tới một lần. Thẩm Sáng không cảm thấy bộ lạc sẽ chuyên môn cho hắn săn giết một đầu tam giai hoang thú, tiên tổ cũng không có lớn như vậy phúc nguyên, có thể hay không ăn toàn bộ nhờ vật khí. Cho nên thu hoạch được tam giai hoang thú xem như tài nguyên cũng không cần suy nghĩ. Đây là tam giai hoang thú, đến tứ giai, ngũ giai muốn dựa vào nhân số tới săn bắn cũng biến thành càng thêm không có khả năng. Nhưng có môn thần thông này, chỉ cần có thể hoàn mỹ luyện hóa hiện có tài nguyên, hắn liền có thể dựa vào nhị giai, thậm chí đại lượng nhất giai hoang thú chất dinh dưỡng, lấy hoàn mỹ chuyển hóa phương thức tiến giai thiên mạch cảnh võ giả. Góp ít thành nhiều, như thế cái tập pháp. Hoàn Mỹ Quy Nhu quyền tăng thêm phụ trợ tu luyện thần thông, Thẩm Sán cũng không có ý khác, ngồi xổm ở tổ miếu bên trong liền chờ ăn cơm. Một bát nổi bật thịt thú vật bị Hỏa Hàm đựng đi ra. Nhìn xem mỗi ngày đánh quyền, vóc người vẫn là thấp hơn tộc nhân Thẩm Sán, Hỏa Hàm vô bờ vai của hắn, ăn nhiều một chút, thân thể của ngươi vẫn có chút yếu đuối. Tiếp xuống trong 10 ngày, trong bộ lạc từng cái trong sơn động tĩnh không ngừng, bên ngoài lốt bốt mưa to đều bị Thẩm Sán cho vô ý thức quên mất. Tổ miếu phía tây nhĩ động bên trong. Quyền thu, Thẩm Sán đứng không nhúc nhích. Cảm thụ được toàn thân nhiệt lưu du động, Thẩm Sán con mắt to phát sáng. Tiến giai, thật đói, còn muốn ăn. Nhìn lại mình một chút thể phách, cao lớn hơn một chút, có thể cùng bộ lạc cẩu hùng các tráng hán so sánh còn kém không ít. Giang giác. Hán hướng về trong động bày ra hắc nguyên thạch bắt đi, hang say tràn vào tay phải. Hắc nguyên thạch bị nắm chặt bộ phận, trực tiếp bị đại lực ra kỳ tích. Cao hơn 1 mét hắc nguyên thạch một góc miễn cưỡng bị hắn nắm sụp đổ, một vết nước xuyên qua mà ra. Bộ lạc kiểm tra liệt thạch cảnh võ giả lực quyền, đều là trực tiếp cầm quyền nệ. Thẩm Sán không có bạo lực như vậy, liệt thạch, khai sơn cảnh hai cái này cảnh giới kỳ thật cũng không có rõ ràng giới hạn, đều là nổi bật tự thân lực lượng gia tăng. Ngâm nhị giai thú huyết, càng giống là khí lực gia tăng đến cực hạn, vận dụng thú huyết sông mở bình cảnh này, lại lần nữa mở ra tăng lên hạn mức cao nhất. Với hắn mà nói, hắn cũng không có bình cảnh ngăn cản. Chỉ cần ăn ăn, tự nhiên có thể trở thành khai sơn cảnh võ giả. Tế chủ, Thẩm Sán cảnh giới võ đạo, liệt thạch cảnh, một hoàng chi lực, tế khí, tế đỉnh rèn luyện pháp, uy ngư quyền, thượng phẩm, hắn khoảng thời gian này đội vàng tiến giai trở thành võ giả, trong bộ lạc tộc nhân cũng đô tương cải tiến quy ngư quyền nhập môn, toàn bộ hiệu quả cũng không tệ lắm. Vì sao Thẩm Sán rõ ràng như vậy? Bởi vì đông nhĩ động bên trong, mấy phó quyền gia thú bày ở trước mặt hắn, một bộ sao chép tốt cải tiến quy ngư quyền gia thú đồ ghi chép, một phần bộ lạc tộc nhân danh sách. Thẩm Sán nhìn thoáng qua, phát hiện danh sách bên trên cùng hắn cùng tên liền hai vị, đều là chân núi sưởi ấm thời điểm giáng sinh. Danh sách bên trên rậm rạp chẳng chịt đều là tên người cùng đối ứng chân dung. Chân dung nha, phần lớn có thể thể hiện ra mỗi người đặc thù. Tổng cộng có 133 người, trong đó mới thêm có 27, A Ngư danh tự ngay tại mới thêm phía trên. Đây đều là trong bộ lạc, cảm thấy có thể có khả năng là liệt thạch cảnh võ giả tộc nhân. An năn hối lôi cải tiến quyền pháp xuất hiện về sau, số lượng trong khoảng thời gian ngắn gia tăng 1/5. Bộ lạc bên trong phàm là cảm giác có thể được, đều sẽ tới Hỏa Hàm nơi này lưu danh, sau đó chờ đợi thú huyết xếp hàng. Đem hỏa tầm danh tự viết lên, hơn 40, nếu có thể tấn thăng trở thành võ giả, cũng coi là dính tổ tông hết. Hỏa Hàm phân phó Thẩm Sán, đáng tiếc hơi thở lại không ngừng. Tổ tông hiển linh tuy tốt, nhưng làm bên dưới cảnh tượng này, thực sự là không đẹp. Không có thu huyết, mưa rào xối xả, bộ lạc chỗ gần nơi nào còn có thu săn. Chờ mưa to ngừng, có thể né tránh đại hồng thủy, đói điên rồi hoang thú cũng sẽ càng thêm bạo ngược. Chớ đừng nói chi là, mưa to sau đó nhất định có ôn trùng, đó mới là bộ lạc chân chính đại nguy cơ. Đối với võ giả đến nói, ôn trùng đều là phiền phải lớn, chớ đừng nói chi là trong bộ lạc người già trẻ em, một khi ôn trùng tứ xuất truyền nhiễm ở, toàn bộ bộ lạc đều có trở thành tĩnh mịch khả năng. Kỳ thật Thẩm Sán mấy ngày nay nhàn rỗi thời điểm, liền đã tại nhìn có quan hệ phòng chống ôn trùng bố phương. Ôn trùng cũng là một loại đại hoang thai thú, một khi chuyển ra phô thiên cái địa, trên thân ôn dịch phóng thích về sau, người động một tí toàn thân sừng tấy lên ôn âm, tiếp lấy phủ tạng hư thối, trở thành ôn trùng sinh sôi môi trường thích hợp. Trong nguy cấp, hắn nhìn thấy cơ hội. Ôn dịch thứ này đối xử như nhau, nếu là có thể phòng bị tốt, đối với Trích Viêm bộ lạc đến nói không chừng chính là một tràng mở rộng bộ tộc cơ hội. Phàm là bộ lạc thực lực mạnh lên, tổ tông chẳng phải có thể ăn càng tốt. Kính tổ, hắn mới là chân thành nhất. Chương 10, Ôn Thần, hai hoàng chi lực, thượng bộ tàn truyền chương 10, Ôn Thần, hai hoàng chi lực, thượng bộ tàn truyền mở ra quyển gia thú bên trong, Thẩm Sán nhìn thấy một loại ôn trùng bộ dạng, toàn thân hơi mở, mọc từng cái trong suốt có ôn dịch bọc nhỏ. Đây chỉ là thường thấy nhất một loại ôn trùng. Tại Trích Viêm bộ lạc truyền miệng bên trong, nghe nói còn có hoang thú ôn trùng. Chính là hình thể khổng lồ hoang thú, trực tiếp trở thành ôn trùng mẫu thể, bị vô số ôn trùng nắm trong tay, hành tẩu tại sơn giã đại địa. Những nơi đi qua, nguồn nước, đất đai đều sẽ bị xâm nhiễm. Truyền thuyết, nhân tộc liền tế tự qua loại này hoang thú ôn trùng. Đáng tiếc, càng tế tự càng song con bê. Trích Viêm bộ lạc những ngày này uống nước, chính là tại ngọn núi bên trong hướng bên dưới đánh giếng thẳng, đánh lên tới nước cũng dùng cắt mịn cùng cho than tiến hành qua lọc một lần. Những vật này đã sớm có. Không những như vậy, đánh đi ra nước cũng sẽ đun sôi sau uống. Đại Hoang nhìn xem nguyên thủy, kỳ thật nhân tộc có thể sinh sôi truyền thừa xuống, có chút hô sớm đã bị đám tiền bối dâm xong. Đến mức nói hô mới, cái này không nhân tộc còn tại truyền thừa đây. Tân nhân dâm hô mới biến cũ hố, tân nhân biến người cũ. Liên cầm nạn lụt phía sau ôn dịch đến nói, Trích Viêm bộ lạc truyền thừa 300 năm, ngày xưa thời gian còn khá tốt thời điểm, kỳ thật đều tại dự trữ thiên thai thứ cần thiết. Ví dụ như vu dược dược liệu. Chỉ bất quá bộ lạc vu y truyền thừa quá kém, tương ứng chuẩn bị tại ứng đối thai nạn thời điểm, vẫn như cũng là rất lớn thử thách. Sợ chuẩn bị không đủ, sợ ôn trùng quá lợi hại, hơi sợ quá nhiều. Theo hồng thủy hồi lâu không ngừng, hỏa hàm sư phụ trên mặt sốt ruột cũng là càng ngày càng tăng. Nạn lụt càng lớn, chết sinh linh thì càng nhiều, ôn dịch bộc phát cũng sẽ càng lợi hại. Cũng khó trách bộ lạc tộc chủ, thiên mạch võ giả một bộ gian nan vất vả tàn phá bộ dạng. Làm tộc chủ, rất khó khăn. Nghe thế hệ trước nói, tại xa xôi địa phương có đại bộ phận, treo ngày mà ở, không sợ hồng thủy, không sợ động đất, không sợ ôn dịch, thậm chí liền kinh khủng thai thú đều có thể xua đuổi, cũng không biết dạng này bộ lạc là bực nào bộ dạng. Hỏa hàm kinh ngạc mở miệng. Chúng ta đều là hạ bộ, nào dám hy vọng xa vời tưởng tượng như vậy bộ lạc bộ dạng, nghĩ cũng nghĩ không đi ra. Đổi thế giới, thẩm sán cũng nghĩ không ra được. Hắn cảm thấy xác định không phải hoàng đế xuống ruộng dùng kim quốc cái chủng loại kia. Mở ra mặt khác một mảnh có quan hệ vu y dược thảo quyền gia thú, thẩm sán học tập. Không có cách, bận học cũng phải có điểm cơ sở. Tế đỉnh luôn là mắng hắn là thất khiếu mở lục thiếu, hắn đều nổi giận đến mấy lần. Vạn nhất có thể nhờ vào đó thôi diễn ra một môn chân chính vu thuật đây. Bộ lạc mạnh lên, hắn cũng an toàn, nhìn xem duy nhất thiên mạch cảnh võ giả đều mệt mỏi thành ra gì. Tuy nói hắn có vạn hóa quy nhất thần thông, thế nhưng phải vì tiến giai thiên mạch cảnh võ giả về sau làm chuẩn bị. 7 ngày sau, Tây Nhĩ động bên trong, thẩm sán thu quyền. Tế chủ, thẩm sán cảnh giới võ đạo, liệt thạch cảnh, hai hoàng chi lực, khí lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, dĩ nhiên không phải ăn thịt thú vật ăn. Hắn cùng hỏa hàm cơm tuy nói ngừng lại có thịt, thế nhưng đều là bình thường hoàng thú thì khô. Bộ lạc là thật không giàu có, cái này mưa đều liền xuống 4 tháng rồi, toàn bộ lạc đều đang ngồi ăn núi trống không. Cũng không phải bộ lạc không có dự trữ nhất giai, nhị giai hoang khô thịt thú vật, mà là có nhiều thứ là không thể luận động. Tại không có càng nhiều bổ sung năng lượng tư lương thời điểm, những thứ này thì thú vật chính là bộ lạc võ giả buộc phát chiến lược dự trữ lương. Đây là dự bị vạn nhất bộ lạc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cam đoan võ giả chiến lược. Mang nhà mang người thật không dễ dàng, làm khó hỏa đường vị tộc chủ này, muốn sở cá cũng không dám. Hắn có thể nhanh như vậy liền khí lực liền tăng mấy lần, tự nhiên là trộm tiên tổ tế phẩm. Lần trước tế tự đầu kia nhị giai quái ngư, lúc ấy quái ngư máu tổng cộng có 2 phần, một phần dùng huyết tôn chứa đựng tại trên bàn thờ. Còn lại tuyệt đại bộ phận đều giao cho bộ lạc tộc nhân đột phá khai sơn, nhưng đột phá qua sau còn sót lại thú huyết, cũng không phải là nói toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Căn cứ tình huống, lại thêm chút nước gì đó, để lại cho bộ lạc liệt thạch cảnh võ giả. Thẩm sán tự nhiên sẽ không cùng tộc nhân cướp đồ ăn thừa cơm thừa, vẫn là trộm tổ tông tương đối dễ dàng. Tổ tông có đều là hắn. Tuy nói đi qua không ít ngày, huyết tôn bên trong còn lại thú huyết cũng không nhiều, có thể trách cá cảnh giới tại nơi đó. Hòa hàm sư phụ hiện tại mỗi ngày vội vàng xứng phòng chống ôn dịch vũ dược, vậy nước quét nhà tường quan sự tình đều là thẩm sán tới làm. Trộm điểm thú huyết quả thực quá thuận tiện. Thú huyết rất canh, đặt kiếp trước lâu như vậy dạng này thả đã sớm sinh ấu trùng. Có thể hoang thú chi huyết thần dị vô cùng, vẫn như cũ trong suốt như máu phách. Thẩm sán mỗi ngày làm một điểm trộn lẫn thịt cơm, ăn thêm chút nữa gạo kê, mới ăn 7 ngày, khí lực liền gấp bội. Cảm giác thể phách lại lần nữa tăng cường, hắn cảm thấy lại đi trộm thời điểm, liền có thể hơi thêm điểm lượng. Phía trước sợ thân thể không chịu nổi, hắn hạ thủ đều rất có phân tốc, một lần một muỗng nhỏ lượng. Khí lực đề thăng, cường độ thân thể không ngừng tăng cường, tiếp xuống làm sao cũng phải ăn 2 muỗng. Thần đại phía trước nhìn xem huyết tôn bên trong thưa thất thú huyết, thẩm sán hướng về thần vị bãi một cái. Tiên tổ phù hộ, lại đến một đầu nhị giai quái ngư. Mưa bụi mông lung, mưa to vẫn không có ngừng bộ dạng. Thẩm sán nghe lấy động tĩnh từ tổ miếu bên trong đi. Trải qua mấy ngày nay, một mực có người canh giữ ở hồng thủy bên bờ. Cho dù hồng thủy đã hướng không ra bao nhiêu thứ, có thể bộ lạc còn tại tận khả năng siết lấy có thể dùng tài nguyên. Tương toa đỉnh núi giống như là trong nước hòn đảo. Thiên mạch cảnh võ giả tại hồng thủy bên trong chơi thiết trưởng thủy thượng phiêu cũng có thể, chính là tính an toàn không thế nào cao. Cũng chống đỡ không bao dài thời gian Trích Viêm bộ lạc còn không có giàu có đến cầm duy nhất tộc chủ đánh ổ trông về phía xa dây núi, một mảnh trạch quốc. Tới gần trạm vạng tối thời điểm, từ bộ lạc chỗ phía sau núi phương hướng, Hỏa Sơn cùng Hỏa Linh hai vị võ giả nhanh chóng mà đến. Bộ lạc chỗ tộc sơn đồ vật có hơn 10 bên trong, thuộc về cự nhạc sơn mạch bên ngoài một ngọn núi nhỏ. Đến mức vì sao không đi thâm sơn cao lớn hơn cự nhạc bên trên mở hang động, không có nguyên nhân khác, trong núi sâu quá nguy hiểm. Hỏa Sơn trở về sau đó, liền tiến vào Hỏa Đường chỗ sơn động, sau đó không bao lâu, Hỏa Đường mang theo mấy người liền rời đi tộc địa. Đợi đến lại lần nữa trở về thời điểm, một khối 5-6 trượng lớn nhỏ tàn mục mảnh vỡ, thừa dịp cảnh đêm kéo vào tổ miếu sơn động. Khối này tàn mục cũng không phải ban đầu gỗ, mà là có ghép lại vết tích, trên dưới nhan sắc cũng không giống. Một bộ phận âm trầm, liền vân gỗ cùng vẽ đồ lục che đậy. Một phần khác, còn có thể nhìn ra vẽ bộ phận thú văn, nhưng không cách nào phán đoán thú văn toàn cảnh. Hòa hàm vô vỗ thẩm sán, mặc dù không nói gì, có thể thẩm sán hiểu ý, chính là muốn hắn không nên hoảng hốt. Đây là một chiếc thuyền bộ phận tàn tiến. Tại chúng ta tộc sơn phía đông trong sơn cốc phát hiện, cùng loạn mục nát thảo cùng nhau chen lấn ở trong góc, nếu không phải cẩn thận kiểm tra còn phát hiện không được. Hòa Sơn mở miệng, hắn là bộ lạc thâm niên lão khai sơn, cũng là bộ lạc nhất có nhìn trở thành vị thứ hai thiên mạch người. Hòa Đường không thể khinh động dưới tình huống, ra ngoài săn bắn, có chuyện gì đều là Hòa Sơn dẫn đội. Từ phát hiện hồng thủy bên trong có thi cốt về sau, Hòa Đường liền phân phó Hòa Sơn tăng cường đối với tộc địa xung quanh tuần sát. Tộc địa sơn đổ vật 10 dặm, có mười mấy cái lom đi vào sân cốc, tràn vào không ít cỏ cây mảnh vụn. Hỏa Sơn đi tới, một quyền liền đánh vào khối này sắt trên gỗ, tiếng nổ rung động, vốn là có vết rạn gỗ, vậy mà tại hắn dưới nắm tay không có chút nào tổn hại. Thiết mục tam giai, chỉ sinh trưởng tại sâu trong núi lớn. Hỏa Hàm nhíu mày mở miệng, hắn trở lại nhĩ động sau lật ra một quyển gia thú, mở ra sau đó lại về tới gỗ phía trước. Gia thú bên trên có thiết mục bộ dạng. Loại này gỗ thu đặt ở Trích Viêm bộ, tộc nhân đều khó mà ra công xử lý, chớ đừng nói chi là chế tạo thành thuyền. Thẩm Sán cũng nhìn ra, thứ này không phải bộ lạc nhỏ có thể chơi đến chuyển đồ vật. Liên tiết một tam giai thuyền đều nát vào bọc, cái này cần là bao lớn sóng gió. So với thượng hoàng còn lợi hại hơn. Hỏa Sơn chẹp chẹp miệng. Hỏa Hàm không nói gì, lại đi lật quyển gia thú. Rất nhanh, một tấm cổ pháp gia thú trải rộng ra, phía trên là một bức rất có điểm thoải mái họa phong bản đồ. Chập trung chính là núi, vốn lượn chính là sông. Sơn hạ ở giữa, có đánh dấu bộ lạc danh tự. Thượng hoàng bộ ngay tại phía trên. Ngoại trừ thượng hoàng bên ngoài, bản đồ biên giới vị trí có lâm trạch địa phương, có một bộ tên là Lăng Ngư. Lăng Ngư bộ dựa theo bộ lạc truyền miệng nghe đồn, ngăn cách Trích Viêm có vạn dặm xa, có thể tại cái này phó trên bản đồ, cùng Trích Viêm khoảng cách cũng liền cùng thượng hoàng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là Lăng Ngư thượng bộ? Chương 11, bộ lạc đẳng cấp, tổ tông lại rách ra, cầu theo đọc, chương 11, bộ lạc đẳng cấp, tổ tông lại rách ra, cầu theo đọc, nếu như nói thượng hoàng là Trích Viêm bộ lạc phụ cận tiểu ba bương, để cho Trích Viêm có chút e sợ. Cái kia Lăng Ngư bộ lạc cũng chỉ nghe danh tiếng không biết dạng, nhân gia đều chẳng muốn hướng bọn hắn phiến khu vực này tới. Bộ này bản đồ vẫn là bộ lạc lập tộc thời điểm lưu lại. Nói là Lăng Ngư bộ lạc tại bên ngoài một vạn dặm, nhưng thật ra là che. Cụ thể có bao xa không biết, liền biết có như thế một tòa vô cùng cường đại bộ lạc, xưng hô cũng đều là lấy thượng bộ xưng hô. Một hồi thật lâu về sau, Thẩm Sán mới bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm hiện tại bộ lạc lợi hại nhất một đống người, toàn bộ nhờ được. Ngược lại là có một chút không phải che, bộ lạc là thật có đẳng cấp. Trích Viêm, thượng hoàng dạng này thống nhất gọi là hoang bộ hạ đẳng. Không có vũ thuật, không có công pháp, không có cái gì trấn tộc đồ chơi hay, ba không tiểu giáp bộ. Hạ đẳng phía trên tựa như là thượng đẳng, lại hướng lên còn có hầu bá phân chia, còn giống như đối ứng cao hơn võ đạo đẳng cấp. Có thể bộ lạc cũng không có càng tỉ mỉ ghi chép truyền thừa. Cả ngày ở trong đại hoang cầu sống, có thể còn sống sót là được rồi, hướng bên trên phát triển cũng liền trong ngộng dám suy nghĩ một chút. Không có nhìn hỏa đường đều mệt mỏi thành dạng gì. Đại hoang thai họa hoành hành, nhân tộc cầu sống khó khăn, vì sao còn sẽ có bên trên hạ bộ rơi phân chia, Thẩm Sán ngược lại là có chút lý giải. Trích Viêm dạng này giã bộ nhỏ yếu, nhưng có cường đại a hắn tại Trích Viêm bộ ăn khang nuốt đồ ăn, nhưng không hề chậm trễ nhân ra tại trong bộ lạc gan gan rồng vượt ủy. Đã có cường đại bộ lạc, tự nhiên là sẽ phát triển ra trên dưới phụ thuộc trật tự, tới cam đoan cường đại bộ lạc uy nghiêm. Coi như cường đại trong bộ lạc tổ tông không thèm khát, cũng không chịu nổi hậu bối sẽ có người thượng tôn hảo, dùng cái này tới nâng cao tự thân danh tước. Đại Hoang tuy nói nguyên thủy, có thể tế tự cùng danh khí lại sớm đã tạo thành. Mấy vị ghé vào tổ miếu cũng không có thương lượng ra cái nguyên cớ, mắt thấy là phải hướng đông. Trước tiên đem cái này giấu vào tổ miếu. Thiết mục tam giai thế nhưng là đồ tốt, nếu có thể chế tạo thành thiết mục binh, phối cấp trong tộc thực lực võ giả liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Chính là bộ lạc thủ đoạn, chế tạo không quá dễ dàng. Giờ phút này, Thẩm Sán mới biết tại tận cùng sơn động, thần đài phía sau sụp đổ như sụp đổ trạng thái đất đá phía sau, còn có hướng ở dưới một cái lỗ thủng. Hỏa Sơn cũng không chịu tập những tộc nhân khác, loảng xoảng liền đem đất đá đào ra, chọn vẹn đào vào đi 5 trượng nhiều, mới lộ ra một cái lỗ thủng nhỏ. A Sán, việc này tuyệt đối không thể nói ra, bộ lạc tộc nhân thì nói, vạn nhất có người nghe được liền sẽ truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Tại động cầu chắn mất về sau, Thẩm Sán cũng đã nhận được Hỏa Hàm khuyên bảo. Chỉ thiếu chút nữa là nói trong bộ lạc miệng rộng nhiều. Sư phụ, ta biết. Thẩm Sán cũng không có bao lớn hiếu kỳ nhìn xem trong động quật giấu cái gì, tổ miếu đều là địa bàn của hắn, về sau sớm muộn có thể nhìn. Mắt thấy hướng đông, mọi người tản đi. Thẩm Sán bắt đầu đẩy nước quét nhà tổ miếu, thuận đường đem phía trước vận chuyển đá vụn lưu lại cặn bã đồ nhà quê cho quét dọn trở về. Làm xong sau đó, đi tới cửa động thấu khẩu khí. Cái này mưa lại xuống đi xuống, cũng không biết bộ lạc dự trữ chống đỡ không chịu được được. Tam giai thuyền lớn đều phá, hắn cảm giác nhà mình tộc chủ hỏa đường, xác định không có thiết mục khiến đánh. Suy nghĩ nhiều quá cũng không có cái gì dùng. Thấu khẩu khí, Thẩm Sán liền trở về, có thể hủy đi thiết mục tam giai thuyền nguy cơ giáng lâm, Trích Viêm bộ cũng nhịn không được. Loại này hai kiếp thật xuất hiện, hắn nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Còn không bằng nhìn xem trước mắt, cái này dự phòng ôn dịch vu dược phương thế nào thôi diễn. Nếu có thể thôi diễn hiệu quả càng tốt hơn, để cho Trích Viêm chịu đựng được, xung quanh những bộ lạc khác lại chịu điểm hai, Trích Viêm liền có thể chiếm đoạt lớn mạnh. Một tràng thai đi qua, liền phát triển. Lời này nghe tới có chút khó chịu, Thẩm Sán cũng cảm giác khó chịu. Có thể cảnh tượng này xuất hiện xác suất vẫn phải có. Trước mắt thôi diễn dùng thọ nguyên còn sót lại 15 năm, hồng thủy bên trong cũng không có quái ngư xuất hiện, hắn đi tới thần đài phía trước. Tiên tổ hiển linh a, các ngươi không muốn ăn cá sao? Muốn ăn, cũng nhanh nhanh hiển linh, đừng có lại tới cái gì tàn thuyền gãy chi, nhìn đem tộc chủ đều dọa sợ. Sau 5 ngày, Thẩm Sán đã có 3 hoang chi lực, huyết tôn bên trong thú huyết cũng thấy đấy, hắn hướng bên trong thêm chút nước cùng nghiền nát bột xương, một lần nữa quấy một chút. Nhìn qua cùng trước kia còn lại không có kém bao nhiêu. Dù sao đều là dùng để bôi lên chống đá, tổ tông không thích ăn, chắp vá một chút được. Vậy nước có nhà, ăn cơm đánh quyền, học tập vui ý truyền thừa, đây chính là Thẩm Sán mỗi ngày thời gian. Mấy ngày nay, hắn phát hiện tộc chủ cũng thường xuyên ra ngoài, so với khai sơn cảnh võ giả, thiên mạch cảnh võ giả trong cơ thể sông mở thiên mạch, khí kinh hóa thành huyết khí có thể bám vào toàn thân. Tại thủy thượng phiêu một chút, liền có thể lật đến mặt khác trên đỉnh núi. 2 ngày sau, một đầu ban lan nhiêm mãng bị đẩy vào tổ miếu. đây là một đầu nhất giai hoang thú, nhìn thấy lần đầu tiên, Thẩm Sán lại sửng sốt. Mẹ hắn, rắn lỗ thai ở đâu? Tại tuyến tỉnh giáo. Ban Lan Nghiêm Mãng có dài 6 trượng, cỡ thùng nước, là ra ngoài hỏa đường kéo về, bị đánh thoi thoát. Thế chủ cướp đoạt nhất giai Ban Lan Nghiêm Mãng hoang thú thọ nguyên 87 năm buổi tối, Thẩm Sán ăn lên cánh rắn, liền canh thêm thịt để cho hắn toàn thân ấm áp. Ngoại trừ tế tự dùng thịt rắn bên ngoài, còn lại chia cắt sau liền đưa vào các nơi sơn động, bị trong động tộc nhân bắt đầu xử lý. Đại bộ phận đều dùng làm dự trữ. Tế chủ cướp đoạt nhất giai Trích Vân Diều thọ nguyên 57 năm tổ miếu bên trong, Thẩm Sán đem loan đao từ toàn thân hệ vải hình dáng hoang diều hâu chỗ cổ thu hồi. Còn phải là tộc chủ, xuất thủ liền có thể thường thường chỉnh trở về bờ sống. Bộ lạc phụ cận đỉnh núi, sơ tại Hồng Thủy xuất hiện đầu một tháng liền bị trong tộc quét sạch một lần, đến tiếp sau có nguyên nhân Hồng Thủy sông lên núi lẻ tẻ hoang thú, cũng làm chính là liền bị nắm lấy. Muốn thu hoạch được thú săn, chỉ có thể rời đi bộ lạc càng xa địa phương mới được. Cả một tộc bên trong, cũng chỉ có Hỏa Đường một người có đi xa năng lực. Đoán chừng là bị xuất hiện tiết một thuyền tàn phiến dọa cho phát sợ, bằng không Hỏa Đường cũng sẽ không mạo hiểm nhiều lần ra ngoài. Hoang thú là ra ngoài điều tra, thuận tay mang về. Thọ Nguyên, 159 nhìn mình góp nhặt hoang thú Thọ Nguyên, Thẩm Sán cảm giác sơ bộ thôi diễn một hạ bộ rơi tương quan ôn dịch phối phương cũng đủ rồi. Gần 2 tháng sau khi tu hành, hắn cũng không tiếp tục là vu y mù, đã đem trong tộc chuyển xuống đồ vật đều cho con xuống. Trích Viêm bộ phòng bị ôn dịch phương pháp có 3 loại, một cái là đốt cháy vu dược, một cái là cho lão nhân phụ nữ trẻ em đeo viên thuốc, trọng yếu nhất chính là dùng vu dược canh. Đến mức đánh giết ôn trùng, chủ lực vẫn là bộ lạc võ giả. Thôi diễn Trích Viêm bộ ôn trùng vu dược phương ngươi đầu nhập 100 năm thọ nguyên thôi diễn vu dược phương, muốn phục chế phía trước thôi diễn quỷ lưu quyền tràng cảnh sư phụ, tổ tông lại rách ra. Tại 2 ngày sau, chọn một cái hỏa hàm ngủ đến thâm trầm sáng sớm, Thẩm Sán đánh thức hỏa hàm. Hỏa Đường cũng tới, trên mặt ủ rũ hết sức rõ ràng. Lần này rách ra cũng không phải phía trước tu bổ thần khám công chữ, mà là bộ lạc một vị tên là nuôi xây bộ lao tổ. Hỏa Hàm hai tay kéo lấy từ hoán lao tổ rách ra thần vị bên trong, rút ra cổ pháp quyển gia thú. Đương nhiên cổ pháp. Cái này gia thú là Thẩm Sán phía trước chuyên môn từ Hỏa Hàm cất giấu quyển gia thú bên trong, lật ra tới một bộ phận trong không. Trác Sinh Thảo, gỗ hậu pháp, chi mẫu, hoàng cầm đây là trị ôn vu dược phương, thảo dược số lượng cùng số định mức có chút khác nhau. Hỏa Hàm rất kích động. Hỏa Đường trong tay nắm lấy nuôi lão tổ thần vị lặp đi lặp lại đánh giá, tích nguyệt mưa to, ở bước vô cùng. Thần vị đều là gỗ, cũng chính là mỗi ngày xử lý, bằng không đã sớm mọc lông. Làm bằng gỗ thần vị làm mới sẽ rạn nước, như vậy ở bước hoàn cảnh làm sao lão nước ra. Hỏa Đường nhìn một chút Thẩm Sán. Thẩm Sán đang đánh giá khác thần vị, một bộ rất muốn đem tất cả thần vị đều lấy xuống tìm tòi nghiên cứu bộ dạng. Thấy thế, Hỏa Đường thu hồi ánh mắt, đem thần vị đặt ở trên bệ thần. Xem ra tổ tông thật sự là hiền linh. Chương 12, mưa cạnh, chỉ ôn, cầu theo đọc, chương 12, mưa cạnh, chỉ ôn, cầu theo đọc, vậy nước quét nhà tổ miếu. Thanh lý thần vị. Chỗ tổ tông tế phẩm thú huyết cơm não. Hương vị là kém một chút, có thể mỗi ngày có thể cảm ứng được khí lực gia tăng, để cho Thẩm Sán rất mê muội. Hôm nay, mưa còn tại bên dưới. Trong động cây nấm lại dài một gốc dạng. Từ khi thôi diễn ra cải tiến phía sau ôn dịch vu dược phương, Thẩm Sán lực chú ý liền đặt ở tu luyện. Khí lực gia tăng rất nhanh, vạn hóa quy nhất để cho hắn đem ăn hết thể cơm canh, đều chuyển hóa thành tự thân khí lực. Bây giờ đã có 4 hoang chi lực. Muốn tiến giai khai sơ cảnh, hắn xem chừng cần 9 hoang chi lực mới được. Tổ miếu độc cầu. A Sang Ca, lần sau lại có thú huyết ta liền có thể trở thành liệt thạch cảnh võ giả. Thật nhiều ngày không thấy A Ngư đi tới tổ miếu, hưng phấn chia sẻ chính mình vui sướng, chờ ta trở thành võ giả, nhất định muốn săn giết một đầu hoang thú để dâng cho tiên tổ. Phía trước tộc chủ Hỏa Đường ra ngoài mang về 2 đầu nhất giai hoang thú, lấy ra thú huyết để trong tộc nhiều năm vị liệt thạch cảnh võ giả. Bộ lạc những cái kia dự bị trở thành võ giả tộc nhân, từng cái ít nhất đều tu luyện 10 năm 8 năm quỷ ngư quyền. Bây giờ tu hành cải tiến phía sau quỷ ngư quyền về sau, hiệu quả cực kỳ tốt. Dựa theo Hỏa Hàm danh sách trong tay, lần tiếp theo lại có liệt thạch cảnh thú huyết, liền đến tiên A Ngư. A Ngư thiên phú coi như không tệ, vượt qua trong bộ lạc rất nhiều hơn 30 tuổi tộc nhân, thuộc về là cái sau vượt cái trước. Đến mức làm sao siêu, tự nhiên đánh nhau. Mưa rào xối xả, đại gia lại ra không được, không phải vùi ở trong động đấu vật, chính là tại trên giường đấu vật. A Sang Ca, cái này cho ngươi. Nói chuyện với nhau về sau, A Ngư từ trong ngực lấy ra một bao mang theo là lạ mùi đồ vật, nhét vào Thẩm Sán trong ngực. Đồ vật là dùng da thú bao, mở ra sau là mấy khối hoang thú thịt khô. Ta muốn ngâm thú huyết, không ăn cái này cũng được. Thẩm Sán cũng không có chối từ, một lần nữa chùm lên nhét vào dưới nách cầm lấy. A Sang Ca, ta trở về. Thẩm Sán kẹp lấy thịt khô đi vào sân động, tổ tông còn không có tiểu huynh đệ của hắn tiến tới, xem ra cần phải cho tổ tông nhóm nói thầm thì thầm. Mưa to ở dưới ngày thứ 127. Thẩm Sán nắm giữ ngũ hoang chi lực. Sáng sớm, hắn còn tại vẩy nước quét nhà tổ miếu, dọn dẹp cây nấm, bên ngoài sơn động chuyển đến động tĩnh. Mưa nhỏ lại, hồng thủy lui. Động tĩnh này lập tức vang vọng trong bộ lạc bên ngoài. Chân núi trước kia hồng thủy bên bờ khoảng cách, hướng bên dưới lùi xa 2 trượng. Hòa Hàm hiếm hoi đi ra tổ miếu, đi tới nước bờ chỗ quan sát, một cái cọc gỗ tại ban đầu nước bờ chỗ dựng đứng lên. 3 ngày sau, hồng thủy lui xuống 11 trượng khoảng cách. Sau 5 ngày, mới nước bên bờ duyên khoảng cách cọc gỗ có 30 trượng khoảng cách. Cho dù bên ngoài còn có thưa thất mưa nhỏ, Hòa Hàm từ nước bên bờ quan sát trở lại về sau, liền tìm được Hỏa Đường thương nghị. Rất nhanh, một đám đống lửa tại bộ lạc các nơi sơn động điểm, cất giữ trong hầm mộ một giỏ sọt dược thảo bị rời đi ra, giao cho tộc nhân trong tay. Để tộc nhân canh giữ ở bên cạnh đống lửa, chậm rãi xua tan dược thảo bên trong hơi nước. Đống lửa bên trong thỉnh thoảng sẽ còn bỏ vào từng cây ngải hỏa thảo, thiêu đốt sau tỏa ra một cỗ mang theo mùi thơm khói trướng khí, tràn đầy tất cả sơn động. Hòa Hà mang theo Thẩm Sán bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lớn nồi đồng gác ở đống lửa bên trên, Thẩm Sán đem phối tốt dược thảo đổ vào trong nồi đun sôi, bộ lạc người già trẻ em bắt đầu uống. Bộ lạc phụ nhân tựa vào đống lửa bên cạnh, một bên trông chừng sưởi ấm dược thảo, một bên đem một bộ phận dược liệu nghiền nát nhào nặn cùng một chỗ trở thành thuốc đoàn. Từ hai đồng phụ nữ trẻ em bắt đầu, lại đến bộ lạc võ giả, mỗi một người đều phân đến một cái thuốc đoàn, dùng để thiếp thân đeo. Thẩm Sán cũng tại nhào nặn nắm, dược thảo nghiền nát thành phấn, thêm nước nhào nặn đánh, sở trường xoa thành viên hình, đặt ở đống lửa phía trước nhẹ nhàng hơi cho khô. Bộ lạc chỗ lớn nhỏ trong sân động, rất nhanh liền bị nồng đậm mùi thuốc tràn đầy. Đám trẻ con đều bị cấm túc tại trong sân động, nhỏ hơn đứa nhỏ thì trực tiếp nhét vào chứa đựng dược thảo dây leo sọt bên trong. Tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Lại hai ngày nữa, mặt trời mọc. Đây là Thẩm Sán đi tới cái này phương thế giới về sau, lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời. Mưa thật sự ngừng. Hồng thủy tuy nói còn không có hoàn toàn đi xuống, có thể mỗi ngày đều tại giảm bớt. Lũy nước địa phương hiện đầy nước bùn, phàm là bị chìm địa phương gần như đều là trồi lủi, cỏ cây đều không. Tổ miếu sân động. Đoàn viên thuốc đoàn hai tay đen nhánh Thẩm Sán, đang bưng một cái lớn chén sành hướng trong miệng ngực ngực rót thuốc canh. Phần này nước thuốc chính là trải qua hắn cải tiến trị ôn phương thuốc. Từ giờ trở đi, trong bộ lạc từ trên xuống dưới mỗi ngày đều muốn uống một bát. Đống lửa cũng không còn dập tắt, không ngừng tiến hành nấu thuốc. Lúc đầu Thẩm Sán còn muốn tú một cái chính mình đề nghị, nói ví dụ như bảo trì thông gió, vệ sinh gì đó. Về sau xem xét, căn bản không cần. Mặt trời mọc sau đó, ngoài sơn động trên vách đá treo tất cả đều là phơi nắng da thú. Không những sẽ phơi, còn sẽ dùng thuốc hun. Bộ lạc ở sơn động trong trong ngoài ngoài, tộc nhân trực tiếp tới một tràng đại hỏa tiêu đốt, ngoài cửa hàng chỗ trên núi, tất cả cũng tại dùng lửa đốt phạm vi bên trong. Mỗi ngày chế biến còn lại cả thuốc, cũng sẽ vẩy vào các nơi trong sơn động. Đến mức nói cùng với địa phương, càng là điểm lên lửa lớn rừng rực. Điểm không đến không việc gì, bộ lạc có thú dầu. Trung niên tộc nhân cũng tại võ giả dẫn đầu xuống, cũng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm gỗ, trồng chất tại bộ lạc tộc sơn bên ngoài bốn phía trên đỉnh núi phơi nắng. Một khi thật có ôn trùng xuất hiện, cần tại bộ lạc bốn phía đốt lên to lớn đống lửa, đối với ôn trùng tiến hành xua tan. Hòa Sơn mang theo bộ lạc khai sơn cảnh võ giả, bắt đầu hướng về bộ lạc phương xa mà đi. Hồng Thủy lui, ngay lập tức muốn đem bộ lạc trong trăm dặm bên ngoài kiểm tra một lần. Vạn nhất có nguyên nhân là Hồng Thủy vây ở phụ cận cường đại hoang thú, cái này liền đến nên săn thức ăn thời điểm. Mặt khác còn muốn lục soát nhìn xem nơi nào có bị nước bùn che giấu hoang thú thi cốt, sau đó tiến hành vùi lấp, phòng ngừa trở thành ôn trùng chất dinh dưỡng. Vùi lấp địa phương cũng phải làm tốt tiêu ký, phòng chống ôn dịch một loại chủ dược trạng sinh thảo, nhiều sẽ lớn lên tại hoang thú thi cốt bên cạnh. Chờ thật dài đi ra, bộ lạc cần tới ngắt lấy xem như dự trữ. Tuy nói mưa to mới vừa ngừng, ôn trùng còn không có đến, dự bị lần tiếp theo ôn trùng sự tình cũng muốn chuẩn bị đi lên. Có thể nói, toàn bộ lạc đều hành động. Hai ngày sau, Hỏa Sơn lặng lẽ trở về. Lại sau đó, Hỏa Đường cùng Hỏa Hàm nói một tiếng về sau, liền ra cửa. Thẩm Sán liền thấy, Hỏa Hàm bắt đầu phối trí trung hòa thú huyết dược liệu, hắn bận rộn đem nhiệm vụ này nhận lấy. Lại là tại trong màn đêm, một đầu nhị giai đầy người như kiếm đâm đồng dạng quái ngư, bị đẩy vào tổ miếu bên trong. Tế chủ cướp đoạt nhị giai kiếm văn ngư thọ nguyên 230 năm. Lần này chỉ tiếp hai thạch danh thú huyết không có để tại tổ miếu, mà là trực tiếp bị Hỏa Đường mang đi. Hương Đông sau đó, Hỏa Đường phong trần mệt mỏi nắm lấy một đầu liệt sơn quỷ trở về, đầu này liệt sơn quỷ tình huống có chút kém, thú huyết chỉ lấy một danh. Có mới tế phẩm, huyết tôn bên trong lần trước tế phẩm, dựa theo quy củ liền muốn mau chóng bôi lên sạch sẽ. Thẩm Sán vốn nghĩ trộn một chút, có thể lại cảm thấy Hỏa Đường không có đạo lý đem nhị giai quái ngư giấu đi, hẳn là tại phòng bị cái gì. Cho nên, hắn đem huyết tôn bên trong thú huyết đều bôi sạch sẽ, chứa đựng lên liệt sơn quỷ máu. Lúc đầu muốn mở miệng dặn dò Hỏa Hàm, nhìn thấy Thẩm Sán đem huyết tôn bên trong thú huyết tiêu hao sau gật đầu, thu hoạch được nhị giai hoang thú sự tình muốn bảo mật, không cần cùng tộc nhân nói. Thẩm Sán hiểu rõ, có thọ nguyên hắn tâm tư liền rơi vào thôi diễn nhất giai trung hòa dùng vu dược phương bên trên. Ngăn cách một ngày, giống bên ngoài sơn động vang lên một tiếng thú giống, lập tức liền đem bộ lạc tộc nhân hấp dẫn đi ra. Một đầu sáu trượng lớn nhỏ liền sơn quỷ, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, cùng tại nạn lụt bên trong đói ra bọc xương đồng tộc không giống. Đầu này liệt sơn quỷ khí tức cường hành, lân giáp da lông bóng loáng, thô to xiềng xích phân biệt buộc lại cổ cùng cái mũi, cuối cùng xiềng xích rơi vào trên lưng một vị võ giả trên tay. Cái này võ giả cao lớn cường tráng, mũi bệnh lên trời, trên cánh tay mơ hồ trong đó còn có một tia huyết khí như ẩn như hiện. Hòa Đường, tới khách làm sao cũng không tiếp đãi. Chương 13, Uy Lăng, tiến tới tộc chủ, cầu theo đọc. Chương 13, Uy Lăng, tiến tới tộc chủ, cầu theo đọc. Người tới là thiên mạch cảnh võ giả, thượng hoàng bộ người. Trên thân như có như không huyết khí bị áp, ép tới từng cái trong sơn động tộc nhân ngậm chặt miệng. Hòa Đường từ trong sơn động đi ra, đón nhận đến võ giả, đem toàn bộ tộc độ ngăn tại sau lưng mình. Hoàng Thạch, Hồng Thủy vừa qua, không tại bộ lạc phòng ngự ôn trùng, đến ta Trích Viêm tới làm cái gì? Trực tiếp xếp bằng ở liệt sơn quỷ trên lưng Hoàng Thạch, ánh mắt đánh giá Trích Viêm bộ sơn động, nghe được lời nói sau mới thu hồi ánh mắt. Có lẽ Hồng Thủy bên trong mò được thứ gì? Hoàng Thạch, Hồng Thủy bên trong lao ra hoang thú, người nào mò được là ai? Ngươi tới cửa tới muốn có chút qua đi. Ta thượng hoàng bộ kém ngươi mấy đầu hoang thú. Hoàng Thạch hừ lạnh, Hòa Đường, ta nói thẳng, nhưng nhìn đến Thiết Mộc Tam giai thuyền mảnh mỡ. Thiết Mộc thuyền? Hòa Đường sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra kinh hãi, ngươi thượng hoàng bộ chế tạo ra Thiết Mộc thuyền? Hoàng Thạch trực tiếp từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống tới, vòng qua Hỏa Đường hướng về sơn động đi đến. Vừa đi vừa từ trong ngực lấy ra một cái bóng loáng răng nanh, đi đến chỗ cửa hàng mở miệng, nhìn về phía bộ lạc bên trong đứa nhỏ. Đám nhóc con, nói cho ta các ngươi có hay không mò được rất rất lớn gỗ, ai nói căn này thành nha lang răng nanh liền là ai? Hoàng Thạch, ngươi hỏa đường đi tới. Hỏa đường, ta chính là hỏi một chút, ngươi bộ lạc nếu là thật nhặt được thiết một tuyến xác, ta thượng hoàng có thể dùng khác tài nguyên cho các ngươi đổi. Hoàng Thạch trong tay cân nhắc răng nanh, thứ này coi như để lại cho ngươi Trích Viêm bộ, các ngươi cũng không cần đến, các ngươi nào có năng lực chặt đứt thiết mục. Nói đi, hắn vừa nhìn về phía trong tộc đứa nhỏ. Đến, người nào trước nói, đây chính là người nào? Mò được gỗ. Bóng loang có sáng bóng hoang thú răng nanh, đối với hài đồng lực hấp dẫn lớn lao, lúc này liền có đứa nhỏ mở miệng, phù mâu hắn liền che miệng đều che không được. Ha ha, nói cho ta để ở chỗ nào? Hoàng Thạch tiếp tục dùng răng nanh hấp dẫn lấy hài tử. Lúc này liền được vị trí. Trích Viêm bộ lạc có chuyên môn để tuổi sân động. Hoàng Thạch trực tiếp liền hướng về tuổi sơn động đi vào, bất quá không bao lâu liền đi ra. Hỏa đường, thiết mục tam giai ngươi Trích Viêm bộ không nắm chắc được, nếu thật là lấy được giao ra còn có thể từ ta thượng hoàng đổi lấy tài nguyên. Một lần nữa nhảy lên liệt sơn quỳ về sau, Hoàng Thạch trên cao nhìn xuống nhìn xem Hỏa đường. Phía trước không có mò được cũng không có việc gì, sau đó muốn là phát hiện thiết mục cũng không cần che giấu, nếu không đối với chúng ta hai nhà đều không tốt. Dứt lời, Hoàng Thạch lôi kéo tọa kỵ dây cương, nhị giai liệt sơn quỳ lỗ mũi phun ra nồng đậm sát khí, quay đầu nhìn về chân núi chạy đi. Trong sơn động vang lên ba ba âm thanh. Vừa mới mở miệng cướp đáp ba nhì, giờ phút này cái mông gặp hai bạn, hoa hoa khóc lớn lên. Hắn không cho răng nanh. Bé con một bên khóc còn vừa kêu. Nói chuyện cùng đánh giá một dạng, liền đứa nhỏ đều lừa gạt, chỉ là một viên thanh nha lang răng nanh đều không nỡ cho, coi như chúng ta nhặt đến cũng không cho hắn. Có tộc nhân căm giận, thượng hoàng độ người thật sự là quá không có lễ phép, hoàn toàn không có đem Trích Viêm để ở trong mắt. Tộc chủ, mấy vị lưu tại bộ lạc Khai Sơn cảnh tộc nhân đi ra, Hỏa đường xua tay ra hiệu tất cả mọi người tản đi, nên làm cái gì đó đi. Tuy nói đều là hạ bộ, có thể hạ bộ cùng hạ bộ ở giữa cũng là có khoảng cách. Không có thượng bộ thống ngự núi hoang cự nhạc ở giữa, thượng hoàng chính là phụ cận nhất ngang tàng. Mới vừa tới Hoàng Thạch, huyết khí liền còn mạnh hơn hắn, không có cách, không thể trêu vào. Tổ miếu bên ngoài sơn động, Thẩm Sán đi về tới trong động. Sự chú ý của hắn nhiều đặt ở đầu kia liệt sơn quỷ tọa kỵ bên trên, nếu để cho hắn ăn, hắn cảm giác mình có thể tấn thăng khai sơn cảnh. Không hổ là tộc chủ, thế sự xoay vần khuôn mặt, vừa nhìn liền biết không phải trắng để gian nan vất vả ép qua. Trước thời hạn dự đoán trước thượng hoàng bộ sẽ đến, xem ra khối kia thiết mục thuyền tàn phiến thật sự là đồ tốt. Thượng hoàng bộ một vị thiên mạch liền trắng cửa, để cho Trích Viêm bộ không có tính tình, nhân ra thực lực mạnh cái này thật không có cái gì tốt nói. Cầu một tay, có cơ hội đánh lại chính là. Thượng hoàng bộ võ giả xuất hiện, ở trong bộ lạc đưa tới một phen ba động, bất quá Thẩm Sán đã sớm nằm đến trên giường đá, Thôi Diễn liệt thạch cảnh thú huyết trung hòa vu dược phương đi. Có phía trước cưỡng ép lên ngựa Thôi Diễn nhị giai vu dược phương, lại tăng thêm mấy tháng nay, hắn cũng dốc lòng học tập một chút cơ sở vu ý chi thức, lần này Thôi Diễn đơn giản rất nhiều. Lại vào vu ý chi đạo người, trong bụng đã là có chút khe rãnh, vừa lên tới liền nhìn ra vu dược phương bên trong vấn đề. Tại Thẩm Sán Thôi Diễn thời điểm, tộc chủ chỗ trong sân động, đèn đuốc nhảy lên ở giữa, hơi có vẻ u ám trong động, Hỏa đường thần sắc để người thấy không rõ lắm. Bên ngoài sân động, một đạo còn xuống thân ảnh đi đến. A Đường, Hỏa Lôi cùng Hỏa Bản hai người thành công, đều tiến giai khai sơn. Trên mặt lao nhân ngăn không được vui mừng. Tổ tông che chở, trước có cải tiến phía sau rèn luyện quyền pháp, sau lại có cải tiến phía sau trị ôn vu dự phương, bộ lạc tựa hồ có đại vật khí. Cải tiến phía sau quyền pháp, càng làm cho cái này hai lần tiến giai khai sơn tộc nhân, toàn bộ đều thành công. Nghe được thành công, Hỏa Đường nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Cứ tính toán như thế đến, bộ lạc tương đương với tại ngắn ngủi trong 2 tháng, gia tăng 5 vị khai sơn cảnh võ giả tổng số cũng đạt tới 18 người. Toàn bộ Trích Viêm bộ, tính đến trong tã lót em bé, tổng cộng có 2,177 người. Trong đó liệt thạch cảnh võ giả 179 người. Tại vốn có khai sơn cảnh võ giả bên trong, có 4 vị đã niên kỷ già mua, như trước mặt Hỏa Vân, huyết khí đã sớm bắt đầu đi xuống dốc. Liền xem như liều mạng, cũng chỉ có thể lại bộc phát một lần khai sơn cảnh chiến lược mà thôi. Bộ lạc không có cùng đại bộ phận như thế có minh sát trưởng lao chức vị, bộ lạc 4 vị lớn tuổi khai sơn cảnh võ giả bên trong, Hỏa Vân cùng Hỏa Dư hai người liền tương đương với bộ lạc trưởng lão, phụ trợ xử lý trong bộ lạc sự tình. Đến mức còn lại hai người sớm đã tinh thần không tốt. Cứ như vậy, Hỏa Đường tộc chủ, tăng thêm Hỏa Sơn vị này săn bắn đội đầu lĩnh, Miếu Thiêu Hỏa Hàm, Hỏa Vân, Hỏa Dư hai vị trưởng lão, liền tạo thành Trích Viêm bộ lạc cầm lái tầng. Hỏa Lôi hai người tiến giai sự tình tạm thời không cần chuyển đi. Hỏa Vân trưởng lão gật đầu rời đi. Mưa to là ngừng, nguy cơ cũng tới. Đương nhiên, trong nguy cấp cũng có cơ hội. Lập tức tăng lên 5 vị khai sơn cảnh võ giả, để cho Hỏa Đường nhìn thấy cơ hội. Đại thai sau đó có đại dịch, đây là bao năm qua tới kinh nghiệm, cho dù là bộ lạc sớm có phòng bị, có thể ôn trùng lợi dụng mọi lúc. Một khi vận khí không tốt, bị ôn trùng quang lâm, lớn hơn nữa bộ lạc cũng phải gặp nạn. Bây giờ, trong tộc khai sơn cảnh võ giả gia tăng, càng có cải tiến phía sau trị ôn vu dược phương. Như phần này trị ôn vu dược phương thật sự hữu hiệu, không, chỉ cần so với những bộ lạc khác trị ôn phương pháp linh một chút, đó chính là Trích Viêm bộ lạc cơ hội. Thượng hoàng bộ hoàng thể đến, cũng không mẹn mẹn là vì thiết một thuyền tàn phiến, càng là vì điều tra phụ cận các bộ tình huống. Vạn nhất cái nào bộ lạc thế yếu, thượng hoàng bộ liền sẽ xuất thủ. Chuyện này đã sớm phát sinh qua. Vì sao thượng hoàng bộ không trực tiếp động thủ? Rất đơn giản, có thể lập tộc đều có thiên mạch võ giả tỏa chấn. Cầm chính Hỏa Đường đến nói, thượng hoàng bộ thật sự dám động thủ, hắn liều chết cũng phải lôi kéo một vị thượng hoàng bộ thiên mạch võ giả cũng chết. Thượng hoàng bộ tuy nói có mấy vị thiên mạch, thế nhưng hao tổn không dậy nổi. Chết một cái thiên mạch chiếm đoạt một cái tàn tạ bộ lạc, hoàn toàn không có ý nghĩa. Biện pháp tốt nhất chính là nhìn chằm chằm bị thương bộ lạc, giống như là nhìn chằm chằm bị thương hoang thú một dạng, thừa dịp bệnh muốn mạng. Đại hoang chính là như thế cái hoàn cảnh, chỉ cần ngươi lộ ra yếu cùng nhau, người khác liền sẽ ăn ngươi. Đáng tiếc thượng hoàng bộ thực lực cường đại, hồng thủy này còn không có hoàn toàn tối lui, thiên mạch cảnh võ giả liền vượt ngang 3,000 dặm mà đến rồi. Đổi lại nhà mình Trích Viêm bộ chỉ có thể phái ra ngoài khai sơn cảnh võ giả, lý do an toàn điều tra phạm vi nhiều nhất cũng bất quá 300 dặm chi địa. Bất quá, 300 dặm phạm vi cũng có mấy cái bộ lạc. Chương 14, tế phẩm đến, ôn trùng cũng tới, cầu theo đọc, chương 14, tế phẩm đến, ôn trùng cũng tới, cầu theo đọc, thôi diện 46 năm, người đem nhất giai trung hòa vu dược phương cải tiến, thôi diễn kết thúc. Tổ miếu Tây Nhĩ động bên trong, Thẩm Sán mở mắt ra. Quả nhiên trải qua hệ thống học tập học sinh tốt cùng Lưu Manh chính là không giống, lần này thôi diễn rất dễ dàng, đầu cũng không có mệt mỏi như vậy. Vu dược dược lý hắn thật đúng là hiểu một chút. Tế chủ, Thẩm Sán cảnh giới võ đạo, liệt thạch cảnh, sáu hoang chi lực, tế khí, tế đỉnh rèn luyện pháp, uy ngưu quyền, thượng phẩm, vu đạo, Trích Viêm bộ vu y địa pháp, trung, vu thuật, không, công pháp, không võ đạo thần thông, vạn hóa quy nhất suy nghĩ lưu chuyển ở giữa. Thẩm Sán nhìn thấy hắn tu tập Trích Viêm bộ lạc vu y pháp cũng tăng lên một chút. Bất quá suy nghĩ một chút cũng kém không nhiều, Trích Viêm bộ vu y chuyển thừa lại không có bao nhiêu đồ vật. Hắn liền chúng cùng, ôn dịch vu dược phương đều thôi diễn cải tiến, chỉnh thể vu y pháp nếu là không tăng lên mới là lạ. Có liệt thạch, khai sơn cảnh tiến giai thú huyết trung hòa phương thuốc, phối hợp cải tiến phía sau quỷ ngư quyền, bộ lạc võ giả tiến giai liệt thạch, khai sơn xác suất xác định so trước đó gấp bội để thăng. Bộ lạc trong thời gian ngắn võ giả tiến giai, liền không cần hắn tới quan tâm. Đến mức đến tiếp sau càng tinh xảo hơn phương thuốc cùng quyền pháp, chờ hỏa hàm bê hưu, hắn trở thành tổ miếu chân chính tế tự, thao tác vậy coi như càng đơn giản nhanh gọn. Lặng lẽ đem hai phần trung hòa vu dược phương ghi lại ở một tấm phá gia thú bên trên, chuẩn bị tìm một cơ hội lại để cho tổ tông rách ra một chút. Tổ tông lại tha một lần, lần sau nữa không dám. Dù sao lão để tổ tông nứt ra, cũng trách không hiếu thuận. A Sán, trước đến ăn cơm lại đi trong tộc. Đông Nhĩ động bên trong, Hỏa Hàm đem một lớn chén sành cơm canh đặt ở gia thú xốc xếp trên bàn đá. Thẩm Sán xem như kế nhiệm miếu thiêu, để cho Hỏa Hàm nhẹ nhõm không ít, lúc đầu cần Hỏa Hàm làm công việc, hiện tại cũng giao cho Thẩm Sán trong tay. Tiến về trong tộc kiểm tra trị ôn canh chế biến tình huống, cho tộc nhân thay đổi mất đi dược lực tùy thân trị ôn thuốc đoàn. Kiểm tra tộc nhân dùng ngải hỏa thảo đem cư trú sơn động hun đúng chỗ không có. Hơn 2,000 người chỗ ở, hắn tuần tra xuống không sai biệt lắm liền muốn một ngày. Sáng ca ca, ta có thể hay không không uống? Một chỗ rộng lớn trong sơn động, hai bên hiện đầy nhĩ động, mỗi một cái nhĩ động bên trong cư trú đều là người một nhà. Thẩm Sán tuần sát đi vào, lúc này liền bị Hỏa Nguyên nhìn thấy, đi lên liền kéo lại ống tay áo của hắn. Hắn cũng không có khách khí, nắm Hỏa Nguyên cái mũi, tiếp nhận chén thuốc cảm giác được nước thuốc không nóng, tiếp lấy liền dốc đi xuống. Được rồi, đi chơi đi. Đầu này trong sân động, nhìn thấy Hỏa Nguyên bị bóp mũi mánh liệt rót, còn lại mấy cái đứa nhỏ ngoan ngoãn uống. A Sang ca, lao miếu thiêu để cho ngươi trở về, Hỏa Sơn thúc từ bên ngoài săn bắn trở về. Hỏa Sơn ra ngoài Thẩm Sán là biết rõ, không nghĩ tới trở về còn thuận tay nghĩ đến hắn, a không, là nghĩ đến tổ tông. Không hổ là bộ lạc dự bị thiên mạch võ giả. Trở lại tổ miếu về sau, Thẩm Sán mài đao xoèn xoèn. Hỏa Sơn mang về chính là một đầu nhất giai liệt sơn quỷ, cùng phía trước đầu kia một dạng, đều có chút gầy. Chân chính để cho Thẩm Sán ngoài ý muốn chính là sau nửa đêm. Lúc đầu hắn đều ngủ rồi, vẫn là bị lôi dậy. Một đầu dưới bụng mọc đầy chân quái dị giao rùa xuất hiện ở tổ miếu bên trong. Toàn bộ hoang thú toàn thân hiện đầy vết thương, khí tức cũng có chút yếu ớt. Nhìn thấy Thẩm Sán đi ra về sau, Hỏa Sơn vội vàng chào hỏi. A Sán, nhanh tế tổ. Từ tiên tổ xếp hạng rách ra sau đó, tộc nhân tế tổ nhiệt tình tăng gọn. Tế chủ cấp đoạt nhị giai đại hoang dị trùng giao lân huyền nguyên thọ nguyên 320 năm dựa theo tế tổ quá trình đi đến, còn không có hoàn toàn chia cắt tốt hoang thú, liền bị Hỏa Sơn dùng gia thú từng khối bọc lại, phân nhiều lần đưa ra ngoài. Lần trước đầu kia nhị giai hoang thú liền từ tổ miếu lấy đi, cũng không có nghe nói trong tộc người nào tấn thăng khai sơn. Lần này, xem ra tựa hồ cũng muốn lấy đi. Có thể để cho Hỏa Sơn làm như vậy người chỉ có tộc chủ Hỏa Đường. Hỏa Sơn không nói, Thẩm Sán cũng không có hỏi, chỉ đơn thuần làm tốt chính mình sự tình. Lúc này, Hỏa Hàm cũng đem chuẩn bị xong trung hòa dược liệu đem ra, liền muốn hướng danh máu bên trong thả. Mà Thẩm Sán còn chưa kịp đem trung hòa vu dược phương lấy ra, phía trước hai lần đều là hắn thừa cơ hạ thủ, lần này thuốc bột đều bị Hỏa Hàm mài xong, trực tiếp không cho hắn hạ thủ thay thế cơ hội. Sư phụ, ta phía trước lau thần bị, phát hiện có vị tổ tiên thần bị hình như lại rách ra. Thẩm Sán lập tức mở miệng, bước nhanh hướng về thần đài đi đến. Nhảy lên thần đài chọn ngẫu nhiên chọn một vị tổ tông, sáu hoang chi lực hơi động một chút. Giang giác. Tổ tông rách ra. Chờ Hỏa Hàm đi lên phía trước thời điểm, liền thấy trong tay hắn trung hỏa vu dược phương. A, còn có phi thông thường rách ra tổ tiên. Tộc chủ lại xong được tới. Hỏa Hàm nhìn ra thú bên trên phương thuốc kinh ngạc một lát sau, vương đã ép tốt dược liệu bột phấn quay trở về phía đông nhĩ động. Trước tiên đem thú huyết khiêng đi. Thấy thế, Hỏa Đường mở miệng, Hỏa Sơn nhanh chóng đem thú huyết cái máng rời khỏi tổ miếu. Hỏa Hàm thúc, đứng tại đông nhĩ động bên ngoài. Hỏa Đường dạo bước hai lần, muốn đi vào lại ngừng lại bước chân, ghé vào động khẩu hướng bên trong nhìn Hỏa Hàm. Sắp ghé vào trên bàn Hỏa Hàm, nghe được la lên sau mới từ hưng phấn trong kinh ngạc ngẩng đầu. La Trung Hỏa dùng vu dược phương. La Trung Hỏa dùng vu dược phương. Nhất giai nhị giai đều có. Tổ tông Nhị Linh. Nhĩ động bên ngoài, Hỏa Đường hai tay vỗ một cái xoa. Khoe miệng giật giật muốn nói điều gì lại không có nói ra, xoa xoa tay đi qua đi lại. A Sán, tới giúp ta lấy dược liệu. Trung Hỏa thú huyết dược thảo liền đặt ở Hỏa Hàm chỗ nhĩ động bên trong, kích động Hỏa Hàm kêu gọi Thẩm Sán công việc lu bù lên. Đợi đến dựa theo vu dược sắp dược liệu phối tốt về sau, nhị động cửa ra vào kích động dạo bước tộc chủ Hỏa Đường đã không thấy. Phối tốt dược liệu mài tốt sau bị Hỏa Sơn trở về lấy đi. Ngày thứ nhì, đồng dạng là màn đêm thâm thúy thời điểm. Thẩm Sán lại lần nữa bị gọi. Một lớn một nhỏ hai đầu chói gô, toàn thân loạn lông gấu đen miệng bị gắt gao ghìm chặt ở, toàn bộ bị đánh gần chết trạng thái, nằm ở tổ miếu bên trong. Gấu đen bên cạnh là quần áo có chút ướt hòa đường. Hòa đường kêu gọi hắn mở miệng, "A Sán, tới tế tổ." Loan đao đinh linh linh tiếng vang bên trong, Thẩm Sán trong suy nghĩ mạch qua. Tế chủ cấp đoạt nhất giai hồn sơn bi thọ nguyên 81 năm, tế chủ cấp đoạt nhị giai hồn sơn bi thọ nguyên 281 năm, tế tổ sau đó, vẫn là dựa theo phía trước bộ dạng, thú huyết, thịt thú vật, cũng dẫn đến tạc thịt đều bị hỏa đường mang đi. Tế chủ cấp đoạt nhất giai liệt sơn quỷ thọ nguyên 87 năm, tế chủ cấp đoạt nhị giai hoang thú thanh nha lang thọ nguyên 260 năm, liên tục mấy ngày đến nay, mỗi một lần đều ở trong tộc người già trẻ em ngủ say thời điểm, hỏa đường liền sẽ mang theo hoang thú trở về. Đồng dạng, mỗi lần cũng đều sẽ mang đi hỏa hàm phối chi trung hỏa dược liệu. Thẩm Sán cho dù thế nào không ngủ nghĩ, cũng minh bạch hỏa đường bị tộc chủ này xác định có việc. Một đêm này, Thẩm Sán không ngủ, chờ lấy tộc chủ hỏa đường trở lại, để tránh chính mình lại bị từ trên giường kéo dậy. Suy nghĩ khẽ động ở giữa, tra xét chính mình góp nhặt thọ nguyên. Thọ nguyên, 1317 mấy ngày ngắn ngủi, hắn góp nhặt thọ nguyên liền phá ngàn. Chiếu cái này tình thế đi xuống, đạt tới 2000 năm thọ nguyên không là giấc mơ. Từ lấy ra trung hỏa phương thuốc về sau, hỏa đường tộc chủ lòng cầu tiến quá lợi hại, ngày ra đêm nằm hướng dãy núi bên trong chạy. Nhiều như vậy thọ nguyên cũng để cho Thẩm Sán trong lòng có chút ngỡ, hắn cảm giác hoàn toàn có thể thử một chút, đi thôi diễn chân chính vu thuật. Một mực chờ đến sau nửa đêm, hỏa đường ngược lại là trở về, chính là sắc mặt không thế nào để mắt. Ôn trùng xuất hiện, ra tại bên ngoài 180 dặm sườn đồi nhìn thấy mấy cái có cánh ôn trùng. Để lại một câu nói về sau, hỏa đường liền vội vàng về tới trong tộc. Đó lấy, tiên tính bộ lạc lập tức ồn ào, tộc địa bốn phía liền nhau núi nhỏ trên đỉnh núi, phía trước chặt cây phơi nắng gỗ nhấc lên, thường hực đống lửa đốt lên. Một bao bao ngải hỏa thảo bị ném vào đống lửa bên trong, xen lẫn mùi dược thảo đạo đuổi mù tại bộ lạc xung quanh dâng lên. Phía trước mưa cạnh sau chỉ là tự chủ phòng ngự, hiện tại ôn trùng xuất hiện vậy liền đại biểu cho ôn dịch muốn tới. Hỏa Sơn theo bên ngoài đi tới, trên thân mang theo mấy viên phía trước ôn tạp chế trị ôn viên thuốc. A Sơn. Hỏa Đường đem Hỏa Sơn mời đến phụ cận, một tấm khu vực phụ cận bản đồ đơn giản trải rộng ra. Huyền Thủy, Cơ Thạch, Phụ Sơn, Hỏa Đường chỉ vào trên bản đồ đánh dấu vị trí. Người dẫn người đi nhìn phụ cận những bộ lạc này tình huống, nếu có cái nào bộ lạc nhận đến ôn dịch lây nhiễm, phải nắm chặt trở về bẩm báo. Chị ôn sử dụng nước thuốc, ta đều để người cho ngươi rót tốt, quần áo cũng đặt ở chén thuốc bên trong nấu mấy bộ, trên đường cẩn thận một chút. Tốt, ta cái này liền xuất phát. Hỏa Sơn gật đầu, tựa hồ cũng biết muốn đi làm cái gì, nhanh chóng liền rời đi bộ lạc. Đem Hỏa Sơn đưa đến động khẩu, Hỏa Đường nhìn qua bầu trời đêm thì thảo. Nhìn tổ tông che chở, Trích Viêm đại hưng. Nói một chút thời gian đổi mới, lên khung phía trước tạm định tại xế chiều mỗi ngày 5 giờ, một khối phát 2 canh. Câu một chút theo đọc, hôm nay chủ nhật, ngày mai hoặc ngày kia, đặc biệt là thứ 3 tuần sau theo đọc số liệu, liên quan đến bên trên đề cử sự tình. Phiên phức đại ra một chút chương tiết mới, cảm tạ. Chương 15, trị vũ dược vừa khởi tác dụng, cầu theo đọc, chương 15, trị vũ dược vừa khởi tác dụng, cầu theo đọc, ôn trùng xuất hiện, để cho Thẩm Sán không có thời gian nằm. Vũ Y cần ngay lập tức điều tra bộ lạc tộc nhân tình huống. Hòa Hàm gián mua, hắn đương nhiên phải đỉnh đi lên. Bận rộn đến hừng đông, thật vất vả mới ngừng một chút, cũng may xem như võ giả hắn căn bản không mệt. Chân núi bằng phẳng địa phương tại Hồng Thủy thối lui về sau, lộ ra bộ lạc kiến tạo bộ phận phòng xá kiến trúc. Nhưng bây giờ bộ lạc cũng không có công phu đi đem phòng xá từ nước bùn bên trong đào đi ra. Tổ miếu độc khẩu, thường hực đống lửa thiêu đốt, mùi thuốc bao phủ. Tổ tông đều là thần vị tự nhiên không sợ ôn dịch, có thể miếu thiêu là người. Thẩm Sán hướng đống lửa bên trong bước ra một cái vũ dược, trên núi vây quanh vải gai may thành khăn quàng cổ, vừa vặn đem miệng mũi đều đây. Liền nói Vu Y đến cùng là cái gì đồ chơi đâu, không cách nào làm ra muối mịn về sau. Hắn vốn định linh cơ khẽ động để đại gia đeo khẩu trang, không nghĩ tới Vu Y lại cũng sớm đã có. Trước mắt ôn trùng còn không có đi tới tộc bộ nơi này, hắn cũng không có gặp qua ôn trùng. Đương nhiên, hắn cũng không muốn nhìn. Tộc sơn trên cùng tảng đá trên bình đài, Hỏa Đường ngồi xếp bằng. Từ phát hiện ôn trùng về sau, hắn liền lên đi ngồi. Bốn phía chỗ cao cũng có con mắt tốt tộc nhân, giống như hầu tử cưỡi tại trên tảng đá bốn phía trông về phía xa. A Sán, đi về nghỉ ngơi đi, lão phu nhìn xem. Hòa Hàm từ trong động đi ra, xem như bộ lạc Vu Y, lúc này cũng là nhất cảnh giác thời điểm. Ôn trùng có chút có thể nhìn thấy, có chút không nhìn thấy. Trong bộ lạc tộc nhân một khi có người xuất hiện nhiệt độ cao, hôn mê các loại tình huống, nhất định phải chú ý tiến hành cách ly. Sư phụ, ta tinh thần tốt đây. Thẩm Sán để cho Hỏa Hàm trở về, lao đầu trên thân đủ rũ mắt trần có thể thấy. Tựa vào đống lửa phía trước, hắn lấy ra một quyển gia thú mở rộng. Gia thú bên trên ghi chép chính là Trích Viêm bộ lạc lập tộc đến nay, trải qua mấy lần ôn dịch tình huống. Lúc đó Miếu Thiêu đem đại khái tình huống đều ghi xuống. Phần này số liệu dùng chính là không có cải tiến vu dự phương, ghi chép Miếu Thiêu ngôn ngữ cũng rất mơ hồ, Thẩm Sán cũng chỉ có thể làm ra một cái đại khái phân tích. Mỗi một lần ôn dịch sau đó, Trích Viêm bộ lạc trải qua ôn dịch tử vong tộc nhân số lượng, chiêm tổng nhân khẩu 10, 100 đến 20, 100 ở giữa. Đây chỉ là chết, nhận đến ôn dịch lây nhiễm cần tính dưỡng, gần như chiếm được 6-7 thành tả hữu, tương đương với toàn bộ bộ lạc bị khuỷu tay đánh trọng thương. Vô luận là tử vong vẫn là chịu lây nhiễm cũng là già yếu chiếm đa số, bộ lạc võ giả trừ phi là bị ôn trùng trực tiếp tiếp xúc, nếu không vẫn là rất dễ dàng khiêng qua ôn dịch. Võ giả căn cơ không có tổn thất quá nhiều, cũng là Trích Viêm bộ lạc có thể chuyển thừa xuống nguyên nhân. Ôn trùng sợ lửa, cũng chán ghét thiêu đốt phía sau vu dược mùi dược thảo nói, như chuẩn bị chu toàn, xuất hiện ôn trùng không nhiều, là có thể đem ôn trùng trước thời hạn xua tan. Chỉ khi nào thứ này thành đàn kết đội xuất hiện, đống lửa cùng dược thảo cũng đem ngăn không được, bộ lạc nên đón chính là tai họa ngập đầu. Thư tay bên trong ngoại trừ ghi chép số liệu, còn ghi chép một cái tên là Thoan Thủy bộ lạc bị ôn trùng xung kích, võ giả tổn thất nặng nề, về sau liền biến mất ở đại hoang bên trong. Đến mức làm sao biến mất, Thẩm Sán cảm giác không có gì hơn bị những bộ lạc khác chiếm đoạt, này ngược lại là cùng hắn phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Nguy cơ cũng là cơ hội. Nếu là cải tiến vu dược phương thật tốt dùng, có thể xua đuổi ôn trùng không tới gần tộc bộ, Trích Viêm bộ lạc liền có thể giữ gìn càng lớn thực lực. Vạn nhất phụ cận có bộ lạc vận khí không tốt, chính là Trích Viêm bộ cơ hội. Không nói những cái khác, A Ngư nói không chừng liền có thể có cái cường tráng nương môn đóng giường. Mặt khác, tộc chủ trước sau cầm trở về ba đầu nhị giai hoang thú, những thứ này hoang thú thú huyết đều bị trang đi, Thẩm Sán không biết để chỗ nào đi, nhưng trong lòng lại cũng có suy đoán. Làm tộc chủ, tâm thật mệt mỏi. Vẫn là hầu hạ tổ tông dễ dàng. Nhoáng một cái năm ngày, Thẩm Sán ăn uống ngủ nghỉ đều tại đống lửa phía trước chờ. Tộc ký bên trong ghi chép, nhanh nhất một lần tộc nhân nhận đến lây nhiễm là xuất hiện ôn trùng ngày thứ nhì. Hiện tại cũng ngày thứ năm, trong bộ lạc vẫn là hết thảy bình thường. Mỗi ngày Thẩm Sán đều sẽ đi trong tộc kiểm tra, đại gia tinh thần đầu cũng không tệ, chính là toàn thân tản ra vu dược hương vị, giống như là ướp ngon miệng đồng dạng. Cái này đều nói rõ cải tiến phía sau vu dược có tác dụng. Tộc trưởng Hỏa Đường còn tại chỗ cao, giống như là người canh gác giống như. Ánh mắt của hắn lăng lệ vô cùng, tra xét hoàn cảnh xung quanh, trong lòng có kích động cũng có thất vọng. Ngày thứ năm, tổ tông lưu lại vu dược phương thật sự có hiệu quả. Đại thai chi niên, Trích Viêm bộ lạc tộc lực không hạ xuống, liền tương đương với đề thăng. Chớ đừng nói chi là, Trích Viêm bộ lạc tộc lực vẫn là chân chính mà tăng lên. Đến tiếp sau hắn sờ soạn săn trở về ba đầu nhị giai hoang thú, thả ra năm danh thú huyết, thành công tấn thăng bốn vị tộc nhân. Tính đến che giấu tấn thăng Hỏa Lôi hai người, trong tộc vụng trộm nhiều sáu vị khai sơn võ giả. Này hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành, trong tộc chỉ có số ít mấy người biết. Hồng thủy sau đó mênh mang đại địa, đất chúng bên trong trên mặt nước, sinh ra rậm rạp chẳng chịt điểm đen đồng dạng tiểu trùng. Trong sơn giã xó xỉnh bên trong, thân thể khổng lồ hoang thú thi cốt nửa đậy đắp lên nước bùn phía dưới, nô ra dưới thân thể không ngừng chập trùng. Mà Trích Viêm bộ lạc phụ cận vài dặm bên trong, lớn nhỏ hồ nước sớm đã lấp đầy, lưu lại hư thối thú thi cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Vũng bùn trên mặt đất, hơn 10 vị tộc nhân mặc bị chén thuốc nấu qua áo bào, trên khuôn mặt bọc lấy mấy tầng vải gai may thành khăn quàng cổ. Nồng đậm mùi thuốc không ngừng rót vào lỗ mũi bên trong. Mặc dù là giữa ban ngày, mỗi người trong tay đều nắm lấy bó đuốc. Bó đuốc là dùng vu dược đặc chế, thiêu đốt quá trình bên trong thả ra nồng đậm mùi thuốc bụi mù. Mỗi một vị tộc nhân trên thân hoặc là con dầu hỏa, hoặc là con dược thảo, củi khô, cung nỏ mũi tên, đao bổ củi binh khí, đồ vật mang tràn đầy. Mục đích chuyến đi này là vì tùy thời điều tra ôn trùng độc tính. Bì ca, ôn trùng. Đi đi, có tiếng ông ông vang lên, mọi người lập tức cảnh giác lên, bắt được âm thanh nơi phát ra. Một đám có mấy chục con lớn chừng quả đấm ôn trùng, trong suốt cánh dưới ánh mặt trời lóe ra rực rỡ, từ đằng xa bay lượn mà đến. Hỏa bi lập tức phân phó mọi người vây thành một vòng, phần lưng gần bên trong, mũi tên lên dây cung. Chỉ cần ôn trùng tới gần, bọn hắn liền có thể dùng hỏa tiễn đánh xuống. Không đợi Hỏa Bi hạ lệnh bắn tên, đám này ôn trùng trên dưới xoay mấy lần về sau, quay người hướng về một phương hướng khác bay đi. Vu dược có hiệu quả. Hỏa Bi lúc này phản ứng lại, đám người bọn họ trên thân mùi thuốc nồng đậm vô cùng, tăng thêm riêng phần mình nâng bó đuốc, đây là dọa lui ôn trùng. Mau trở về bẩm báo tộc trưởng, chúng ta đuổi tiếp, không thể để đám này ôn trùng chạy lung tục. Sau một ngày, một mảnh thấp bé chập trùng hình dáng khu vực, bó đuốc nhảy lên, nồng đậm mùi dược thảo bụi mù tràn ngập. Tộc trưởng, ôn trùng là từ phía nam tới. Chúng ta truy lùng một ngày, không có phát hiện khác nhóm loại, đánh xuống mấy cái cũng đều đốt cháy sạch sẽ. Còn lại đều đã đi xa. Hỏa Bi chỉ một chỗ lưu lại cháy đen than hình dáng cho tàn địa phương, đối với Hỏa Đường nói xong. Ôn Dịch lúc thức dậy, có vũ sĩ ôn trùng xuất hiện trước nhất, hơn nữa có thể vượt sơn biệt lĩnh. Có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, khó lòng phòng bị. Cũng chính là bởi vì có cánh, bọn họ một khi tìm đến thích hợp sinh sôi môi trường thích hợp, liền sẽ nhanh chóng sinh sôi lớn lên. Đối với bộ lạc đến nói, có thể hay không bảo vệ tốt những vật này, kỳ thật còn có vận khí thành phần ở bên trong. Hồng Thủy đi xuống nhiều ngày như vậy, không có phát hiện đại quy mô ôn trùng xuất hiện, điều này nói rõ Trích Viêm bộ lạc vận khí không tệ. Đương nhiên, ở trong đó bộ lạc trước thời hạn làm tốt an bài cũng lên tác dụng rất lớn, chặt đứt ôn trùng sinh sôi môi trường thích hợp. Tộc trưởng, Miếu Thiêu lần này phối trí vu dược thật hữu hiệu, ôn trùng nghe thấy tới vị liền sẽ đi xa. Mọi người đuổi theo ôn trùng một ngày, hiệu quả đã sớm tận mắt nhìn thấy, giờ phút này nhộn nhịp mở miệng nói xong, tiếp tục tuần sát. Hòa Đường hiểu rõ sau đó liền quay trở về bộ lạc. Trong những ngày kế tiếp, không ngừng có tộc nhân chuyển về tại bộ lạc bên ngoài phát hiện ôn trùng vết tích. Gần nhất một chỗ, phát hiện thời điểm đều đến tộc địa bên ngoài ba dặm, tại người được nồng đậm mùi thuốc lá dược thảo mùi về sau, bồi hồi mấy lần liền dương cánh đi xa. Trong tộc, một chút hài đồng cùng thân thể yếu đuối tộc nhân cũng có chút triệu chứng. Đối với có triệu chứng tộc nhân, cũng dẫn đến ở sơn động tộc nhân đều thiên đi ra, thu xếp đến mặt khác đỉnh núi mở ra tới trong sơn động. Ngoại trừ uống vu chén thuốc bên ngoài, còn tăng lên thuốc hun, tam thuốc các loại thủ đoạn tiến hành trị ôn. Cách ly chỗ trong sơn động, Thẩm Sán từ trong đi ra, phía sau đi theo A Ngư cái này cường trang gấu, giúp hắn mang theo các loại dược thảo. Đi ra sơn động về sau, Thẩm Sán phát hiện tộc chủ Hỏa Đường từ đằng xa mà đến. Hỏa Đường đi đến Thẩm Sán phụ cận, "A Ngư, ngươi đem dược thảo trước đưa trở về." A Ngư không nghi ngờ gì, "A Sang ca, ta trở về giao cho Hỏa Hàm gia gia là được rồi đi." Thẩm Sán gật đầu, hắn hiểu được tộc chủ đây là có việc nói với hắn. "A Sán, tiên tổ che chở tộc bộ không nhận ôn trùng tập kích phải rối, nhưng lần này chúng ta trong tộc trên mặt nổi bị lây những người, hơi ít." A Thẩm Sán sững sờ. "Tộc chủ, lời này của ngươi mấy cái ý tứ? Ta cố gắng làm việc làm ra vấn đề tới." Soạn. Chương 16, Thượng Hoàng Bộ lại tới, cầu theo đọc, chương 16, Thượng Hoàng Bộ lại tới, cầu theo đọc, xem như bộ lạc Miếu Thiêu cùng Vu Y người thừa kế, lúc này lại là ôn dịch xuất hiện thời điểm, Thẩm Sán miệng là cái gì? Đương nhiên là nói ngươi có bệnh, ngươi liền có bệnh. Đúng, liền chính là ngươi ôn. Muốn cách ly. Tộc nhân đều không nghi ngờ gì. Sau đó mấy ngày bên trong, Thẩm Sán tại tuần tra tộc bộ thời điểm, trải qua cẩn thận kiểm tra thực hư, không ngừng đem một bộ phận tinh thần nhìn qua có chút hề bại tộc nhân cho cách ly. Tiện thể tới gần tộc nhân, cùng nhau đều cho ngăn cách đi vào. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, trong bộ lạc bị ôn tộc nhân số lượng vượt qua 300. Hơn nữa, số lượng còn có khuynh hướng tiếp tục gia tăng. Việc này là tộc chủ Hỏa Đường để cho hắn làm. Bị ôn dịch truyền nhiễm tộc nhân lập tức gia tăng nhiều như thế, còn lại tộc nhân tự nhiên có hoảng sợ, nhưng Thẩm Sán còn tại hạ thủ. Hắn phía trước liền nhìn qua trong bộ lạc liên quan ôn dịch ghi chép, lúc này mới cái kia đến đâu. Dựa theo Hỏa Đường phân phó, lần này ôn dịch tạo thành tổn hại, ít nhất không thể so sánh trước đây kém quá nhiều. Tộc trưởng phân phó, Thẩm Sán làm theo không ngại. Ngăn cách mấy ngày, bộ lạc bị Thẩm Sán cách ly lên tộc nhân số lượng cộng lại tiếp cận 500, sắp đạt tới bộ lạc tổng số 1/4. Kéo người cách ly thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi. Đem chống ra sơn động dùng vu dược hun về sau, phân cho còn lại tộc nhân cư trú, làm dịu trong động chen trúc. Tiếp xuống, Thẩm Sán liền chuẩn bị cách mấy ngày ngẫu nhiên bắt mấy cái bị lây nhiễm hoàn thành tộc trưởng cho nhiệm vụ. Nhìn thoáng qua còn tại trên đỉnh núi Vương tộc chủ, hắn hướng về tổ miếu mà đi. Trên đỉnh núi, Hỏa Đường nhìn thấy bị cách ly tộc nhân số lượng quy mô, rất là hài lòng. Một điểm liên thông, trong tộc thế hệ tuổi trẻ vẫn rất có não. Đáng tiếc Hỏa Đường thở dài một tiếng. Như vậy có linh quang hải tử võ đạo thiên phú vậy mà kém như vậy, thiên phú thể phách quá không tốt, luyện lâu như vậy quý ngư quyền, thể phách còn như vậy yếu đuối. Cho dù có cải tiến quyền pháp, cũng không biết có thể hay không trở thành võ giả. Làm Miếu Thiêu cũng tốt, Hỏa Hàm Lao Thúc nói tại Vu Y phương diện có chút thiên phú, lưu tại bộ lạc bên trong cũng có thể an ổn cả một đời. Sở dĩ nói linh quang, bởi vì trước mấy ngày hắn nói chuyện, A Sán liền hiểu hắn ý nghĩ, đồng thời nghiêm túc đi làm, đem cách ly tộc nhân trở thành thật sự lây nhiễm ôn dịch mà đối đãi. Đổi lại bộ lạc bên trong mấy cái kia cố chấp loại, hắn muốn nói để bộ lạc nhiều mấy cái lây nhiễm ôn dịch tộc nhân, xác định sẽ tại trước mặt hắn nhảy dựng lên cùng hắn cố chấp. Không có cách, hiệu quả tốt sẽ bị cái khác bộ lạc tính toán, nói rõ chính là Thượng Hoàng Bộ sẽ đến cướp. Hắn lo lắng Hoàng Thạch còn tại phụ cận đi dạo, tìm kiếm thiết mục tuyển tàn phiến. A Sán, tới dùng cơm. Trở lại tổ miếu, Hỏa Hàm đã nấu xong cơm. Hắn cũng không có nghĩ đến Thẩm Sán đi theo hắn bất quá mấy tháng, liền đã có thể một mình đảm đương một phía. Tốc độ là nhanh điểm, có thể làm thật sự là tốt. Thẩm Sán sau khi ăn xong trở lại nơi ở bắt đầu đánh lên quỷ ngư quyền, chớ nhìn hắn hiện tại vội vàng chiếu cô trong bộ lạc tộc nhân, có thể hắn tu luyện cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Luyện quyền sau đó, hắn nằm ở trên giường đá. Thôi diễn vu thuật đây không phải là hắn lần thứ nhất mở ra thôi diễn, từ thọ nguyên vượt qua ngàn năm sau hắn liền động tâm tư. Chỉ bất quá hiệu quả không hề làm sao tốt. Tiểu đỉnh ba chân bên trong, hư ảnh ngồi im thư giãn. Người tiêu phí thời gian 3 năm ngồi im thư giãn lòng bàn tay không một hạt gạo, lại nghĩ nấu một nồi cơm trong nhà, lại cách cái này tay không bắt sói đâu minh đệ 3 năm câu cá không đánh ổ, ngươi cũng muốn bên trên cá, tốt xấu cho điểm mét. Đầu nhập 100 năm, tiếp tục thôi diễn thất bại, ngươi căn bản không hiểu vu thuật, lui về năm 90 thọ nguyên. Cây không gốc dễ vọng che trời, an không răng trắng luận xuân thu, ban cầu ngươi đừng đẩy mở mắt ra Thẩm Sán gắt một cái, đây cũng không phải là tế đỉnh lần thứ nhất như thế miệng tiện. Hắn đúng là không biết cái gì là vu thuật, vô căn cứ tưởng tượng thật sự chẳng có tác dụng gì, tựa như hắn không cách nào tưởng tượng hoàng đế tiểu trì nhục lâm, tam cung lục viện làm sao ngủ, có thể hay không chăn lớn cùng ngủ đồng dạng. Nhìn núi nhìn nước nhìn mặt trời, có thể núi là núi, nước là nước, căn bản ngộ không ra bí thuật gì. Xem ra còn phải tìm một chút không hoàn chỉnh bản dập, cho dù một cái dấu hiệu chưa biết cũng được. Thẩm Sán sau khi suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Tạm thời không nghĩ, chờ qua đi ôn dịch lại chậm rãi tìm xem, tế đỉnh miệng tiện đúng, hắn là một điểm vu thuật cũng đều không hiểu, cũng không liền tương đương với tại không có cá địa phương câu cá. Nếu là trước mặt có một đống vu thuật, hắn còn không phải muốn làm sao lĩnh hội liền làm sao lĩnh hội. Hắn bây giờ còn chưa có đến có thể vô căn cứ giả tạo tình trạng. Lúc này, hắn đột nhiên mở mắt ra. Thôi diễn lấy vu y chi đạo vào vu thuật thôi diễn thất bại, thọ nguyên lui về là người, Thẩm Sán trực tiếp ngủ thiết đi, hắn cũng là có tinh khí. Không có cách nào từ không sinh có, đem vu thuật bịa đặt đi ra, Thẩm Sán cũng chỉ có thể đàng hoàng làm lên vu y để cải tiến vu dược phương hiệu quả rất tốt, những cái kia chân trình có triệu chứng tộc nhân, tại nước thuốc, tám thuốc, thuốc hun trợ giúp bên dưới, phần lớn ổn định triệu chứng. Chỉ có quá mức giản mua tộc nhân không có chịu nổi. Chết bệnh lao tộc nhân trực tiếp ngay tại trong sơn động tiến hành hỏa táng, nơi ở cũng bị liệt diễm hung hăng thiêu đốt một lần. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Tổ miếu bên trong, nhiều hơn 30 cái mới thần vị. Tân thần vị xuất hiện về sau, chủ cung phụng trên đài có một bộ phận thần vị, liền bị bỏ cũ thay mới đến thần đài hai bên trái phải người phụ lễ trên bàn. Trích Viêm bộ chủ thần trên đài, ngoại trừ thần vị không chữ cùng xây bộ lạc thời điểm mấy vị tiên tổ, còn lại cho dù là tộc trưởng cũng sẽ theo thời gian, bị lui đến người phụ lễ trên bàn đi. Đến mức càng rườm rà tế tự quý củ, còn chưa có xuất hiện tại trong Trích Viêm bộ lạc. Một tháng này, Thẩm Sán cũng không có từ bỏ đối với vu thuật tiến hành thôi diễn, hắn chết nắm lấy bộ lạc vu ý truyền thừa bị dẫn. Vu ý điệp, vu thuật đều có chữ vu, hắn không tin nảy không đi ra. Nhiều lần bại luôn thi nhiều lần bại. Một ngày này, Thẩm Sán từ cách ly sơn động đi ra, lại có tiếng thú gào từ phương xa vang lên, khép mắt nhìn lại. Là lần trước tới tên kia. Cưới thượng cấp lớn liệt sơn quỷ, ầm ầm đón tộc địa mà đến. Hỏa Đường thật xa liền nên đón tiếp lấy. Thượng Hoàng Bộ phải thừa dịp tộc ta bộ ôn dịch lưu hành hạ thủ, cũng đừng trách ta cá chết lưới rách.
Hòa Đường ánh mắt lăng lệ, ngăn chặn trước đến Hoàng Thạch. Hoàng Thạch cưỡi tại Liệt Sơn Quỷ bên trên, từ thật xa tới thời điểm ngay tại dò xét Trích Viêm Bộ, đặc biệt hướng về cách Ly Sơn động chỗ núi nhỏ nhìn nhiều mấy lần. Trong lòng hiểu rõ, đều là dân chúng bình thường nhận đến lây nhiễm, như chiếm đoạt tổn thất sẽ rất lớn. Trích Viêm Bộ vận khí không tệ a, không có đụng phải ôn trùng triều dâng. May nhờ tổ tông che chở. Hòa Đường không mặn không nhạt đáp lại, trên mặt cảnh giác còn tại. Hòa Đường không cần khẩn trương như vậy, đều tại phụ cận sơn giá kiếm ăn, ta thượng hoàng bộ cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bộ lạc. Cũng không để ý Hòa Đường tin hay không, Hoàng Thạch tự mình nói ra, ta tới vẫn là cái chuyện lần trước, ngươi Trích Viêm Bộ quả thật không có đạt được thiết mục tuyển tán tiến. Ngươi lần trước không phải đều kiểm tra qua, muốn hay không lại kiểm tra một lần. Trước mắt hồng thủy thối lui rất lâu, trong núi đã có cỏ cây nảy mầm, xem ra ôn dịch sắp kết thúc, các bộ cũng đem một lần nữa săn bắn trồng trọt. Hoàng Thạch cũng không theo tọa kỵ bên trên xuống tới, cứ như vậy nói xong, Trích Viêm Bộ lúc trước lũ ống thời điểm, có hay không nhặt đến thiết mục tuyển tán tiến đều không sao. Tiếp xuống, nếu là ra ngoài săn bắn nhặt đến, đồng dạng có thể tới ta thượng hoàng bộ trao đổi. Hòa Đường ta là tới thông báo ngươi, nếu là quý bộ nhặt đến tàn phiến giấu đi để cho ta thượng hoàng bộ biết, cũng đừng trách ta thượng hoàng bộ không khách khí. Thiết mục thuyền là ta thượng hoàng bộ tình thế bắt buộc đồ vật, ai muốn tư tàng liền không trách ta thượng hoàng bộ không niệm ngày trước tình cảm. Thiên mạch cảnh võ giả, ngươi Trích Viêm tổn thất nổi sao? Cáo tử. Nói xong, khống chế tọa hạ Liệt Sơn Quỷ đi xa. Thẩm Sán nhìn qua đi xa thượng hoàng bộ võ giả, hắn không có từ người đến trong giọng nói nghe được cái gọi là trao đổi chỗ tốt, ngược lại càng nhiều hơn chính là uy hiếp, khí lăng. Có tọa kỵ Lê Bama, sớm muộn cho ngươi đâm chết. Tàn thuyền. Giờ phút này, Thẩm Sán cũng đột nhiên phản ứng lại, thượng hoàng bộ gia hỏa lại đến ngược lại là nhắc nhở hắn. Nhớ tới lúc trước tàn phiến bị thu hồi tới thời điểm, phía trên thế nhưng là vẽ thú văn. Dùng thiết một tam giai chế tạo trên thuyền, có hay không lưu lại vu thuật tương quan đồ vật. Chương 17, thượng hoàng bộ, cầu theo đọc, chương 17, thượng hoàng bộ, cầu theo đọc, vu thuật. Trong lòng có suy nghĩ Thẩm Sán càng không thể vãn hồi, hận không thể lập tức liền đi đem thiết một thuyền tàn phiến móc ra ngoài nhìn một cái. Thiết một thuyền chính là tam giai thuyền, suy đoán là Lăng Ngư bộ lạc đồ vật. Nếu thật đến từ Lăng Ngư bộ lạc, như vậy bên trên có vu thuật bám vào xác suất tương đối lớn. Như thế xem xét, thượng hoàng bộ tìm tới cửa tựa hồ cũng bình thường. Có lẽ thượng hoàng bộ đã thu được thiết một thuyền càng nhiều bộ phận, đồng thời từ trong lấy được hoặc là nhìn thấy chỗ cực tốt, mới sẽ tại hồng thủy còn không có tản đi thời điểm, liền vận dụng trong tộc thiên mạch cảnh võ giả vượt ngang sơn ra tìm kiếm, liền uy bức lợi dụng đều đã vận dụng. Thẩm Sán trở lại tổ miếu, nghĩ đến làm sao lặng lẽ tại thần đài phía sau lay cái lô thủng nhỏ chui vào. Trở lại tộc địa phía trên hòa đường, cũng rơi vào trầm tư. Hoàng Thạch lại tới, đều nói rõ thiết một thuyền trọng yếu, đến mức nói lấy ra trao đổi, đều là mấy trăm năm hàng xóm, ai còn không biết người nào tính tình. Thượng hoàng nếu thật lấy ra vật hữu dụng đổi vậy thì thôi, dùng để thăng tộc lực đồ vật thượng hoàng làm một chút xíu cũng sẽ không cho. Cũng không biết Hỏa Sơn điều tra thế nào. Hỏa Sơn trước mắt đã ra ngoài một tháng, một chút tin tức cũng không có, hắn có chút lo lắng. Tuy nói là vì muốn đi nhặt nhà khác bộ là do, có thể sơn giã nguy cơ trùng trùng, nguy hiểm quá lớn. Hoàng Thạch lại một lần đến, ngược lại là không có gây nên bao nhiêu ba động, tộc nhân hiện tại tâm tư đều tại ôn dịch phía trên. Thẩm Sán theo thường lệ vẫn là tại cách ly tộc nhân. Vũ Dược Phương hữu hiệu, thêm thượng bộ rơi không có đụng phải đại quy mô ôn trùng tập kích, toàn bộ bộ lạc ôn dịch triệu chứng, từ vừa mới bắt đầu ngay tại hắn khống chế bên trong. Một đêm này, bận rộn xong, nhìn một chút trong ngủ mê hòa hàm, Thẩm Sán lặng lẽ đi tới tổ tiên thần bị bản thờ phía sau. Tế tự tiên tổ dùng luân đao, lại bị hắn lấy xuống xem như đào hàng công cụ. Đây không phải là hắn ngày đầu tiên đào. Đừng nhìn thần đài phía sau trồng chất đất đá cùng sụp đổ không sai biệt lắm, kỳ thật trong ngoài vẫn là có khác biệt. Bên ngoài sụp đổ trạng thái là cho người nhìn, hướng bên trong đào một khoảng cách về sau, tảng đá ở giữa liền có khe hở. Đào ra phía ngoài che lấp, một cái đã sớm đào ra lỗ thủng nhỏ liền xuất hiện tại trước mặt Thẩm Sán. Thẩm Sán cách chạy một chút liền chui đi vào. Lỗ thủng nội bộ là một cái tự nhiên trong núi hang động đá vôi, cũng không có mở vết tích, khí lưu có chút buồn buồn. Tháp sáng lửa nhỏ đem một cái liền tìm được thiết một thuyền tàn phiến chỗ. Tàn mục bên trên, phía trước không có nhìn kỹ thu văn, bị hắn khoảng cách gần một chút xíu bắt đầu đánh giá. Tàn mục mặt ngoài biến thành thú văn, càng giống là một loại vậy cá văn. Thẩm Sán quấn lên bó đuốc liền bắt đầu vẽ. Vẽ xong sau đó lại tiến hành so với một chút, phát hiện vậy cá văn liên kết ở giữa, quanh co khúc hiệu thật đúng là có chút tà tính, giống một chút quái dị phụ tự. Kiểm tra xong sau đó, Thẩm Sán thối lui ra khỏi lỗ thủng, đem đường cũ cho chắn mất. Tổ tông thứ tội, cho thần vị túi mình bái chào, đơn phương tha thứ chính mình về sau, hắn đem loan đao thả về tại chỗ. Lúc nào cũng hướng tổ tông đòi lấy mà chưa từng cảm ơn tổ tông, về sau tận lực để tổ tông hoàn hảo không chút tổn hại. Sờ lên trong ngực gia thú, hai lòng trở lại chính mình tây nhĩ động đi. Hắn nhĩ động bên trong, bây giờ cũng có không ít quyển gia thú cùng vũ dược, đều là từ hỏa hàm sư phụ bên kia lấy tới. Đổi kiện áo bào, mượn ngọn đèn đem vừa mới vẽ thú văn trải rộng ra tại trên bàn đá, Thẩm Sán nhìn kỹ. Thiết một tàn phiến bên trên thú văn không hề toàn bộ, chỉnh thể có thể thấy là một đầu hoang thú, đến mức là cá vẫn là thú, Thẩm Sán nhìn không ra. Có thể đường vân uốn lượn bộ dạng có chút rất giống mại cá. Cái này cũng nói rõ không được cái gì, lại hoang bên trong chim bay cá nhảy, lân giáp sâu kiến cũng không có rõ ràng khác nhau, thú đồng dạng dài vậy cá đồng dạng có thể lông dài lông. Toàn bộ tàn phiến hẳn là thiết một thuyền bên ngoài thể. Chim ở dưới mặt nước, trải qua nước thời gian dài ngâm, thú văn có chút nặng tối không rõ rệt. Phía trên bộ phận hơi có vẻ trắng nõn, thú văn sắc thái loang lổ phai màu. Cứ như vậy, Thẩm Sán ngồi ở sau bàn đá mặt, nhìn chằm chằm vẽ xuống thú văn nhìn lại, muốn đem toàn bộ thú văn toàn bộ đều khắc sâu vào trong đầu. Ngươi đầu nhập 10 năm thọ nguyên lĩnh hội không biết tên thú văn, nhìn 10 năm không thu hoạch được gì trên giường đá, Thẩm Sán mở mắt ra, hai mắt trong suốt giống như là kiếp trước sinh viên đại học. 10 năm thọ nguyên, ngay cả một cái vang đều không có nghe được. Lần này tế đỉnh không có lại miệng tiện. Đường đi đúng. Con ngươi đảo một vòng, hắn lập tức phản ứng lại. Lại đến. Ngươi nhìn chằm chằm thú văn lại nhìn 10 năm, ánh mắt nóng rực, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, ngươi lại nhìn chằm chằm thú văn nhìn 20 năm, lặp đi lặp lại bẽ, tính toán từ trong nhìn thấy về liền rượu, nhưng dù sao cảm giác như có như không. Ngươi bắt đầu hoài nghi có phải là mình cả nghĩ quá rồi, tùy tiện một bộ thú văn liền có thể thôi diễn ra vu thuật. Thứ 22 năm, ngươi đối thiên tài chính mình sinh ra hoài nghi. Ngươi dứt khoát bắt đầu vẽ bộ này thú văn cầu, một lần hai lần 100 lần a 100 lần vẽ dùng ra thú chất đầy toàn bộ sân động, vẫn là không có bất kỳ cái gì linh quang chợt hiện. Thứ 37 năm ngươi đình chỉ vẽ, thôi diễn kết thúc tiếp tục thôi diễn. Cố chấp loại ngươi lại tới cố chấp loại, hôm nay là ngươi vẽ thú văn cầu thứ 100 năm. 100 năm vẽ, linh quang chợt hiện. Ngươi tính toán bắt lấy, nhưng thủy chung không cách nào bắt giữ. Ngươi không có nản chí, lại bắt đầu vẽ thú văn cầu, cuối cùng bắt đến cái kia một tia thời cơ. Thú văn cầu bên trong rậm rạp chẳng chịt lần phiến phù văn, cuốn lượn chỗ hình như dòng nước chi cảnh, hoặc chảy xiết, hoặc bình tĩnh, hoặc bọt nước, đều có thủy thế. Ngươi bắt đầu thử nghiệm coi đây là thời cơ, tiến một bước lĩnh hội càng nhiều huyền diệu, ngươi lại tiêu phí 10 năm dần dần hiểu rõ, cái này cái cuốn lượn đường vân tinh nghĩa, hình như có thừa nước, ngự thủy huyền diệu. Lại 50 năm, tại ngươi vẽ quá trình bên trong, cố kia huyền diệu tinh nghĩa, trong tay ngươi cuối cùng hóa thành một cái siêu siêu mèo mèo ký tự. Đồng thời, ngươi còn phát hiện cái này cái ký tự quá mức đơn nhất, ngươi lựa chọn tiếp tục hướng bên dưới lĩnh hội, nhưng sọ não của ngươi hơi mệt, thôi diễn kết thúc trong sân động, Thẩm Sán nhìn xem ra thú bên trên vừa mới viết xuống phụ tự, một bên xoa chính mình ngất đi đầu. Vũ thuật, ngự thủy, đại tàn không nhập môn, không dễ dàng a, cuối cùng có. Vạn sự khởi đầu nan, có kiếp nổ tiếp xuống hy vọng dễ dàng một chút. Thẩm Sán đem trước mắt phủ văn lau sạch, tiện thể đem phía trước vẽ đi ra thú văn cầu cũng cùng nhau hủy đi. Hắn cũng không phải phòng bị tộc nhân, mà là phòng bị người từ bên ngoài đến. Thượng hoàng bộ người làm việc bá đạo, tại Trích Viêm so với tại nhà mình đều hành, vạn nhất xông tới lục lọi đây. Tuy nói xác suất rất nhỏ, có thể nên phòng vẫn là muốn phòng. Ra ngoài vậy nước quét nhà tổ miếu lúc, cùng hỏa hàm đụng tới. A Sán, nhìn ngươi như vậy mệt nhọc, hôm nay tuần sát lao phu đi thôi. Sư phụ không cần, chút chuyện này ta làm tới. Ăn cơm về sau, Thẩm Sán theo thường lệ bắt đầu tuần tra bộ lạc, kiểm tra trong tộc chịu ôn tình huống. Ban ngày bận rộn, buổi tối tiếp tục thôi diễn vu thuật. Bên ngoài 3,000 dặm, thương hực dưới ánh mặt trời, tại cao lớn lâm mục trên không trải rộng ra một tầng chói lọi hào quang. Đây là một mảnh được mở mang bằng phẳng hơn phân nửa to lớn sân nhạc, một nửa mọc như rừng sân động, một nửa là chập trùng thạch điện, nhà đá. Toàn bộ bộ lạc trên cao nhìn xuống, cho dù là lũ ống đều không có lan đến gần. Thạch điện cùng sơn động bờn quanh ở giữa là một tòa to lớn hang động, sau khi tiến vào đầu tiên nhìn thấy liền một tòa lò sưởi, ngải hỏa thảo thiêu đốt phía sau mùi thơm bao phủ. Lò sưởi nội hỏa quang nhảy lên chiếu rọi bốn phía, từng khối to to nhỏ nhỏ vỡ vụn thiết mộc tựa vào trên vách tường. Tất cả mảnh vỡ thiết mộc bên trên đều có thú văn. Một vị hình thể gầy gò lão giả đầu sắp ghé vào thú văn bên trên, chau mày, lỗ mũi hô hô rung động. Lang ngư thượng bộ đồ vật huyền diệu mênh mông như vực sâu, quả thật để người khó mà suy nghĩ. Nhìn không thấu ai nhìn không thấu. Trong động vật, rất nhiều vỡ vụn phiến gỗ tiến hành chắp vá về sau, đại thể hoàn nguyên một đạo hình như thân cá, lại có tứ chi quái ngư thú văn cầu. Đầu cá chỗ là một tấm mơ hồ mặt người. Chỉ bằng vào bộ này thú văn, liền có thể xác nhận mảnh này vỡ vụn thiết mộc thuyền mảnh lai lịch. Lang ngư thượng bộ, phu cận tự nhạc hoang trạch tất cả bộ lạc chỉ nghe tên, không thấy tung tích cường đại bộ lạc. Là nắm giữ thần tạng cảnh tọa trấn đại bộ lạc. Chính mình nộ không ra đồ vật, tại Lang ngư bộ lạc đoán chừng chính là rất phổ biến tồn tại. Hoàng Trào đem ánh mắt từ tàn phiến bên trên thú văn thu hồi lại, ngồi xuống lò sưởi phụ cận rơi vào trầm tư. Từ lấy được khối thứ nhất tàn phiến bắt đầu không sai biệt lắm đã có 2 tháng, về sau lần lượt lại tìm đến mười mấy khối, hắn mỗi ngày quan sát tàn phiến bên trên thú văn lại không thu hoạch được gì. Xem như bộ lạc miếu thiêu kiêm mu y, hắn cũng để cho trong tộc người trẻ tuổi đều đến xem qua, giống nhau là nhìn không ra huyền diệu. Suy nghĩ một chút cũng là, hắn chính là toàn bộ lạc nhất quyền uy bu, hắn cũng nhìn không ra, tộc nhân nhìn không ra cũng bình thường. Đến mức phụ cận những bộ lạc khác, cũng liền hiểu được đem thiết mục tàn phiến trẻ thành xuống gỗ. Vũ thuật, bọn hắn nhiều lắm là liền sẽ đoàn cái viên thuốc. Nhân vật chính sẽ ra núi, bất quá tạm thời ở vào sơ kỳ tu nội công giai đoạn, dù sao hiện nay mới là liệt thạch cảnh, vũ thuật còn không có hoàn toàn khống chế. Hồng thủy sau mới kịch bản cũng liền cái này mấy chương muốn mở rộng. Chương 18, Lăng ngư ngự thủy thuật, cầu theo đọc, chương 18, Lăng ngư ngự thủy thuật, cầu theo đọc, A Hạt, đi hỏi một chút tộc chủ, còn có hay không tìm tới mới tàn phiến. Canh giữ ở cửa động người trẻ tuổi nghe được phân phó, bước nhanh đi xa. Nhìn không ra môn đạo gì, trước mắt hắn chỉ có thể ký thác vào thu hoạch được càng nhiều tàn phiến bên trên. Nếu có thể đem chỉnh chiếc thiết một thuyền đều chắp và cái hơn phân nửa, phía trên thú văn càng thêm toàn diện một điểm, nói không chừng hắn liền có thể có linh cảm. Một vị dáng người khôi ngô tráng hán đi vào trong động. Lao tốc thúc, nhưng có phát hiện gì? Không có, vu thuật chính là thần dị chi thuật, thoát thai từ đại hoang dị chủng thần thông, sao có thể là nhìn xem liền có thể nhìn ra được. Tráng hán chính là thượng hoàng bộ tộc chủ Hoàng Ngẩn. Hoàng Thạch cùng Hoàng Thương hai người ta đều đã phái đi ra, một nam một bắc tìm kiếm, một khi có mới tàn phiến chắc chắn nhanh chóng đưa về bộ lạc, tại phụ cận không ai có thể cướp qua ta thượng hoàng. Ân. Lão giả nhẹ gật đầu. Vẫn là muốn mau chóng tìm tới thiết mộc thuyền vỡ vụn địa phương, nếu có thể tìm tới lái thuyền người, nói không chừng liền có thể tìm đến chân chính vu sư di cốt. Căn cứ thiết mộc thuyền tàn phiến bên trên chắp vá lên thú văn, đủ để nhìn ra là một đầu đại hoang dị chủng lăng ngư. Lấy lăng ngư là tộc ký chỉ có lăng ngư thượng bộ. Mà Lăng Ngư thượng bộ khoảng cách nơi đây vượt qua vài dặm, một chiếc Lăng Ngư bộ lạc thiết một thuyền liền xem như vỡ vụn, có thể theo hồng thủy bay tới phụ cận sơn dã sát suất cũng không lớn. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là có một chiếc Lăng Ngư bộ lạc thiết một thuyền tại phụ cận sơn dã hư mất. Yên tâm đi, ta đã phái người đi ra tìm, nếu thật có Lăng Ngư thượng bộ vu sư chết tại phụ cận, trên thân nếu có vu thuật nhất định cũng là chúng ta, phóng nhãn phụ cận ngoại trừ ta thượng hoàng, ai còn có tư cách khống chế vu thuật. Hoàng ẩn một đôi mắt to lóe ra sáng rực ánh sáng, thượng bộ cùng hạ bộ khác nhau không những ở chỗ võ đạo, càng ở chỗ vu đạo. Thượng hoàng đặt chân siêu 500 năm, thu hoạch được vu đạo truyền thừa là lịch đại tộc vu cùng tộc trưởng tâm nguyện. Trích Viêm bộ. Trong sân động, Thẩm Sán nằm ở trên giường đá, nhắm mắt lại. Ngươi lại đầu nhập 30 năm, lặp đi lặp lại vẽ thú văn cầu, tâm tùy ý động, bắt được một tia như giống như cá bơi linh vận, cái này sợi linh vận cùng phía trước tìm hiểu ra tới phủ văn hỗ trợ lẫn nhau, linh vận phảng phất tự nhiên 50 năm về sau, ngươi truy tìm linh vận, viên thứ hai phủ văn nước chảy thành sông để cho ngươi viết đi ra hai cái phủ văn đảm bảo, phảng phất cuốn lên gợn sóng nước hoa, bọt nước cuộn, sóng nước lấp loáng. Thẩm Sán mở hai mắt ra, suy nghĩ. Di động ở giữa, Thọ Nguyên, 1011. Thôi diễn vu thuật đúng là khó khăn, đức quán cộng lại đã tiêu hao hơn 300 năm Thọ Nguyên. Nhưng cũng hoa giá trị, hai cái vu phủ, hoặc là gọi là vu văn đồ vật, như nước trong veo liền in tại trong đầu hắn. Trước mắt hiệu quả lấy được xác minh, đến quay con thoi thời điểm. Tế đỉnh, cho ta tới 1000 năm. Ba chân tế đỉnh bên trong, thư ảnh ngồi xếp bằng, tối tăm bên trong trong suy nghĩ vang lên động tĩnh. Cố chấp loại, ngươi bắt đầu cố chấp ngươi đầu nhập 1000 năm Thọ Nguyên, muốn thôi diễn hoàn chỉnh ngự thủy vu thuật ngươi đã nắm giữ hai cái vu thuật phù văn, bắt được vu văn bên trong bộ phận nước huyền diệu, ngươi dọc theo đạo này huyền diệu tiếp tục thôi diễn xuống dưới toàn bộ quá trình buồn tẻ dừng ra, nhưng ngươi mục tiêu kiên định, tâm phiền ý loạn thời điểm liền sẽ vẽ thú văn cầu. Thời gian không phụ người hữu tâm, viên thứ ba, viên thứ tư vu văn không ngừng bị ngươi thôi diễn đi ra. Theo vu văn số lượng càng ngày càng nhiều, ngươi cảm giác được thủy linh quang cũng càng ngày càng nóng ánh. Thứ 9 cái vu văn bị ngươi thôi diễn đi ra, 9 cái vu văn một chữ sắp xếp lại phát sinh biến hóa. Sóng nước lăn tăn ở giữa, 9 cái vu văn cùng chuyển động phát sinh tự động gây dựng lại. Gây dựng lại sau đó, 9 cái vu văn lẫn nhau kết nối, mơ hồ trong đó trước mắt của ngươi xuất hiện một đầu mặt người, thân cá, bốn chân quái dị hoang thú ngươi lần đầu tiên cảm giác, đầu này thần dị hoang thú chỉnh thể rất hư, chỉ có giàn cung, trong bụng không có hàng lúc này ngươi phản ứng lại, ngươi tại thiết mục thuyền tàn phiến bên trên nhìn thấy qua thú văn cầu, giống như là trước mắt cái này hoang thú một bộ phận thân cá, chỉ bất quá trước mắt ngươi xuất hiện quái dị hoang. Thú trên thân còn không có mọc ra lân phiến chúc mừng ngươi, tiêu phí 573 năm. Ngươi thành công lĩnh hội Lăng Ngư ngự thủy thuật trong sân động, Thẩm Sán bàn tay trực tiếp đâm vào chính mình uống nước lớn bình gốm bên trong. Hộp bên trong nước tại hóa thành một dòng nước, quấn quanh ở cổ tay hắn chỗ. Theo hắn đưa tay, quấn quanh ở trên cổ tay dòng nước, giống như là một đầu trong suốt con rắn nhỏ theo cổ tay bò lên trên bà bay, bắt đầu tại trên thân bồi hồi. Điều động dòng nước chỉ là tiểu kỹ xảo, vu thuật ẩn chứa biến hóa quá nhiều, vu văn sắp xếp khác biệt, diễn hóa thần dị cũng khác biệt, đây là hắn thôi diễn nhiều năm như vậy đã sớm hiểu rõ tình huống. Hơn 300 năm tìm hiểu ra một đạo vu văn, 570 năm tìm hiểu ra một đạo vu thuật, trước trước sau sau tiêu phí gần ngàn năm Thọ Nguyên. Có thể Thẩm Sán cảm giác hết thảy đều đáng giá. Thứ này bây giờ quay đầu nhìn đơn giản, đó là bởi vì hắn biết, hắn có loại cảm giác, cái gọi là Lăng Ngư Ngự Thủy thuật hẳn là một cái rất khổng lồ hệ thống, hắn hiện tại chỉ là đào ra nho nhỏ một góc. Hắn hiện tại chỉ là sơ bộ thôi diễn đi ra một đạo vu thuật, Lăng Ngư vu văn không hề chỉ có 9 cái, điểm này đầu kia hơi hư Lăng Ngư hư tướng là đủ nói rõ. Không phải Lăng Ngư hư, là hắn hiện tại thôi diễn đi ra đồ vật, chỉ có thể mơ hồ tạo thành Lăng Ngư hư ảnh. Lăng Ngư thật đúng là thượng bộ đồ vật à, khoảng cách xa như vậy đều có thể thổi qua đến, cái này thượng bộ đồ vật cũng quá kháng đánh. Thẩm Sán suy nghĩ về tới thiết một thuyền bản thân bên trên. Lăng Ngư thượng bộ đồ vật, khó trách thượng hoàng bộ hai lần tới bộ lạc uy bức lợi dụ, hắn hiện tại ngược lại là càng thêm tin tưởng thượng hoàng bộ có khả năng thu được càng nhiều thiết một thuyền tàn phiến. Tàn phiến càng nhiều, phía trên thú văn cầu thì càng nhiều, nếu là hắn có càng nhiều thú văn, bắt đầu tìm hiểu tới cũng sẽ không tiêu phí nhiều như thế Thọ Nguyên. Có lẽ thượng hoàng bộ cũng có người tại tìm hiểu thêm mặt vu thuật, cũng không biết thiên phú có hay không hắn cái này thiên tài tốt. Thu Liễm suy nghĩ về sau, hắn hướng về ngoài động đi đến. Trời sắp sáng rồi, nên cho tổ tông nhóm quét dọn xong còn muốn đi tuần tra bộ lạc. Ôn dịch một ngày không tiêu tan, hắn liền không thể buông lỏng. Cũng không biết tộc trưởng muốn đem người cách ly bao lâu. Tộc trưởng cũng là lao âm bị. Đón mặt trời mới mọc, Thẩm Sán nhẹ nhàng lẩm bẩm đi ra tổ miếu sân động. Hắn tuy nói lẩm bẩm, cũng không phải phàn nàn, mà là vui vẻ vô cùng. Từ thiết một thuyền tàn phiến đến dấu thú huyết, cách ly tộc nhân, đều có thể nhìn ra tộc trưởng trước thời hạn để phòng ngoại lai thăm dò. Làm việc rất giả nói. Vào lúc giữa trưa, Thẩm Sán từ cách ly sơn động đi ra, trông về phía xa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tộc địa bên ngoài có người mà đến. Ký mắt xem xét, là Hỏa Sơn. Vừa rồi nhớ tới, hắn có tầm một tháng không gặp Hỏa Sơn thúc. Xem như bộ lạc dự bị thiên mạch, gần với hỏa đường săn bắn đội đầu lĩnh, hồng thủy thối lui hơn một tháng qua, vậy mà một lần không tại bộ lạc lộ mặt qua. Đây là làm gì đi? Lại ngẩng đầu nhìn một chút tộc địa phía trên, hòn vọng phu đồng dạng hỏa đường. Có vấn đề. Thẩm Sán thì thầm một câu, trở lại tổ miếu bưng lên hỏa hàm chuẩn bị cơm trưa mãnh liệt bắt đầu ăn. Ăn xong liền trở về Tây Nhĩ động đánh lên quỷ ngư quyền. Ngươi nói là phụ cận những bộ lạc khác, vận khí đều rất tốt, không có một cái nhận đến ôn trùng đại quy mô tập kích. Trong động phủ, Hỏa Đường nhìn xem phong trần mệt mỏi trở về Hỏa Sơn, một mặt thương tiếc, bất đắc dĩ, căm giận đủ loại cảm xúc tổ hợp ở cùng nhau. Chỉ ôn vu dược duy trì bộ lạc tộc lực chưa giảm mấy may. Trên mặt nổi mới tăng 3 vị khai sơn, vụ trộm mới tăng 6 vị khai sơn. Cái này tương đương với bộ lạc khai sơn cảnh võ giả chiến lược gấp bội. hắn đao đều mài xoàn xoạt, ai làm sao lại không có giỏi nhặt đây? Vuốt lồng ngực, Hỏa Đường thật lâu mới khôi phục tới.
Chương 19, khai sơn cảnh, cầu theo đọc, chương 19, khai sơn cảnh, cầu theo đọc, để cho Hỏa Sơn đi về nghỉ về sau, Hỏa Đường thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tùy theo lại lắc đầu. Chính mình thật là bị kiềm chế quá gắt, tổ tông hiền linh, bộ tộc thực lực vừa mới có chỗ để thăng liền không kịp chờ đợi muốn mở rộng. Có thể nào có nhiều như thế giỏ có thể nhặt. Hỏa Sơn quan sát phụ cận vài tòa bộ lạc, tuy nói đều nhận lấy ôn trùng xâm nhiễm, có thể thực lực võ giả phần lớn không có nhận đến tổn thương. Hắn liền xem như muốn động thủ, cũng phải tìm bộ lạc lung lay sắp đổ, sắp tan vỡ cái chủng loại kia. Chính mình vẫn còn có chút hy vọng sắp đời. Tất nhiên dò nhặt không đến, có thể bộ lạc vẫn là muốn phát triển. Mỗi một lần thiên tai, không riêng gì nhân tộc chịu ảnh hưởng, trong sơn dã hoang thú cũng đồng dạng. Trận mưa lớn này hạ hơn 120 ngày, lũ ống càn quét phạm vi rộng, trước mắt hồng thủy thối lui, cũng đến trốn thai hoang thú đi ra săn thức ăn thời điểm. Đói bụng thật lâu hoang thú lệ khí bạo ngược, vì săn thức ăn sẽ phát sinh kịch liệt tranh đấu, tự nhiên là sẽ xuất hiện rất nhiều thụ thương hoang thú. Các bộ cũng đều sẽ tại ôn dịch sau đó, bắt lấy cơ hội này tiến hành săn bắn. Hỏa Đường đột nhiên phản ứng lại, hắn hình như mưu đồ sai, không nên chỉ nhìn chằm chằm đồng tộc, liền hoang thú quên. Bộ lạc có cải tiến quỷ ngư quyền, trung hòa phương thuốc, chỉ cần có thú huyết, chính là phát triển thời điểm tốt. Có võ giả, tộc nhân còn sợ cưới không lên bàn được sao? Huống hồ trận mưa lớn này duy trì liên tục lâu như vậy, tam giai hoang thú cũng tất nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Nếu có thể tìm đến một đầu bị thương tam giai hoang thú, như vậy Hỏa Sơn liền có khả năng tiến giai thiên mạch, chính mình cũng có thể đến thử lại xung kích một lần thiên mạch. Còn tốt, hiện tại còn không muộn. Một tháng này chính là ôn dịch hoành hành thời điểm, so với săn bắn, đại gia càng quan trọng hơn là giữ gìn bộ lạc an toàn. Liền xem như đi ra, cũng chỉ dám lẻ tẻ để mấy tộc nhân ra ngoài điều tra. Đem Hỏa Sơn kêu Hỏa Đường vừa định muốn mở miệng, nghĩ tới đây chính mình trực tiếp dạo bước rời đi sơn động. Cách ly trên núi một chỗ trong sơn động nhĩ động bên trong, trong động lò sưởi đống lửa nhảy lên. Hỏa Sơn bà nương một bên nấu lấy bu dược, một bên đem nấu xong nước thuốc hướng máng bằng đá bên trong đổ, nước canh toàn bộ từ Hỏa Sơn đỉnh đầu tới rơi. Nồng đậm bu dược vị bao phủ. Tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây? Hỏa Sơn mở mắt ra nhìn thấy Hỏa Đường liền đứng ở bên ngoài, nhà mình bà nương đã đi ra nhĩ động. Hỏa Đường thay nhóm lửa nấu thuốc, ra hiệu Hỏa Sơn tiếp tục tại máng bằng đá bên trong ngâm. Ngươi điều tra phụ cận bộ lạc thời điểm, đi qua sơn dã thời điểm nhưng nhìn đến có hoang thú. Có, chính là số lượng cũng không nhiều. Hỏa Sơn hồi tưởng một chút, hắn gái này hơn một tháng đều ở trong vùng hoang dã, côn trùng đều thấy được không ít. Ngươi nghỉ ngơi hai ngày, ta chuẩn bị để cho ngươi dẫn đội đi săn bắn, kém nhất cũng phải đem thú huyết mang về. Hỏa Đường dùng một cái gậy gỗ lay lửa cháy hồ bên trong đống lửa, săn bắn hoang thú là thứ yếu, càng quan trọng hơn là muốn nhìn có thể hay không tìm tới thụ thương tam giai hoang thú. Ngươi trở thành khai sơn cảnh võ giả thời gian không ngắn, thừa cơ hội này cũng nên nếm thử đột phá thiên mạch. Coi như lần này không thành công, cũng coi là góp nhặt nội tình, là lần sau đột phá làm chuẩn bị. Muốn tìm kiếm tam giai hoang thú, liền muốn hướng trong núi sâu đi, phải chú ý an toàn. Tất nhiên tộc chủ phân phó ta ngày mai liền xuất phát, đều là mang ID. Ngươi rời đi về sau, bộ lạc bên trong lại có 4 vị tộc nhân tiến cấp tới khai sơn cảnh, nhân viên sẽ cho ngươi mang đủ. Là đêm. Kết thúc thôi diễn phía sau Thẩm Sán, nằm ở trên giường đá nghỉ ngơi. Thôi diễn vu thuật, suy nghĩ liên lụy đến tế đỉnh bên trong, đối với tâm thần là cái rất lớn tiêu hao. Bất quá, mỗi một lần thôi diễn sau đó, đợi đến khôi phục lại sau đó, hắn đều sẽ cảm giác chính mình tinh thần đầu canh được một bậc. Đối với tìm hiểu ra tới vu thuật, thi triển cũng càng thêm thuần thục. Tìm hiểu ra ngự thủy thuật về sau, hắn mấy ngày nay thôi diễn tiến độ có chút đụng phải bình cảnh. Trải qua mấy ngày, hắn phát hiện mỗi ngày tiêu phí 50 đến 80 năm thọ nguyên tiến hành thôi diễn. Cho dù cái gì đều thôi diễn không đi ra, ngày thứ nhì đối với chính mình tinh thần cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại có thể phát giác được tinh thần tình thế tăng lên. Loại cảm giác này giống như là luyện quý như quyền mỗi ngày ăn nhiều sau chuyển hóa khí lực để thăng một dạng, mỗi ngày tiêu phí thọ nguyên thôi diễn, đối tự thân tinh thần cũng có để thăng. Đương nhiên, thọ nguyên mỗi ngày loảng xoảng hướng đập xuống, đối với lăng ngư vu thuật hệ thống bên trong vu văn ký tự, hắn đã thôi diễn đến thứ 13 cái. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong sơn động có động tĩnh. Tiếp lấy liền nghe được Đông Nhĩ động hỏa hàm sư phụ lên tiếng, người tới cùng hỏa hàm thấp giọng trao đổi vài câu. Thiết mục. Âm thanh rất nhẹ, có thể Thẩm Sán vẫn là nghe đến. Không bao lâu, thần đài phía sau cũng truyền ra động tĩnh. Động tĩnh rất nhẹ, có thể hắn lại cảm giác rõ ràng. Loại cảm giác này rất huyền diệu, dù sao liền có thể nghe được, Thẩm Sán cảm thấy có thể chính là tinh thần lực cảm ứng. Người tới hắn cũng đã nhận ra đến, là tộc chủ Hỏa Đường, tại lây thần đài phía sau ẩn tàng hang động. Không biết tộc chủ yên tĩnh tại làm cái gì yêu. Trong lòng tuy nói có chút hiếu kỳ, bất quá Thẩm Sán cũng không có đi nhìn một cái, chờ mình tiếp tục ngủ. Tiến vào hang động Hỏa Đường, đi tới để thiết mục truyền tàn phiến phụ cận. Toàn bộ lạc có năng lực đem thiết mục chia các người, cũng chỉ có chính hắn. Hắn chuẩn bị dùng thiết mục chế tạo mấy cây mâu thiết mục, chuẩn bị tiếp xuống tìm đến tam giai hoang thú thời điểm, có thể dùng để thăng trong tộc võ giả chiến lực. Kiểm tra một chút thiết mục tàn phiến về sau, Hỏa Đường liền loạng xoạng làm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Sán liền được Hỏa Hàm nhắc nhở, không cần đem Hỏa Đường tại tổ miếu bên trong làm sự tình nói ra, để tránh tộc nhân nói chuyện trời đất thời điểm mù truyền. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, ăn qua cơm sau liền đi kiểm tra tộc nhân tình huống thân thể. Theo thời gian chuyển rời, ôn dịch tình thế bắt đầu hơi có hạ xuống, trong tộc võ giả bắt đầu đi ra sơn động, thanh lý chân núi bị hồng thủy bùi lấp thạch điện nhà đá. Tại không có thiên tai thời điểm, nhân tộc vẫn là quen thuộc ở gian phòng. Chủ yếu là sơn động thâm thúy, ở mức hàng khí trọng, hơn nữa lên xuống núi có hơi phiền toái. Núi hạ bộ rơi kiến trúc, cao lớn nhất thạch điện kỳ thật chính là tổ miếu. Chỉ bất quá thiên tai nhân họa liên tiếp phát sinh, tổ tông thỉnh thoảng liền muốn di chuyển một chút địa phương.
3 ngày sau, tới gần trạm vào tối, Thẩm Sán từ cách Ly Sơn động trở lại tổ miếu sơn động. Ăn qua cơm về sau, hắn tại nhĩ động bên trong bắt đầu tu luyện Quỷ Ngư Quyền. Quyền phong từng trận, nhìn Hỏa Hàm một bên gật đầu một bên lắc đầu. A Sán cái này quyền nhìn qua rất uy mãnh, nhưng chính là không thấy thể phách gia tăng, Hỏa Hàm chỉ có thể thở dài một tiếng quay đầu bận rộn chính mình đi. Một trận quyền kình thi triển xuống, trong cơ thể phảng phất diễn sinh ra được một đạo khí kình du tẩu tại toàn thân, khí lực vào lúc này đột nhiên mãnh liệt mà ra, thật lâu vừa rồi bình phục lại. Hô, thu quyền bình phục hô hấp, Thẩm Sán suy nghĩ lưu chuyển ở giữa. Tế chủ, Thẩm Sán tế khí, tế đỉnh cảnh giới võ đạo, khai sơn cảnh, thập hoàng chi lực, vũ thuật cảnh giới, bất nhập lưu võ đạo thần thông, vạn hóa quy nhất thuật pháp, Quỷ Ngư Quyền, thượng phẩm, Trích Viêm Bộ Vu Y Địa Pháp, trung, Lăng Ngư Ngự Thủy Thuật, hạ, công pháp, không võ đạo thần thông, vạn hóa quy nhất thọ nguyên. 29 trong suy nghĩ hiện ra số liệu hiện ra cùng ban đầu nhất có khác biệt, điểm này Thẩm Sán cũng không có cái gì kinh ngạc, tế đỉnh đều có thể hiện ra hắn tu hành trạng thái. Theo tự thân tu hành biến hóa mà biến hóa quá bình thường. Đối với vu thuật con đường, hắn hiện tại càng giống là đang nuốt tảng đá qua sông. Muốn biên soạn một chút vỡ lòng tu hành phương pháp, hiện tại cũng có chút tìm không được phương pháp. Thọ nguyên còn chưa đủ ai trong màn đêm, cự nhạc sơn mạch bên trong, một tòa bởi vì hồng thủy thối lui mà tạo thành thủy trạch bên ngoài. Thủy trạch bên ngoài dưới núi đá, đống loạn thạch tích tạo thành hang đá lung bên trong, mấy đạo thân ảnh tựa vào trên vách đá, trong miệng cắn nhị dai thì cô, yên tĩnh nghỉ ngơi. Hỏa Sơn thân ảnh từ phương xa mà đến, lại nằm ở khe hở tảng đá bên trong trông về phía xa thủy trạch đi. Toàn bộ thủy trạch không lớn, theo thủy vị hạ xuống, thủy trạch chính giữa lộ ra một đạo cao mấy trượng bầy lưng, bốn phía rơi vãi không ít thu cốt. Nhìn một hồi thật lâu, Hỏa Sơn thân thể rút vào hang đá lung bên trong. Bốn phía sơn mạch nơi hẻo lánh ta đều nhìn một lần, không có khác hoang thú. Đều ăn no vậy liền làm việc, thừa dịp đầu này Phúc Sơn lân ngủ say chúng ta tiện hạ thủ. Chương 20, phù thể ôn trùng, cầu theo đọc, chương 20, phù thể ôn trùng, cầu theo đọc, mặt trời cao chiếu. Tộc Sơn bên dưới, từng cái siêu 2 mét thân ảnh khiêng cự thạch liền cùng chơi một dạng, căn cứ chập trùng hình dạng mặt đất, nhanh chóng xây ra bờ ruộng. Xem như Miếu Thiêu Thẩm Sán, tự nhiên không có đi làm việc tốn sức. Đương nhiên, liền xem như hắn muốn làm cũng không tới phiên hắn, tộc nhân đều cảm thấy hắn da mịn thịt mềm, nên cùng Hỏa Hàm cùng nhau làm giờ đúng lý dược thảo sự tình. A Sán thể phách thiên phú không lý tưởng, cái này đã trở thành toàn bộ bộ lạc chung nhận thức. Thẩm Sán từ cách Ly Sơn động đi ra, hướng về chân núi đánh giá. Tộc nhân tốc độ rất thật nhanh, chân núi tộc địa đã sắp thanh lý xong. A Sán, tộc trưởng tìm ngươi. Có tộc nhân nửa đường cản lại hắn. Thẩm Sán quay lại phương hướng, hướng về tộc trưởng chỗ sơn động mà đi. Xem như bộ lạc tộc trưởng, Hỏa Đường cùng những tộc nhân khác điểm khác biệt lớn nhất chính là chính mình có một tòa độc lập sơn động. Đương nhiên, hắn sơn động cũng là tiến hành tộc thương nghị địa phương. Tộc trưởng, vào sơn động, Thẩm Sán đi trước mở miệng. A Sán, Hỏa Hàm tộc thúc nói ngươi tại Vũ Y phương diện rất có thiên phú, đều đã đuổi kịp hắn. Hỏa Đường đánh giá Thẩm Sán, từ lần trước Thẩm Sán phối hợp hắn cách ly tộc nhân bắt đầu, hắn đã cảm thấy Thẩm Sán là trong tộc số lượng không nhiều có đầu óc tộc nhân, là cái có thể bồi dưỡng người. Trích Viêm bộ lạc hơn 2,000 tộc nhân, dám đánh va chạm chỗ nào cũng có thể biết động não thật không nhiều. Gọi ngươi tới là để cho ngươi chuẩn bị phối trí trung hòa vũ dược, tiếp xuống ta muốn dùng, vẫn là cùng phía trước cách ly tộc nhân một dạng, chuyện này muốn làm bí ẩn, đừng để tộc nhân biết. Trước chuẩn bị 3 phần nhị giai, tối nay sau nửa đêm ta liền muốn dùng. Tộc trưởng phân phó, ta trở về liền làm. Thẩm Sán không có hỏi nhiều, nhận nhiệm vụ liền ra tộc trưởng độc phủ. Ban đêm, tổ miếu bên trong, Thẩm Sán nhìn xem còn có một hơi quái ngư, ánh mắt sáng rực. Thọ nguyên không đủ, cái này chẳng phải thêm lên. Các tộc nhân thật ra sức, tiếp xuống sự tình rất thuận lợi, tổ tông lại có lộc ăn. Tế chủ cướp đoạt nhị giai hoang thú xà cốt lân ngư thọ nguyên 232 năm loan đao cắt ra cả thân, thú huyết rót đầy dòng dã 3 cái máng bằng đá, tiếp lấy cũng dẫn đến nước hiếp cùng nhau bị mang đi. Hỏa Đường không đi. Lao tốc thúc, ôn trùng đã thật lâu không có xuất hiện bộ lạc bên ngoài, tăng thêm lây nhiễm tộc nhân đều tại chuyển biến tốt đẹp, ngươi nhìn cuộc ôn dịch này có phải là muốn đi qua? Hỏa Đường mở miệng, chuyên nghiệp sự tình đương nhiên phải trưng cầu ý kiến một chút người có kinh nghiệm. Hỏa Hàm túi đầu trầm ngâm. Năm nay ôn trùng nhận đến vu dược ảnh hưởng, đều không có tới gần tộc địa, cũng dẫn đến trong tộc lây nhiễm tộc nhân đều ít đi rất nhiều. Thẩm Sán cách ly giả bệnh dịch tộc nhân, hắn tự nhiên là rõ ràng. Hỏa Đường tiếp tục nói, trước mắt chân núi phòng xá đều đã thanh lý đi ra, nước bùn vì nhiều, như ôn dịch đi qua, cũng tốt để tộc nhân mau chóng trồng trọt, thu thập. Việc quan hệ ăn uống đồ vật, càng sớm càng tốt. Mặt khác, tổ miếu ta tạm thời không định tiên. Ngươi an bài liền được, hiện tại miếu thiêu là A Sán, lão phu ta đã buông tay mặc kệ. Hỏa Hàm trầm ngâm nói, đến mức ôn dịch qua không có đi qua, lão phu muốn trước lật qua nhìn tổ tiên ghi chép. Tộc trưởng nói thế nào ta liền làm như thế. Thẩm Sán một điểm ý kiến đều không có. Đem tổ miếu lưu tại trên núi, nửa đêm hướng tổ miếu bên trong đưa tế phẩm, vậy coi như dễ dàng hơn. Rất rõ ràng, có cải tiến quyền pháp cùng vũ dược, kích phát tộc trưởng lòng cầu tiến. Hắn một miếu thiêu có thể có ý kiến gì? Tộc trưởng là cái có mưu đầu người, hắn chỉ để ý hầu hạ tổ tông, cướp đoạt thọ nguyên là được rồi. Rất tốt. Hỏa Đường cũng không có đi chờ Hỏa Hàm lật xem tập ký. Thẩm Sán cũng tại một bên hỗ trợ tìm đọc, Trích Viêm bộ lạc cũng không có bao nhiêu tổ tiên kinh nghiệm, cứ như vậy nằm ba chương già thú mà thôi. Tộc ký bên trên ghi chép, ôn dịch dài nhất một lần kéo dài 3 tháng, ngắn nhất một lần 1 tháng. Dựa theo ngắn nhất kinh nghiệm, kết hợp hiện nay bộ lạc tình huống đến nói, lần này nạn lụt phía sau ôn dịch, Trích Viêm bộ lạc nên tính là vượt qua được. Có thể cái đồ chơi này thế nào nói đâu, dưới góc nhìn của Thẩm Sán, đây chính là cái mẹo của Skrinter. Bên ngoài càng xa tình huống, Trích Viêm căn bản không biết, bọn hắn biết cũng chỉ là bộ lạc phụ cận tình huống không sai. Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy là vì hắn không phải tộc chủ, hắn chỉ cần hầu hạ tổ tông. Hòa Đường thì cần chủ tính trung toàn bộ lạc ăn uống ngủ nghỉ. Ban bạc sau đó, Hòa Đường quyết định vẫn là hoãn một chút, chỉ để bộ phận tộc nhân xuống núi khai hoang ruộng đồng, cư trú cũng sẽ mặt khác an bài địa phương. Đồng thời, nước thuốc gì đó đều không muốn ngừng. Tổ miếu bên trong, Sinh Thiên Phi Đột, Tư Thịnh Phong bị theo Thẩm Sán nói thầm, loan đao đâm vào trước mặt hoàng thú chỗ cổ. Tế chủ cướp đoạt nhất giai hoang thú Liệt Sơn Quỷ 57 năm thọ nguyên, ôm huyết tôn Thẩm Sán, trong suy nghĩ hiện ra một đạo suy nghĩ, phía trước tiêu hao thọ nguyên lại lần nữa vượt qua ngàn năm. Tế tự hoàn thành, thịt cũng chia xong, Thẩm Sán đi đến động khẩu hít thở một cái không khí mới mẻ. Chân núi, một lần nữa bình phục ruộng bậc thang bên trên đã xanh mơn mởn một mảnh mọc ra mầm. Thường thường, ra ngoài săn bắn tộc nhân liền sẽ mang về một đầu hoang thú, hiến tế đến tổ miếu. Chỉ bất quá nhất giai hoang thú phần lớn là ban ngày đưa vào, thả ra thú huyết sau liền sẽ an bài tộc nhân tiến hành âm. Mà nhị giai hoang thú đều là thừa dịp cảnh đêm đưa vào tổ miếu, thú huyết cũng sẽ bị tộc trưởng mang đi. Hơn nữa đưa tế phẩm săn bắn đội cũng chia trở thành hai nhóm người. Đối với cái này, Thẩm Sán cũng chưa từng hiếu kỳ đi truy vấn ngọn nguồn, đối với Hỏa Sơn lại mất tích sự tình cũng không tốt kỳ. Cự Nhạc Sơn bên trong, bị Thẩm Sán nhắc đi nhắc lại Hỏa Sơn, đang mang theo tộc nhân ở trong núi cẩn thận đi xuyên, mọi người có minh sát phân công. Một người phía trước mở đường, một người ở phía sau đi theo, thỉnh thoảng từ túi ra thú bên trong lấy ra một khối làm hung thú phân và nước tiểu vung xuống. Hỏa Sơn thì du tẩu tại đội ngũ trước sau bốn phía, tới tới lui lui chăm sóc. Mà tại đội ngũ sau cùng phương ở bên ngoài hơn 10 dặm, một cái thân hình linh hoạt tộc nhân vừa đi vừa nghỉ, căn cứ ven đường cắm vào cành cây, bày ra hòn đá, đem vại xuống tới hung thú phân và nước tiểu một lần nữa thu vào túi da thú bên trong. Một đoàn người đi ra đã hơn 20 ngày, một đầu nhị giai hoang thú cũng không có tìm đến, phạm vi hoạt động khoảng cách bộ lạc cũng càng ngày càng xa. Trực tiếp vòng qua phụ sơn bộ. Hỏa Sơn lấy ra địa đồ bằng da thú thoạt nhìn, bộ lạc phụ cận 300 dặm phạm vi bên trong còn tính là quen thuộc, trong tộc đã sớm thông qua một chút đặc thù hình dạng mặt đất tiến hành định vị. Nói ví dụ như phương xa ngọn núi kia đỉnh có một tảng đá lớn núi, phụ sơn bộ lạc ngay tại cái kia mảnh cự thạch chân núi. Mà phụ sơn bộ lạc tại giữa tộc ký năm, bộ lạc đông bắc 300 dặm, phụ sơn bộ. Phụ sơn đã thuộc về là phụ cận tương đối dựa vào Cự Nhạc Sơn mạch chỗ sâu bộ lạc, càng sâu xa ngược lại là còn có những bộ lạc khác sinh tức, bất quá Trích Viêm bộ lạc không thế nào rõ ràng. 300 năm qua, bộ lạc phạm vi hoạt động cứ như vậy lớn, lại ra bên ngoài sợ tổn thất quá lớn. Lần này Hỏa Sơn dẫn đội đi ra, là muốn thừa dịp các bộ đều tại phòng ôn dưới tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm một đầu tam giai hoang thú. Hướng phụ sơn bộ cái phương hướng này đến, cũng là bởi vì căn cứ trong tộc ghi chép, kể bên này là vì phụ sơn bộ phụ cận xuất hiện qua tam giai hoang thú. Tới thử thời vận. Phía trước, hắn đã đi khác mấy nơi, đều không thu hoạch được gì, ngược lại là lẻ tẻ đụng phải không ít ôn trùng ở trong núi đi xuyên. Một đoàn người vòng qua phụ sơn bộ về sau, hướng về đỉnh núi có cự thạch núi trèo đi, nghĩ trèo núi mà qua. Phụ sơn bộ rất bất cẩn à, làm sao liền đống lửa đều không điểm, chẳng lẽ cảm thấy ôn dịch đã đều đi qua. Lên núi sau đó, Hỏa Viêm dựa vào dưới tảng đá lớn trông về phía xa mà đi, phụ sơn bộ phương hướng một chút khói đều không có. Hỏa Sơn nín thở ngưng thần cũng nhìn qua. Hơn tháng phía trước, hắn nhưng là tới qua phụ sơn bộ quan sát, khói lửa quấn quanh, mùi thuốc bao phủ, tộc nhân trận địa sẵn sàng, để không có nhặt nhạnh được chỗ tốt tộc trưởng rất thương tâm. Hỏa Sơn nhìn một lát sau, suy nghĩ một chút nói ra, tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút. Một đoàn người tìm dưới tảng đá lớn phương ẩn thân, bắt đầu bổ sung thể lực, chờ đến sau khi trời tối. Phụ sơn bộ lạc phương hướng, liền ánh lửa đều không có. Lần này mọi người ngồi không yên. Xuống núi, các ngươi tại chân núi chờ ta đi xem một chút. Hỏa Sơn làm ra quyết định, một đoàn người lại lần nữa dựa theo săn bắn đội hình lao xuống núi. Hỏa Sơn cẩn thận hướng về phụ sơn bộ mà đi. Phụ sơn bộ tộc địa cùng Trích Viêm bộ không sai biệt lắm, có nạn lụt lên núi, không có nạn lụt xuống núi. Vì xua tan ôn trùng, tộc địa phụ cận đỉnh núi đều có đống lửa. Hỏa Sơn từ phụ sơn bộ phía tây tới gần, leo lên bộ lạc phía tây núi nhỏ, trên đỉnh núi nguyên bản nhóm lên đống lửa vị trí, cũng sớm đã trở thành một đống tro tàn. Từ trên núi cẩn thận nhìn sang, phụ sơn bộ tộc địa phương hướng rất tiến tĩnh. Cái này khiến Hỏa Sơn có chút phát lạnh, hàm răng cắn khăn quàng cổ, nồng đậm vu dược hương vị tràn vào miệng mũi bên trong, vừa rồi tinh thần chấn động. Cứ như vậy một mực chờ đến hướng đông, liền thấy phụ sơn bộ có tộc nhân từ trong sơn động đi ra, hành động hơi có vẻ cứng ngắc, không có người chào hỏi. Bầu không khí yên tĩnh phát tả. Một cái không tốt suy nghĩ tại trong đầu xuất hiện. Hỏa Sơn kinh hãi, cuống quýt hướng phía dưới núi mà đi, trên đường kém chút ngã chó gặm bùn. Sơn ca, thế nào? Hầu tử, chân ngươi nhanh nhanh về bộ lạc, không, ngươi không thể vào bộ lạc, ngay tại bộ lạc bên ngoài triệu hoán tộc trưởng, liền nói phụ sơn bộ có ôn trùng. Có thể phụ thể ôn trùng. Nghe tiếng, mọi người giật mình. Hỏa Hầu đều không có phản ứng lại. Nghe được không? Hỏa Sơn nhấc chân liền đạp Hỏa Hầu một chân. Đại gia đem còn dư lại trên người nước thuốc đều cho Hỏa Hầu, ngươi cho ta dùng nước thuốc rửa sạch lại tới gần bộ lạc. Cảm ơn đánh quảng cáo tộc nhân, tác giả tại bên trên đề cử thời điểm sẽ tìm tác giả muốn chương đẩy chương 21, Lâm Trận Mải Phù, cầu theo đọc, chương 21, Lâm Trận Mải Phù, cầu theo đọc, Thẩm Sán là từ giấc ngộng bên trong bị kêu lên. Hỏa Đường toàn thân nước thuốc vị đứng tại tổ miếu bên trong, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Có thể phụ thể ôn trùng. Toàn bộ bộ lạc đều lặng yên không một tiếng động, như cái xác không hồn. Nghe được Hỏa Đường miêu tả, Thẩm Sán cũng có chút tê cả da đầu. Ôn dịch không phải đều đi qua sao? Chân núi thử mầm đều xanh biếc. Một bộ sức sống bắn ra bốn phía cảnh tượng, làm sao vẫn chưa xong? Phụ sơn bộ ở đâu? Thẩm Sán lay lấy địa đồ, rốt cuộc tìm được cái này bộ lạc vị trí. Trích Viêm bộ lạc lập tộc phiến khu vực này, ở Cự Nhạc Sơn mạch phía nam ngoại vi. đừng nhìn thuộc về sơn mạch ngoại vi, kỳ thực giống nhau là dãy núi hình dạng mặt đất. Cự nhạc bên ngoài núi một tòa sắt bên một tòa, ở giữa là chia cắt thành khối nhỏ tương đối bằng phẳng khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới cùng thập vạn đại sơn giống như. Phu cận bộ lạc không làm rõ ràng được cự nhạc sơn mạch ngang dọc bao nhiêu vạn dặm, chỉ vì thế núi cao lớn uy nga, đồ vật ngang dọc, liền lấy cự nhạc xưng hô. Dọc theo cự nhạc sơn mạch đồ vật một đường, như Trích Viêm dạng này bộ lạc có rất nhiều. Phù Sơn bộ ngay tại Trích Viêm bộ đông bắc phương hướng 300 bên trong chỗ, so với Trích Viêm bộ càng thâm nhập cự nhạc sơn mạch. Tộc ký bên trên có ghi chép, ôn trùng có chút có thể trực tiếp khống chế hoang thú, khống chế người lao phu cũng không có nghe qua. Hòa Hàm cười khổ, chẳng lẽ cự nhạc sơn mạch bên trong có cường đại hoang thú tử vong, bằng không làm sao có thể dựng dục ra bực này ôn trùng. 300 dặm nhắc tới thật không tính xa, coi như không có cánh, một khi lao ra, sớm muộn cũng sẽ đi tới Trích Viêm bộ. Lúc này, Hòa Đường mở miệng, mưa to mới vừa ngừng thời điểm, ta để cho Hỏa Sơn đi xung quanh bộ lạc nhìn qua, khi đó Phụ Sơn bộ lạc còn rất bình thường. Trong núi sâu không có người thu nạp dìm nước ký cốt, ôn trùng hơn phân nửa là từ trong núi tới. Hòa Hàm không nói, một mực bắt đầu tìm kiếm tộc ký, muốn từ trong tìm đến điểm gợi ý có thể bộ lạc cẩn cối tại thời khắc mấu chốt thể hiện ra ngoài. Một phen tìm đọc sau đó, Hòa Hàm thất vọng mở miệng, không có kỹ càng ghi chép, chỉ ghi chép có khống chế hoang thú hành tẩu ôn trùng. Vậy liền tại bộ lạc bên ngoài đào rộng rãi khe rãnh, nghiêng đổ thú dầu, không đi vào liền đốt thú dầu, một mùi lửa đốt sạch sẽ. Hòa Hàm cho ra chính mình đề nghị, đào hố làm cả bẫy, đây cũng là săn bắn thường dùng thủ đoạn. Lao tộc thúc, trong tộc còn có bao nhiêu chỉ ôn dược thảo? Hòa Hàm không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói ra, đầy đủ nửa năm. Nghe được thuốc đủ, Hòa Đường ngực có chút nới lỏng. Lúc này Thẩm Sán mở miệng, tộc trưởng, như Phụ Sơn bộ thật bị ôn trùng xâm nhiễm, vậy liền không đơn thuần là chúng ta một cái bộ lạc sự tình. Dưới góc nhìn của Thẩm Sán, trường hợp này bên dưới, mọi người cùng nhau liên hợp lại mới là tốt nhất biện pháp. Có thể dưới góc nhìn của Hòa Đường các bộ kết hợp khả năng tính không lớn. Cho dù hiện tại bộ lạc thực lực mạnh lên không ít, hắn cũng có khuynh hướng bộ lạc tự thủ. Kết hợp những người khác, không nói tự thân không có loại kia thực lực tuyệt đối, coi như có thể liên hợp lại, sợ cũng khó mà đồng lòng. Đến mức nói tìm thượng hoàng bộ hỗ trợ, có lẽ thượng hoàng bộ ước gì các bộ bị thương. Thấy thế, Thẩm Sán cũng không có đi tranh luận cái gì, tộc trưởng dẫn người ngăn lại bám thân ôn trùng, mà hắn nhiệm vụ chính là tận khả năng cam đoan tộc nhân sống sót, bảo vệ bộ lạc cũng là bảo vệ chính hắn. Không bao lâu, Hòa Đường đội vàng đi an bài tộc nhân đi. Thẩm Sán đi theo Hòa Hàm, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Một phần vũ dược phối trí đi ra, để ở một bên khung gỗ bên trong dự bị. Làm lấy, Thẩm Sán tâm tư liền phát tán. Hắn hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính vũ sư, tuy nói còn không nhập lưu, nhưng tốt xấu cũng là khống chế vũ thuật. Đối phó ôn trùng, vũ dược chỉ là dự phòng, vũ thuật mới là trừ bỏ ôn trùng thủ đoạn. Tộc ký bên trong chỉ có chút ít mười mấy cái chữ, dưới góc nhìn của Thẩm Sán chữ càng ít chuyện càng lớn, hắn phải khẩn cấp nghĩ một chút biện pháp. Trích Viêm thế nhưng là nhà của hắn, nhà không còn lấy thực lực của hắn bây giờ có thể chạy đi đâu? Bỏ Trích Viêm mà đi cái khác bộ lạc làm miếu tiêu. Đừng nói giỡn, đi cái khác bộ lạc ngươi cho rằng có thể là người? Đừng nhìn đều là nhân tộc, có thể tại rất nhiều bộ lạc trong mắt, đừng bộ nhân tộc nhưng thật ra là nô lệ cùng tế phẩm. Ngươi đi, nhân gia xác thực có thể cặc cặc vui vẻ, tiếp theo chính là móc tim móc phổi yêu ngươi. Trên thực tế giá trị cũng không sánh bằng nữ nhân cùng tiểu hài. Hắn loại này thể phách thiên phú không lý tưởng, đoán chừng cũng không xứng trở thành tế phẩm. Thôi diễn trị ôn vu thuật một bên làm lấy sống, Thẩm Sán liền bắt đầu thôi diễn. Ngươi tuy nói là bất nhập lưu vu sư, lại lĩnh hội vu thuật siêu ngàn năm tuế nguyệt, minh bạch vu thuật trọng yếu là bắt được cái kia một tia linh quang. Ngươi dám nghĩ dám làm, lấy vu dược đun sôi trộn lẫn vào thú huyết điều mực, lấy lăng ngư ngự thủy thuật bên trong vu văn làm cung xương, dùng cái này dung hợp là thật dùng vu phù ngươi dùng thời gian 3 năm vẽ phù, đều là thất bại. Cố chấp loại chưa từng nản chí. Từ vu phù gánh chịu tài liệu bắt đầu, dùng 7 năm ngươi phát hiện ra liệt sơn quỷ làm vật trung gian tốt nhất. Ngươi lần lượt tuân theo ý nghĩ của mình, muốn đem vu văn bên trong huyền diệu linh quang cùng vu dược hòa làm một thể. Lần lượt thất bại lần lượt thử nghiệm, ngươi cuối cùng đem một cái vu văn cùng mực vu dược dung hợp ở cùng nhau. Cái này vu phù tại thành hình mấy mắt, lóe ra một cỗ hồng quang, một cỗ dược khí thoáng chốc tuôn ra sau lúc này nội liễm. Lúc này, ngươi vừa rồi phát hiện thời gian đã qua 100 năm chúc mừng ngươi, thôi diễn ra ngươi đạo thứ nhất vu phù vu ôn thôi tán phù nhĩ động bên trong, Hỏa Hàm nhìn xem mê mẩn trừng trừng Thẩm Sán, đứng dậy cho hắn khoác lên một kiện ma bảo. Soạt. Đột nhiên, Thẩm Sán tay run một cái, trong tay nắm lấy dược liệu rải xuống. Hỏa Hàm vừa muốn mở miệng, liền thấy Thẩm Sán nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, đem chính mình ăn cơm chén sành cùng huyết tôn đều ôm về. A Sán, ngươi làm cái gì? Sư phụ, ta đột nhiên có linh quang. Thẩm Sán đem một bộ phối tốt vu dược đổ vào chén sành, đặt ở trên lò liền nấu. Tại Hỏa Hàm ánh mắt kinh nghi bên trong, đun sôi nước thuốc đổ vào thú huyết điều mực, lại từ bên ngoài làm tới một khối quỷ da, dính lấy thuốc mực liền biết. Cái này Hỏa Hàm có chút ngộng. Kỳ thật Thẩm Sán cái dạng này, hắn đã từng làm. Người nào đều tuổi trẻ qua, lúc còn trẻ ý nghĩ nhiều, làm việc không lo trước lo sau. Hiện tại hồi tưởng lại, hẳn là hơn 40 năm trước, khi đó hắn còn đi theo đời trước miếu thiêu học tập vu y chi thuật. Lúc ấy hắn liền nghĩ qua cái gọi là vu phù là biết ra, hắn vì sao không thể thử một chút? Vạn nhất mình là thiên tài đây. Thử. Kết quả không phải. Điểm thiên phú tại đoàn viên thuốc bên trên. Hòa Hàm không có quấy rầy Thẩm Sán, cũng dẫn đến phối trí dược liệu động tác đều nhẹ mấy phần. Thẩm Sán đem vu văn viết xong thú bút, một cỗ mùi thuốc từ dưới ngòi bút văn tự bên trong phóng thích mà ra. Sư phụ, ngươi xem một chút. Hòa Hàm nhìn thoáng qua, cảm giác có chút thần dị. Chẳng lẽ A Sán thật có phù đạo thiên phú? Ngài lao đến thử xem. Thẩm Sán liền đem bút cho Hòa Hàm. Nhìn xem Thẩm Sán nóng bỏng ánh mắt, Hòa Hàm nắm lấy bút viết. trộn lẫn bu dược cùng thú huyết mực, người nào viết đều có mùi thuốc cùng tán phát hoang thú máu tanh mùi vị. Nhưng muốn biết xuất thần dị, liền muốn nhìn người. Hòa Hàm nhấc bút phát họa xong, phát hiện có mùi thuốc là có mùi thuốc, có thể cùng Thẩm Sán chỗ phát họa cũng chính là hình tượng giống, thần vận lại kém rất nhiều. Khí tức ngược lại là thật cùng hắn đoàn viên thuốc không sai biệt lắm. Ra ra rồi. Hòa Hàm đem bút thả xuống, xem ra A Sán ngươi tại vu đạo bên trên tiên phú, so với lão già ta tưởng tượng có quan hệ tốt càng nhiều. Lão phu tuy nói không quen biết đây là cái gì, có thể cảm giác thật có thần vận, nói không chừng thật có hiệu quả. Tổ tông che chở. Thẩm Sán nhìn ra được, Hòa Hàm cũng không có cảm thấy vu phù chân chính lợi hại, nhưng cũng mở miệng cổ vũ hắn. Suy nghĩ một chút cũng là, ngươi tùy tiện họa cái phù liền nói là thật, người nào có thể tin? Bộ lạc đều không có phương diện này truyền thừa. Chẳng lẽ tổ tông hiển linh cho ngươi quán đỉnh? Thẩm Sán đi ra chọn lựa một tấm phẩm tướng tốt ra liệt sơn quỷ, dùng đao cắt thành từng khối, thấm điều chế thuốc mực vẽ lên vu ôn tối tán phù. Nhìn Thẩm Sán động tác, Hòa Hàm cũng không có ngăn cản, hắn cảm thấy Thẩm Sán vu phù cùng viên thuốc không sai biệt lắm. Đoàn viên thuốc phối dược mà thôi, có hay không Thẩm Sán hỗ trợ hắn đều có thể hoàn thành. Thẩm Sán có ý tưởng hắn cũng không nguyện ý đi đả kích. Nhĩ động bên trong yên tĩnh lại, thỉnh thoảng có đèn dầu thiêu đốt chuyển ra đôm đốt âm thanh. Liên tiếp vẽ 5 tấm sau đó, Thẩm Sán cảm giác có một cỗ cảm giác hôn mê cảm giác hiện lên, hắn ngừng bút xoa đầu. Hắn phản ứng lại, hẳn là hắn tinh thần đầu tiêu hao quá lớn. Mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi, thuốc cũng không phải một ngày có thể phối chi xong. Vài ngày sau, Thẩm Sán thu được càng thêm tin tức xác thực. Phụ sơn bộ, toàn bộ xong. Hỏa Sơn tại bộ lạc bên trong phát hiện mười mấy đầu hoang thú xương khô. Chính là từ cự nhạc sơn mạch đi ra, trên đường đi thịt nhão hủ thực đất đá, lưu lại hư thối xú khí vết tích. Đến mức vì sao phụ sơn bộ lạc không có phát giác, cái này đã không người biết được. Ôn trùng gặm làm hoang thú về sau, đem toàn bộ phụ sơn bộ biến thành mới sinh sôi môi trường thích hợp. Trải qua một phen thai nghén về sau, phụ thể ôn trùng từ phụ sơn bộ chia mấy đường bắt đầu ra ngoài, trong đó có một đường hướng về Trích Viêm bộ lạc phương hướng mà đến. Chương 22, ôn thú kỳ trùng, UZHNG, vu phủ hiển uy. Chương 22, ôn thú kỳ trùng, UZHNG, vu phủ hiển uy. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán sửa sang lấy hắn vu ôn thối tán phủ, chuẩn bị đem những thứ này phụ lục giao cho một đường tộc nhân. Đồ vật có tốt hay không, thực chiến là nhất trực quan phương thức. Theo điều tra tin tức, phụ thể ôn trùng cách tộc địa không đủ nửa ngày khoảng cách. A Sán ngươi tại tổ miếu trông coi, đem ngươi họa phù lục cho ta. Hòa Hàm công chúc lâu chuẩn bị rời đi tổ miếu, hắn cảm thấy Thẩm Sán tất nhiên vẽ phù, cũng không thể đả kích Thẩm Sán lòng tin, cầm cho tộc nhân mang lên. Trên bùa tán phát mùi thuốc cũng là hữu dụng, ít nhất treo trên thân so với hắn nắm thuận tiện rất nhiều. Chính là sản lượng ít điểm. Được. Thẩm Sán gật đầu, đưa tay liền vung ra một đạo dây gai chụp vào đi lên. Lại đưa tay chính là một khối vải gai nhét vào Hòa Hàm trong mồm. Sư phụ, ngươi lớn tuổi vẫn là tại tổ miếu nghỉ ngơi đi, ta đi. Ô. Hòa Hàm dựng râu trừng mắt bên trong, Thẩm Sán đem Hỏa Hàm cột vào trong sân động. Sư phụ yên tâm, ta đều cho ngươi ghi chép trở về. Giỏ trúc bên trong có bút mực, Hỏa Hàm mục đích rất rõ ràng, chính là muốn xem thật kỹ một chút phụ thể ôn trùng tình huống, sau đó ghi chép lại chuyển thừa tiếp. Thẩm Sán cóng lên cái sọt dọc theo tộc sơn đường nhỏ hướng đông, thật xa liền thấy chân núi lớn rãnh. Tổng cộng có 3 đạo, ngăn tại bộ lạc tộc địa đông bắc bộ. Khe rãnh ở giữa kéo ra 10 trượng khoảng cách, khe rãnh phía trên có tấm ván gỗ làm cầu. Trong khe và bình địa bên trên đều chất đầy củi trồng, phía trên còn thả phối trí vũ dược, chỉ chờ bám thân ôn trùng đột kích liền đốt. Khe rãnh bên trong có thật nhiều dốc đứng thẳng, phía trên bảy biển từng vò thú dầu. Một khi ôn trùng quá nhiều, liền có thể đánh nát cái bình, để thú dầu nghiêng đổ tại lớn trong khe. Võ giả kháng tính mạnh, điều kiện tiên quyết là bị đừng ôn trùng cắn. Vì vậy thủ tại chỗ này tộc nhân đều là võ giả, mọi phương diện làm tốt phòng hộ, từng cái toàn thân đều bốc lên chén thuốc vị, bên cạnh còn có nấu xong nước thuốc, có thể tùy thời nhảy vào đi tẩy một chút. Đến mức vũ khí, nhiều lao cùng cung nỏ, hỏa tiễn, thú dầu. Đào ba đạo rộng rãnh là vì cùng bám thân ôn trùng kéo ra đầy đủ khoảng cách, sau đó cự ly xa tiến hành hỏa công. Giang thúc, một thúc Thẩm Sán từ trên núi xuống, liền cùng người chào hỏi. A Sán đem đồ vật cho ta, ngươi trở về trông nom trong tộc lớn bé đi. Chúng ta cản trở, xác định không cho ôn trùng đi qua. Thẩm Sán chào hỏi, đem giỏ trúc bên trong viên thuốc lấy ra, giao cho ở đây tộc nhân. Làm thuốc uống, bóp nát lau trên thân cũng hữu hiệu. A Sán ngươi trở về, phía trước không nên đi. Mắt thấy Thẩm Sán hướng về phía ngoài nhất mà đi, có người vội vàng hô to. Canh giữ ở phía ngoài nhất chính là Hỏa Sơn chờ khai sơn cảnh võ giả, cũng chào hỏi. A Sán, ngươi đừng tới đây. Sơn thúc, những thứ này vu phù ngươi cầm. Thẩm Sán vượt qua 2 đạo khe rãnh, đi tới đạo thứ 3 khe rãnh phía sau trên đất bằng, cầm ra 3 tấm vu phù giao cho Hỏa Sơn. Vu phù. Nhìn xem cắt thành không khác nhau lắm về độ lớn, tỏa ra mùi thuốc cùng huyết sát khí tức uốn lượn phù văn, Hỏa Sơn khẽ giật mình. Ta bộ lạc lúc nào có vu phù? Giờ khắc này, mấy vị khác canh giữ ở tuyến đầu tiên khai sơn cảnh võ giả cũng xuống tới. Đi đi đi, đừng chịu A Sán gần như vậy. Hỏa Sơn lúc này trừng mắt, xua tán đi lại gần người, nắm qua vu phù liền nhét vào trong ngực. Ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Thẩm Sán đem còn lại vu phù phân phát đi ra, cũng dạy bảo bọn hắn như thế nào sử dụng. Dùng thời điểm dùng sức giật gian đệm ra đi. Được được, chúng ta biết, ngươi mau trở về, ôn trùng cũng nhanh đến, thân thể ngươi yếu đuối không nhịn được ôn trùng xâm nhiễm. Hiu. Phương xa một đạo hỏa tiễn xuyên không. Phụ thể ôn trùng tới. Hỏa hầu từ đằng xa nhảy nhót mà đến. Đến rồi, chuẩn bị. A Sán, ngươi đi mau. Thấy thế, Hỏa Sơn liền vội vàng đem Thẩm Sán đẩy về sau. Thẩm Sán cũng không ngừng lại, hướng về sau phương đi đến. Tộc sơn trong ngoài, từng tòa đống lửa đốt, nồng đậm vu dược bụi mù bay lên. Trong sân dã, mùi thuốc cuồn cuộn. Trở lại khe rãnh phía sau, Thẩm Sán xoay người lại trông về phía xa. Một đám hành động như cương thi thân ảnh, vụt bật lẻ tẻ từ trong núi khoảng cách bên trong xuất hiện. Số lượng có chừng 300 số lượng. Những thứ này bị ôn trùng phụ thể người, nhìn như cứng ngắc thân thể, vẫn như cũ có thể làm ra lăn lộn leo lên nhảy vọt động tác, có chút trong tay càng có binh khí. Mênh mông dãy núi bên trong, đều có thể chạy đến Trích Viêm Bộ nơi này tới. Hắn có loại cảm giác những thứ này ôn trùng khống chế nhân tộc, chính là chạy Trích Viêm Bộ tới. Điểm này để cho Thẩm Sán rất kinh ngạc, chẳng lẽ ôn trùng có rất cao linh trí, khống chế phụ sơn bộ tộc nhân ký ức. Ông ngoong. Tại khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến bất quá trăm trượng thời điểm, phía trước phụ thể nhân tộc nghiêng đổ xuống, giống như là rách ra phá bao tải, chừng hạt đầu ôn trùng bỏ ra, dì dào xông về hỏa sơn đám người phương hướng. Khoảng cách 30 trượng, tiến vào đốt cháy vu dược tán phát mùi thơm khu vực, vọt mạnh ôn trùng đột nhiên tại nguyên chỗ bồi hồi. Theo ôn trùng số lượng tăng nhanh, có một bộ phận xông phá bồi hồi tiếp tục hướng phía trước bò, tốc độ rất nhanh liền vọt vào đảo già khe danh bên trong. Khe danh bên trong, trồng chất vu dược bị châm lửa, có tộc nhân chuẩn bị đánh nát khe danh bên trên dầu vỏ. Vu dược hiện tại rất hữu hiệu, chứ không cần mẩy dầu, chờ ôn trùng nhiều lại rót. Chỉ thấy tiến vào khe danh bên trong ôn trùng, bị khe danh bên trong đốt vu dược hun đến xoay quanh, căn bản bỏ không được. Hỏa Sơn xem xét sau đó, lúc này ngừng lại muốn vung vãi thú dầu tộc nhân. Hát bọn hắn. Hỏa Sơn chỉ xông lên phụ thể nhân tộc. Chói cán dài gậy gỗ địa, múc ra thú dầu ngăn cách khe danh hướng về tới phụ thể nhân tộc hát đi. Phía sau hỏa tiễn tùy theo mà tới. Đối với đi quá nhanh phụ thể nhân tộc, trực tiếp ném đốt xuống gỗ, đem người đính tại chỗ. Đón lấy, một ngôn thú xăng nước vung đi qua. Tại hỏa công gia chỉ bên dưới, phụ thể nhân tộc còn không có tới gần khe danh liền bị đốt. Bò ra tới ôn trùng giống như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh, mất đi xung kích năng lực. Một luồng bụi dầm hỏa diễm tại khe danh bên ngoài đốt lên, giống như pháo đồng dạng âm thanh liên tiếp không ngừng. Chỉ thấy phụ thể nhân tộc bị châm lửa về sau, dầm dạp chẳng chịt ôn trùng liền bò đi ra, nhanh chóng hướng về hỏa sơn phương hướng mà đi. Tại tiến vào khe danh thời điểm, cùng phía trước đi vào ôn trùng một dạng, bị châm lửa vu dược hun mất đi phương hướng. Chớ đừng nói chi là cận thân cắn bị thương người. Không có ôn trùng tập kích quấy rối, chiến cuộc vừa bắt đầu liền hiện ra thiên về một bên chẳng cảnh. Phụ thể nhân tộc cho dù là nhảy nhót, đều sẽ tại giữa không trung bị súng gỗ đâm đi xuống. Lao tộc nhân thuần thục giống như là tại săn bắn, một đâm một cái chuẩn. Cảnh tượng này không cần nói ba đạo phòng tuyến, liền đạo thứ nhất phòng tuyến đều hướng không tới. Thấy thế, Thẩm Sán nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải người sống, cho dù nhìn qua linh hoạt, cũng không giống khi còn sống có não. Nhìn qua phụ thể ôn trùng, tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy. Tộc ký ghi chép bên trong có chút dọa người mình. Thu. Lúc này, phụ thể nhân tộc phía sau trong đó một thân ảnh há mồm, xuất phát chói tai kêu to. Người nghe màng nhĩ phồng lên, từng cái hai tay bưng kín lỗ tai, đau đớn ngồi xuống. Thu. Thẩm Sán đầu một hồ đồ, cảm giác mình đã bị tinh thần công kích. Không tốt. Một mực tổng quản toàn cục hòa đường, nhanh chóng xông về phía trước nhất. Hòa Sơn, mau lui lại trở lại thứ hai khe rãnh. Khe rãnh bên ngoài phụ thể nhân tộc giang hai cánh tay giống như là đại điểu dương cánh, lập tức nhảy dựng lên. Hòa Sơn trước hết nhất làm ra phản ứng, bắt lấy trong tay súng gỗ hướng về trong khe giá gỗ bung đi, đồng thời quát to lên. Nhanh bẩy dầu. Phóng hỏa tiễn. Phía trước côn trùng sông không qua đến, hắn không có để đốt khe rãnh bên trong hỏa diễm. Lúc ấy điểm không điểm cũng khác biệt không lớn, côn trùng đều bị hun không qua được. Nhưng bây giờ, phụ sơn bộ lạc người cũng đều mẹ hắn chính là nhân tộc, ngươi bị ôn trùng phụ thể làm sao lại biết bay? Cái này rất không vu a vọt tới phía trước nhất hỏa đường, liên tục đánh bay vọt lên phụ thể nhân tộc. Nhưng số lượng quá nhiều, trong chớp mắt liền có mười mấy cái phụ thể nhân tộc trực tiếp vượt qua đạo thứ nhất khe rãnh nổ tung. Lốt buốt, ôn trùng giống như là mưa đá đồng dạng rơi xuống, tung tóe khắp nơi đều là, rơi đập tại tộc nhân trên thân. Trong đó rất lớn bộ phận đều là hướng về hỏa đường nhảy tới. Đồng thời, chim hót bám thân người phía sau rách ra, một đầu quái điểu bay ra. Cái này điểu hình như lồ mèo, độc chân, phần đuôi mọc một đầu đuôi heo. Vung bảy cái đuôi hướng về hỏa đường bay đi, một đôi trở nên trắng con mắt lóe ra trắng xám mũi nhọn quang. Đầy trời rơi vại ôn trùng dẫn tới trong tộc võ giả đại loạn, theo bản năng liền bắt đầu đập trên thân ôn trùng. Trên đỉnh núi, mắt thấy thế cục đột nhiên hỗn loạn, bị côn trùng bao bọc vây quanh hỏa đường, còn có chuẩn bị làm đánh lén quái điểu, Thẩm Sán hô to một tiếng, nhanh dùng vu phù nện cái kia chim. Hỏa Sơn trước một bước từ tộc nhân bên trong phản ứng lại, cũng là muốn đi trợ giúp hỏa đường, nghe được trên đỉnh núi la lên, theo bản năng liền từ trong ngực lấy ra viên thuốc, còn có vu phù, xé ra nện, xé ra nện. Vừa muốn ném, Hỏa Sơn lập tức thu hồi lại, đem ba tấm da thú cờ rắc một tiếng xé ra, hướng về hỏa đường phương hướng ném tới. Ông. Nháy mắt, ba đạo vu phù tại rách ra về sau, một cỗ huyết sắc dòng nước cuốn lên. Trên không ngưng tụ thành trùng điệp bốn lượn phù văn, đông nhiên xông về quái điểu một chân. Thu. Quái điểu tại vu phù kích hoạt nháy mắt, một đôi trở nên trắng trong con ngươi hiện lên sợ hãi. Huyết phù văn đảo qua cánh chim, trên cánh tư tư rung động, toát ra khói trắng. Quái điểu hét thảm lên. Thật vu phù. Ném ra vu phù tiếp tục xông về phía trước Hỏa Sơn, ánh mắt sửng sốt, vô ý thức thắng gấp. Nhưng mà, hai chân không có nhận đến chỉ lệnh, cả người ba một tiếng bổ nhào. A Sán, ngươi đây là thật vu phù a? Ngã miệng gặm bùn, Hỏa Sơn tử chạy lập tức bò dậy, giống to. Mau mau, xé vu phù nện cái kia số điệu. A Sán là thật. Vừa kêu còn chưa đủ nghiền, vọt tới phụ cận tộc nhân trước mặt, đoạt lấy tới người khác vu phù, hướng về quái điểu đập tới. A vu phù a, thỏa nguyện đợi S, lưới cầu, sơm nhập xóa. Kỳ trùng, GZHNG hình như cú mèo, một cái chân, có một đầu đuôi heo, xuất hiện sẽ có ôn dịch. Không biết cái này đuôi heo có ăn ngon hay không. Chương 23, Miêu Tiêu, A Sán, cầu theo đọc, chương 23, miêu tiêu, A Sán, cầu theo đọc, bị vu phủ đánh trúng về sau, quái điểu không còn đem mục tiêu nhắm ngay hòa đường, mà là liên tục thét chói tai vang lên muốn đi xa. Bù bù. Giờ khắc này, phía trước nhận đến tinh thần công kích tộc nhân đã phản ứng lại, hoặc là đi cùng bắn tên, hoặc là ném súng gỗ, đều bị phe phẩy cánh tránh đi. Tránh không khỏi lại bị lông vũ bên trên sáng lên trắng xám quang tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Cũng dẫn đến hỏa sơn từ những tộc nhân khác trong tay giành được vu phủ, cũng bị tránh khỏi. Có vu phủ nghe ta chào hỏi. Mắt thấy chính mình đập ra vu phủ không có tác dụng, hỏa sơn cũng từ trong sự kích động khôi phục lại. Vây lên nó. Có vu phủ tộc nhân cộng lại có 7-8 vị, nghe được hỏa sơn giống to về sau, nhiều năm săn bắn kinh nghiệm căn bản không cần nhiều lời, lập tức liền hướng về quái điểu vây lại. Ông. Mười mấy tấm vu phủ bị xé ra, huyết quang phun trào, vốn lượn phủ văn lập lòe. Lập tức hấp dẫn ở đây tộc nhân ánh mắt. Quái điểu phe phẩy cánh chạy lên. Có thể phù văn như bóng với hình, một đạo lại một đạo nện vào trên người của nó. Lóe ra huyết quang vu phủ, tùy tiện hòa tan quái điểu lông vũ bên trên trắng xám ánh sáng, đem thân thể ấy tan mở. Quái điểu bị đau quát to một tiếng, dãy rủa lấy vỗ cánh, có thể cánh trên không đình trệ. Ba kích một chút rơi đập đi xuống, trên thân huyết quang phun trào, lông vũ rơi, huyết nhục bắt đầu dần dần thành bến. Thiêu chết nó. Hỏa sơn khiêng qua một vò thú dầu hướng về quái điểu đập tới, từng đạo hỏa tiện theo sát mà tới. Ầm ầm. Thú dầu gặp nóng này mở, quái điểu thi cốt rung động mấy cái, triệt để bốc cháy lên. Không có quái điểu sau đó, ôn trùng vẫn còn ở đó. Có thể đại gia phát hiện, rơi vào trên người ôn trùng tại chạm đến nồng đậm thuốc sông quần áo bào về sau, không hề hướng trên thân chui, mà là nhanh chóng rời đi thân thể của mình. Rơi xuống mặt đất về sau, bởi vì mùi thuốc bao phủ, cũng là đầu góc choáng váng không biết như thế nào bỏ. Lần này đáy lòng lo lắng khoảnh khắc tàn đi. Không cần dẫm, dùng đống lửa xua đuổi đến cùng nhau, lại dùng hỏa thiêu. Hỏa đường cũng thoát khỏi ôn trùng tập kích quấy rối, vội vàng ngăn lại tộc nhân loạn động. Có chỉ huy, trang diện một lần nữa vững chắc xuống. Có đống lửa bị diệt mất cho ôn trùng nhường đường, có một lần nữa điểm lên tới chắn đường. Tộc nhân nắm lên bó đuốc xua đuổi lấy trên mặt đất ôn trùng, tiến vào khe danh bên trong. Hỏa đường nhìn thấy khe danh phòng ngự bên ngoài ôn trùng bắt đầu hướng phương xa chạy, lập tức mở miệng phân phó nói, đi bên ngoài thả đống lửa, hun bu dược, không thể để đám côn trùng này chạy vào trong núi. Lốp bút. Toàn bộ chân núi vang lên pháo đồng dạng tiếng vang. Từng cái ôn trùng nổ tung, tại trong lửa biến thành tro tàn. Từ trên núi chạy xuống thẩm sán, sờ lấy trong ngực mấy tấm vu phủ, chậm rãi một lần nữa hướng về trên núi đi đến. May mắn tăng thêm cái ban, nếu không phía sau xuất hiện cái này quái điểu, thật đúng là không dễ dàng giết chết. Vạn nhất hỏa đường bị quái điểu lây nhiễm, bộ lạc tất nhiên đại họa lâm đầu. Trở lại trên núi tựa vào trên một tảng đá, hắn cầm lấy hỏa hàm chuẩn bị bút mực, bắt đầu viết. Vừa mới đầu kia quái điểu hắn thấy rõ ràng, dáng dấp đúng là quái dị, một cái chân còn có đuôi heo. Tựa hồ đối với tiễn, súng gỗ chờ công kích, còn có tá lực năng lực. Thân có trắng sáng quang thẩm sáng cắn đầu bút, cẩn thận nghĩ đến nhìn thấy quái điểu, miêu tả hình dạng hình dạng. Đột nhiên, cảm ứng được ngoài mấy trượng có người ba động tới gần, ngẩng đầu nhìn lên là hỏa đường tới. Giờ khắc này, hỏa đường trừng trong mắt nhìn xem thẩm sán. Doa đến thẩm sán cho là mình cắn sai đầu bút, cắn trở thành ngói bút cho mình họa vẻ mặt. Vu vu phủ hỏa đường mở miệng. Thẩm sán, a, ngươi. Sau đó, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hỏa đường trong tay còn đang nắm một khối vô dụng vu phủ, trên dưới liếc nhìn, hình như trong lòng có chuyện gì không nghĩ minh bạch đồng dạng. Rất nhanh, chân núi một đám người bật lên, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn hướng thẩm sán. A sán, cái này gia thú là ngươi họa sao? A sán, ngươi là vũ sao? A sán, ngươi làm sao lại vẽ phủ? A sán, ngươi muốn bà nương không? A sán ngậm miệng, kêu miêu tiêu, cái gì a sán? Một đám người mồm năm miệng mười mở miệng, từng cái trong mắt hận không thể muốn đem thẩm sán nhìn hết. Thẩm sán nắm thật chặt chính mình áo bảo, nắm chặt chính mình ghi chép quyển gia thú, đưa vu phủ phía trước, đại gia coi hắn là tiểu bối, bản năng che chở hắn an toàn, thúc giục hắn rời xa chiến trường. Có thể giờ phút này tộc nhân ánh mắt có chút nóng rực, hình như muốn đem hắn cho hóa. Thậm chí nóng rực trong ánh mắt còn có một tia kính sợ. Miêu tiêu, vu, đứt quãng xưng hô không ngừng vang lên. Tất cả câm miệng. Hòa đường mở miệng, chuyện này ta đã sớm biết, chính là sợ các người đám này cùng lao bà di đồng dạng lưỡi dài ra hỏa. Ghé vào nơi này làm cái gì? Ôn trùng tiêu diệt sạch sẽ sao? Các ngươi liền lên tới thu kê. Tất cả cút đi xuống đem mảnh đất này cho ta cày ba lần, lại dùng hỏa hung hăng đốt ba lần. Bốn phía dãy núi ở giữa nếu là không có vu dược bị bụi mù, ta đem các ngươi đều cắm trong đất. Tộc trưởng, Vu A bị mắng trong đám người, vẫn là có người cẩn thận mở miệng, lời còn chưa nói hết, liền bị hỏa đường đánh gãy. Tất cả cút đi xuống làm việc. Mắng đi một đám người, hỏa đường ánh mắt một lần nữa rơi vào thẩm sán trên thân, vừa mới nổi giận quát gương mặt bên trên chất lên tiểu y A Sán. Tộc trưởng, ngươi đừng như vậy. Thẩm sán nhìn xem chớp mắt sắc mặt thay đổi hỏa đường có chút cảm giác không quen. Ba. Đón lấy, thẩm sán trên bả vai liền trùng điệp chịu hai lần. Liền thấy chụp xong bả vai hắn hỏa đường, hướng đi nơi xa một khối đá, trên cao nhìn xuống nhìn xem chân núi bận rộn tộc nhân. Chính là hai cái bả vai thỉnh thoảng run rẩy một chút. Kỳ thật thẩm sán đã biên lý do tốt, không nghĩ tới hỏa đường cũng không có hỏi, còn đại tộc nhân trước mặt cho hắn cản lại. Tộc trưởng địa bộ, tăng thêm tộc nhân vừa mới kích động ánh mắt, hắn cảm giác chính mình miếu thiêu trước bị ổn. Một lần nữa đem ra thú trải tại trên tảng đá. Thẩm sán tiếp tục không có ghi chép xong chẳng cảnh. Bộ lạc nội tình không đủ, vậy liền chậm rãi bù đủ. Đợi đến thẩm sán vẽ xong sau đó, phát hiện nơi xa hỏa đường còn thỉnh thoảng hai vai rút một chút. Lại nhìn chân núi, tộc nhân đang tại đào sâu ba thước, lửa cháy bừng bừng bốc cháy. Bụi mù quay cùng lên, tộc địa trong ngoài nồng đậm mùi thuốc bao phủ, muốn triệt để loại bỏ ôn trùng mang tới khí tức. Thẩm sán quan sát một hồi, đột nhiên phản ứng lại. Hỏng, sư phụ còn bị hắn cột vào tổ miếu. Nắm lên gia thú hắn liền phải trở về, bất quá đi hai bước lại dừng lại, trước đi tới chân núi tìm cái một cái nước thuốc nồi lớn, chính mình nhảy vào đi từ đầu đến chân ngâm một chút, mới đổi về sân động. May mắn cho lão đầu trói lại, hôm nay điệu bộ này, lão đầu nếu tới, bị bệnh dịch lây nhiễm sát suất cũng rất lớn. Đại hoang người nhận ôn trùng có nhìn thấy có nhìn không thấy, có thể thẩm sán minh bạch thứ này càng giống là khí, cho nên bộ lạc tộc nhân cho dù chưa từng gặp qua ôn trùng, cũng sẽ thụ lây nhiễm. Ô ô trong sân động, hỏa hàm đã không vùng đấy, yên tĩnh chờ lấy chiến quả, nhìn thấy thẩm sán trở về phát ra tiếng nghẹn nào. Sư phụ, ôn trùng đã bị đốt sạch sẽ. Thẩm sán bước nhanh giải khai dây thừng, tại hỏa hàm muốn ngâm hắn thời điểm, đem trong tay ướt xuống ra thú đưa tới. Chén thuốc ngâm, phía trên có chút chữ đều biến hình. Sư phụ, đây là ghi chép, ngươi nhìn xem, ta cho ngươi nói tỉ mỉ. Thẩm sán một bên nói, một bên chọn vu dược vật liệu, hắn cảm giác lớn như vậy xung kích bên dưới, bộ lạc nội bộ vẫn là muốn tăng cường dự phòng, miễn cho bị ôn khí lây nhiễm. Tới gần trạm vào tối, thẩm sán nơi này còn tại cho hỏa hàm giải thích chiến trường tình huống thời điểm. Tổ miếu ngoài động, vang lên giọng nói của Hỏa Sơn. A Sán thể phách nhìn qua yếu đuối, không nghĩ tới gọi tiếng còn rất lớn. Hòa Đường cùng Hỏa Sơn đi vào tổ miếu. Hòa Đường trước một bước đi tới tổ tông thần vị trước mặt, rất cung kính hành lễ. Hỏa Sơn vốn định mở miệng, nhìn thấy Hỏa Đường động tác cũng bước nhanh đi tới tổ tông trước mặt. Tổ tông che chở, đời này xem như là mở mắt, không nghĩ tới còn có năng lực nhìn thấy thật vu một ngày. Chết cũng nhắm mắt. Hỏa Sơn nói cho hết lời liền bị Hỏa Đường đá một chân. Nhĩ động bên trong, đang nhìn thẩm sán ghi chép ra thú hỏa hàm, căn bản không có Hỏa Đường hai người có chỗ để ý, chớ đừng nói chi là hai người nói. A Sán, ghê bớm. Hỏa Sơn tiến vào nhĩ động, bàn tay một đám đối với thẩm sán mở miệng, A Sán, còn không, có không, có vu phủ, cho mấy tấm ta đi Nhạn Sơn bộ lạc nhìn một cái. A Sán họa vu phủ là rất không tệ. Hỏa Hàm cũng ngẩng đầu lên, gật đầu phụ họa. Tốc thúc, A Sán vu phủ nào chỉ là không sai, nếu không phải A Sán có chiêu này, hôm nay cái này quái điều chúng ta sao có thể đánh xuống. Vu phủ xé ra về sau, cái kia huyết quang hư không ngưng phủ ngươi nói cái gì? Hỏa Hàm lao trừng mắt. Lao tộc thúc ngươi không biết, lúc ấy cái kia quái điểu từ phụ sơn bộ lạc tộc nhân trên thân bay ra ngoài, trực tiếp liền hướng về tộc trưởng phóng đi. Cái này quái điểu sẽ còn quái thiếu, âm thanh chói tai, để người trong nháy mắt ôm đầu ngồi sụp xuống, khó mà thi triển khí lực. Nếu không phải A Sán vu phủ, ta có thể liền có thể trước thời hạn làm tộc ba. Hỏa Sơn sau đầu hạt dưa chịu ép một cái túi, phía sau im bặt mà dừng. Hư không ngưng phủ. Hỏa Hàm rơi vào trầm tư. Cầu theo đọc chương 24, trích viêm bộ cơ hội, cầu theo đọc chương 24, trích viêm bộ cơ hội, cầu theo đọc. Hỏa Hàm cảm thấy chính mình là đã ra điểm, có thể có lẽ còn chưa tới si mê trình độ. Hỏa Sơn lời nói hắn nghe được rõ ràng. A Sán họa vu phủ xử lý quái điểu. A Sán vẽ phủ từ đầu tới đuôi đều tại trước mắt hắn, liền biết. A Sán đi theo hắn lâu như vậy, nói thật ra tại vu y phương diện là có chút thiên phú. Hỏa Hàm lật khắp mấy chục năm qua kinh lịch cùng ký ức, cuối cùng cảm thấy ngoại trừ tổ tông hiển linh bên ngoài, hình như không có lý do giải thích trước mắt việc này. Đều là sư phụ dạy tốt. Mắt thấy trong động một trận yên tĩnh, thẩm sán mở miệng. À, đúng đúng, A Sán tại vu đạo bên trên có thiên phú. Vậy mà từ ta cho hắn tộc ký ra thú bên trong tìm tới vu thuật vết tích. Hỏa Hàm từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, cũng không phải hắn thật sự muốn bất công, mà là Trích Viêm bộ lạc truyền thừa 300 năm, vu y truyền thừa đều không được đầy đủ, chớ đừng nói chi là nói vu thuật truyền thừa. Cho nên, nhất định phải tạo ra một cái vu thuật truyền thừa tới. Tuyệt không thể nói là thẩm sán đầu sáng lên liền biết, đây tuyệt đối không được. Không phải đổ tộc người miệng, mà là chắn bên ngoài người miệng. Nghe được Hỏa Hàm nói như vậy, Hỏa Đường tâm để xuống. A Sán, ta muốn để cho Hỏa Sơn đi những bộ lạc khác nhìn xem, ngươi còn có hay không vu phủ cho hắn bảo mệnh. Hôm nay khống chế ôn trùng quái điều thật đem hắn dọa sợ. Lúc ấy tình huống kia, nhiều như vậy ôn trùng phóng tới hắn, như sông phá vu dược hương vị hạn chế cắn hắn mấy cái, cho dù hắn là thiên mạch cảnh võ giả, sợ cũng không chịu nổi. Hiện tại, hắn cuối cùng biết phụ sơn bộ làm sao không có. Mặt khác nhìn như đơn giản đốt cháy, kỳ thực là vì bộ lạc vu dược cải tiến, mới có thể hun ôn trùng đầu góc tròn váng, không hướng tộc nhân hạ miệng. Đây cũng là có thể tiêu diệt nhiều như vậy ôn trùng mấu chốt. Thẩm Sán từ trong ngực lấy ra 4 tấm vu phù đưa cho Hỏa Sơn. Đi ra bên ngoài phải cẩn thận, không nên đem thứ này bại lộ ở trước mặt người ngoài. Còn có để mấy người khác cũng quản tốt miệng của mình. Hỏa Đường lại một lần khuyên bảo Hỏa Sơn một lần. Ta minh bạch. Hỏa Sơn nhanh chóng rời đi. Hỏa Đường cùng Hỏa Hàm hai người ánh mắt rơi vào Thẩm Sán trên thân. Sư phụ, ngươi cũng biết ta, có thể ta thật là một cái thiên tài đi. Thẩm Sán suy nghĩ một chút, ngay cả lý do cũng lười biên. Thượng Hoàng Bộ không thể không phòng. Hỏa Đường mở miệng. Đến lúc đó Thượng Hoàng Bộ làm loạn, lao tộc thúc vậy liền cho bọn hắn một bản vũ thuật, vu phủ là lao phu nghiên cứu mấy chục năm nghiên cứu ra được, một cái sắp xuống lỗ lao đầu tử có thể có cái gì uy hiếp. Đối với Hỏa Đường cùng Hỏa Hàm bàn bạc đền bù phương pháp, Thẩm Sán cũng đồng ý sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy nha, sớm chuẩn bị một điểm không có gì không tốt. Huống chi là vì muốn tốt cho hắn, hắn còn phân rõ ràng tốt xấu. Đương nhiên, Thẩm Sán cảm thấy trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Phụ Sơn bộ đi ra bám thân ôn trùng chia mấy đường. Phụ Sơn bộ tộc nhân số lượng cùng nhà mình bộ lạc không sai biệt lắm, đến từ gia bộ rơi nơi này chỉ có 300 người, cũng chính là nói bên ngoài còn có vượt qua 1,005 vị phụ thể ôn trùng đang lẩn vãng. Phía trước Thẩm Sán hoài nghi phụ thể nhân tộc có linh trí, mới có thể tìm được Trích Viêm bộ nơi này tới. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là đầu kia quái điểu nguyên nhân, mà phụ thể nhân tộc chia mấy đường, mỗi một giữa đường có lẽ đều có như thế một đầu quái điểu. Nếu là tìm người tộc bộ lạc mà động, Thượng Hoàng bộ cũng không phải là ôn dịch miễn dịch thể, ôn trùng bằng cái gì không tìm tới cửa đi. Thượng Hoàng là còn mạnh hơn Trích Viêm không ít, cũng không thể cũng có cải tiến vu dược phương, còn có vu phủ đi. Lúc này, tất cả mọi người tại chịu ôn trùng xâm nhiễm, làm sao có thời giờ quan tâm Trích Viêm bộ lạc sự tình. Điểm này Hỏa Đường cũng nghĩ đến. Trích Viêm bộ phụ cận hiện nay thuộc về ôn dịch bao phủ khu vực, Thượng Hoàng bộ cũng phải cân nhắc một chút còn dám hay không tới. Hiện tại, hắn chỉ là trước đối với tốt khẩu cung, để tránh ngày sau thật xảy ra vấn đề lại ra chỗ sơ suất. Lao tốc thúc, ta chuẩn bị để người đi phụ sơn bộ chuyển vật hữu dụng. Chuyển về tới đồ vật tạm thời sắp đặt tại vài dặm bên ngoài trong sơn động, chờ ôn dịch đi qua sau, lại nhìn tình huống quyết định có hay không chuyển về tới. Nói xong, Hỏa Đường vừa nhìn về phía Thẩm Sán. A Sán, trong tộc liền giao cho ngươi. Lần này, Hỏa Đường nói rất trịnh trọng. Trong mắt hắn Thẩm Sán không còn là Hỏa Hàm đệ tử, mà là bộ lạc chân chính Miêu Yêu. Đúng, còn có Vu. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Hỏa Đường đội vàng rời đi. A Sán, Miêu Thiêu gánh lần này thật sự giao cho ngươi. Hỏa Hàm đứng dậy xoa cánh tay, bất quá ngươi cũng quá khi sư diệt tổ. Sớm nói cho ta ngươi linh cơ khẽ động vẽ ra tới phủ có thần dị, ta còn có thể cướp đi ngoài núi nhìn ôn trùng. Cũng trách ta già, rõ ràng nhìn xem ngươi vẽ ra tới Vu phủ có thần dị, mà lại liền không có hướng chân chính Vu thuật phía trên nghĩ, mắt mở lán nên lui xuống đi thời điểm. Thẩm Sán rất chân chó đi lên giúp Hỏa Hàm xoa cánh tay. Sư phụ, đây không phải là lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta cũng không biết chính mình họa phù có tác dụng hay không, hay là ngươi đánh ta mấy lần. Không đánh nổi, không đánh cũng dám chói ta lao đầu này, đánh còn không phải đem ta đưa lên thần đài. Hỏa Hàm hừ hừ đi ra nhĩ động, một đường đi đến tổ miếu chỗ cửa hang, kiềm chế khỏe miệng đột nhiên nở nụ cười. Tổ tông che chở, sư phụ à, ngươi không có đệ tử tốt số, ta có một cái tốt chuyển thừa y bắt người. Bám thân ôn trùng bị tiêu diệt, Trích Viêm bộ lạc cũng không có bình tĩnh trở lại. Như Thẩm Sán đoán, trong tộc ngày thứ nhì liền có nhiệt độ cao chờ triệu chứng. Hắn trực tiếp ở trên núi chọn mấy cái động phủ, trong động mở ra một tòa mấy trượng lớn nhỏ hồ, đem đun sôi nước thuốc toàn bộ đều đổ vào trong hồ. Trong sân động mở ra từng cái tiểu nhĩ động, lớn nhỏ cung cấp một cái nhân tộc người ngồi xếp bằng là được rồi. Vì phòng ngừa trong ao nước thuốc lạnh, đem trong bộ lạc dư thừa nổi, đỉnh đều tìm đi ra, một khắc không ngừng đối với trong ao nước thuốc tiến hành nấu chín, đồng thời không ngừng hướng bên trong đổ vào mới nấu nước thuốc. Đem lây nhiễm tộc nhân đều an bài đi vào, tiến hành vu dược nóng bức, nước thuốc uống thuốc hai tầng điều trị pháp. Hòa Đường động tác rất lớn, tiến về phụ sơn bộ lạc di chuyển vật tư, tiến về những bộ lạc khác xem xét tình huống. Rất rõ ràng, đây là chuẩn bị tại phụ thể ôn trùng phía sau, nhặt một đợt đại lẩu. Ba ngày sau, từ cách ly nóng bức sơn động đi ra, Thẩm Sán liền thấy Hỏa Đường đang chờ hắn. A Sán, nhóm đầu tiên đi phụ sơn bộ lạc người trở về, chuyển về tới vũ dược, quyền gia thú, nhị giai thịt thú vật chờ, loại trừ phía trên ôn trướng sự tình liền giao cho ngươi. Được. Thẩm Sán gật đầu đáp ứng. A Sán, có thể đuổi liền đuổi, không được liền một mồi lửa thiêu, trong tộc có những thứ này đồ vật có thể được, không có cũng đừng dạng. Phụ sơn bộ chuyển về tới đồ vật, sắp đặt tại bộ lạc ngoài năm dặm một ngọn núi nhỏ trong sơn động. Thẩm Sán tới thời điểm, phía sau còn đi theo A Ngư. Đúng, A Ngư tiến cấp tới liệt thạch cảnh. A Ngư con thu dầu ống trúc, nước thuốc ống trúc, tiến cái sọn, súng gỗ, trong tay nắm lấy vu dược bó đuốc, nhắm mắt theo đôi đi theo Thẩm Sán phía sau. A Ngư, ngươi dựa vào ta quá gần. Sáng ca, tộc trưởng nói thân thể ngươi yếu đuối, để ta bảo vệ ngươi. Thẩm Sán bất lực buông tay, hắn nói rất nhiều lần không cần như thế tới gần. Có thể A Ngư cái này đầu có chút trục, tộc trưởng lần thứ nhất cho hắn nhiệm vụ, để cho hắn vô cùng coi trọng. Lúc đầu Hỏa Đường là muốn cho hắn an bài khai sơn cảnh hộ vệ, hắn tự tuyệt, đổi thành A Ngư. A Miếu một thúc, vẫn là theo trước đây xưng hô bảo ta tốt. Thẩm Sán cùng chăm sóc đồ vật Hỏa Mục chào hỏi. Vậy không được, vậy không được. Hỏa Mục xua tay. Phía trước Hỏa Mục nhìn Thẩm Sán là nhìn bộ lạc tiểu bối, cho dù đi theo Hỏa Hàm tại tổ miếu, nhưng vẫn là có chăm sóc tiểu bối ý tứ. Có thể tiêu diệt ôn trùng một trận chiến, vu phù vừa ra. Vu thần bí lập tức liền lấn át hắn nhận biết. Đây cũng là rất nhiều trong tộc võ giả ý nghĩ trong lòng. Vào sơn động về sau, Thẩm Sán nhìn thấy tràn đầy đồ vật, đặc biệt là vu dược, thịt thú vật. Phụ sơn, Trích Viêm đều như thế, giống như là tích trữ lương hamster. Đáng tiếc vận khí không tốt, lương thực vẫn còn, người không còn. Thậm chí, tiếp xuống sẽ có rất nhiều giống như phụ sơn bộ lạc, cũng sẽ xuất hiện lương thực còn không có ăn, người không còn tình huống. Một thúc, vẫn là dùng chúng ta vu dược phối phương hun một hun a, chú ý không cần đem đồ vật dẫn đốt. Nói xong, Thẩm Sán bắt đầu từ trong chọn lựa dược liệu, trong sơn động điểm. Bị ôn khí xâm nhiễm đồ vật, đem ôn khí loại bỏ sạch sẽ chính là. Nếu là không yên tâm, vậy liền nhiều hun mấy lần, nhiều để một đoạn thời gian. Chờ trở lại tộc địa, có tộc nhân cản lại hắn. A Sán, tộc trưởng tìm ngươi. Thẩm Sán gật đầu. Từ khi vu phù vừa ra, mấy ngày nay hắn tại trong tộc địa vị đã có thể so với trưởng lão. Hỏa Đường tìm hắn cũng không còn là tùy ý phân phó sự tình, mà là thương lượng đi. Tộc nhân nhìn hắn cũng có kính sợ, không tại trở thành tuổi trẻ tiểu bối như thế đối đãi. Đi tới tộc trưởng sơn động, phát hiện Hỏa Sơn cũng tại. A Sán. Hỏa Đường chào hỏi, lại nhìn về phía Hỏa Sơn nói ra, nhanh cho A Sán nói một chút. A Sán là dạng này, ta đi cơ thạch bộ lạc, cơ thạch đã bị phụ thể ôn trùng chiếm cứ. Bất quá cơ thạch bộ lạc võ giả có lẽ ngăn cản một trận, để một bộ phận phụ nữ trẻ em cùng hài tử trốn thoát. Nói tới chỗ này, Hỏa Sơn chớp mắt vài cái nói, A Sán ngươi cũng trưởng thành, trong tộc không có bà nương tộc nhân cũng không ít, đem cơ thạch bộ lạc phụ nữ trẻ em đưa vào trong tộc, vừa vặn giải quyết cái này vấn đề lớn. Sơn thúc ta đều cho ngươi lén lút nhìn tốt, mấy cái mông lớn bà gì, đều là sinh qua em bé, năm sau xác định để cho ngươi ôm vào con non.